Chương 978, chưa thành hôn, không được cùng phòng. Đế tử cùng thân tử, 2, chương 978, chưa thành hôn, không được cùng phòng. Đế tử cùng thân tử, 2, chỉ thấy hắn song mi khóa chặt, giống như là lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, miệng bên trong còn thỉnh thoảng tự mình lẩm bẩm, đến cùng nên như thế nào cho chất nhi ngợi khen cho phải đây. Cho hắn cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện à, có thể hắn tự thân không hề thiếu những vật này a, phải biết, lúc trước hắn tại hạ giới thời điểm, thật là khẳng khái hào phóng đưa cho trong tộc gần 4 thành quý giá tài nguyên a. Về phần pháp bảo cùng pháp khí đi, chất nhi càng là cái gì cần có đều có, căn bản không cần lại ngoài định mức ban cho. Ai, thật là khiến người ta nhức đầu không thôi a. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đống nhiên phá vỡ trong thư phòng yên tĩnh. Đông 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 thanh thúy tiếng vang trong không khí quanh quẩn ra. Nguyên bản đắm chìm trong chính mình suy nghĩ ở trong Mặc Dục Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng phương hướng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó, hắn chậm rãi thả ra trong tay nát chú đan, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem nó một lần nữa để vào bên cạnh trên bàn cất đặt lấy một cái tinh xảo hộp gỗ bên trong. Ngay sau đó, hắn dùng một loại nhu hòa giọng ôn hòa nói rằng: "Tam đệ nhà, không cần khách khí như thế, trực tiếp đẩy cửa tiến đến cũng được." Vừa dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Theo ngoài cửa đi tới người, quả nhiên là mới vừa từ Tiên Đạo Cung rời đi không lâu Mạc Sán Minh. Chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng bồng bềnh, phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng khuôn mặt bên trên treo một vệt mỉm cười thản nhiên. Thì ra, Mạc Sán Minh bên ngoài đi dạo trong chốc lát về sau, cảm giác rất là nhàm chán không thú vị, thế là liền nghĩ đến đây Hàng Ma Cung tìm kiếm mình đại ca tâm sự giải buồn nhi. Về phần kia Mạc Di Đình đi, nàng thật là mềm mại nữ tử, mà chính mình thân làm đường đường nam nhi bại thượng, nếu là mạo muội tiến về nàng chỗ chiến tiên điện, quả thực có chút không thỏa đáng. Bạn nhất bị những chuyện tốt kia người nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn truyền ra chút tin đồn, sợ căng đang chuyện bịa tới rồi. Đúng lúc này, Mạc Sán Minh sải bước đi vào. Chỉ thấy hắn đảo mắt một vòng sau, tùy ý chọn chỗ ngồi liền đặt mông ngồi xuống, trên mặt mang một vẻ ý cười, vui tươi hớn hở mở miệng nói: "Nha à, đại ca ngài nhìn một cái, sắc trời này đều như vậy sâu, sao còn không đi nghỉ ngơi đâu? Chẳng lẽ trong lòng cất giấu cái gì phiền lòng sự tình không thành?" Mặc dù Phong nghe nói lời ấy, không khỏi thật dài thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ đáp: "Ai, lao đệ à, ngươi cũng đừng để. Còn không đều là bởi vì đứa con đáo kia của ngươi, cũng chính là ta cháu ngăn đi. Lần này hắn thật đúng là cho nhà ta mang đến thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ a. Vậy mà lấy được như thế nghịch thiên đan dược, trợ chúng ta Mặc gia thành công phá trừ cái kia đáng chết nguyền rủa. Ta bây giờ à, vắt hết óc cũng nghĩ không ra đến tột cùng nên như thế nào ban thưởng với hắn mới tốt." Mặc Sán Minh nghe vậy, lại là xem thường khoát tay áo, nhếch miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười: "Hắc hắc, đại ca ngài lời này coi như khách khí a. Nhà ta tiểu tử kia à, từ trước đến nay đối cái gì vàng bạc tài bảo, kỳ chân dị bảo loại hình đồ chơi đều không thèm để ý chút nào, xem bọn chúng như là cặn bã đồng dạng. Ngày bình thường không quan tâm đạt được nhiều hiếm có vật nhi, đều sẽ không chút do dự chuyển tay đưa người. Cho nên nói nha, như loại này thật sự ban thưởng coi như xong." Nghe nói như thế, Mặc Dục Phong khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. "Đúng là như thế à, ngay tại hôm nay buổi sáng, tại kia cơ trí đường bên trong, Mặc Lăng Nguyên vậy mà không chút gì keo kiệt lấy ra chồng chất như núi bảo vật, sau đó không chút do dự đưa đến trước mặt hắn, cũng xem thường thì thầm nói: "Những này chỉ là ta một chút tâm ý mà thôi, xin ngài vui vẻ nhận." Những cái kia bảo vật số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chọn bện là lúc trước Mặc Lăng Nguyên tại hạ giới lúc chỗ đưa ra tài nguyên tu luyện gấp 3 có thừa. Nhưng mà, đối mặt kinh người như thế quà tặng, Mặc Lăng Nguyên lại hời hợt xưng là chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý ai nha nha, đứa nhỏ này thật sự là quá xuất sắc, quá khẳng khái hào phóng. Nghĩ đến đây, Mặc Dục Phong không khỏi thở dài một tiếng, đã Huyên Nhi đối với mấy cái này bảo vật đều không thèm để ý chút nào, coi là cặn bã đồng dạng, vậy ta còn thật không biết đến tuột cùng hẳn là đưa những thứ gì cho hắn mới tốt nữa. Hơn nữa dưới mắt, ta Mặc gia đế tử chi vị còn trống chỗ, chưa có người được lập làm đế tử đâu. Ân, nếu không như vậy đi, dứt khoát liền để Lăng Nguyên đến đảm đương này trách nhiệm như thế nào? Trở thành chúng ta Mặc gia vô cùng tôn quý đế tử. Phải biết, một khi làm tới Mặc gia đế tử, vậy thì mang ý nghĩa nắm giữ vô thượng vinh quang cùng địa vị. Mà vị này tương lai Mặc gia đế tử, nếu như có thể khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng tinh tiến tu hành, đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo Mặc gia tộc trưởng lựa chọn hàng đầu nhân vật. Nhưng mà, cần thiết phải chú ý chính là, tại đế tử phía dưới còn sắp đặt một cái làm cho người chú mục thần tử chi danh điểm. Tên này điểm chuyên môn là kia thập đại danh sách đoán giữ lại, chỉ có thực lực cường đại lại dũng cảm gánh chịu trách nhiệm danh sách mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, cũng bị mang theo thần tử danh xưng vị. Một khi một vị nào đó thần tử khỏe mạnh trưởng thành đến đặc biệt giai đoạn, liền có cơ hội trở thành tộc trưởng bên cạnh đắc lực nhất cánh tay trái bờ vai phải, có thể xưng người đứng thứ hai giống như nhân vật trọng yếu, địa vị hiển hách phi phàm, thật có thể nói là dưới một người, trên bằng người. Nhớ năm đó, Mạc Sán Minh vẫn ở tại còn nhỏ thời điểm, nội tâm chỗ sâu liền đã tràn ngập cực độ cao ngạo chi khí. Hắn từ đầu đến cuối giấu trong lòng một quả dũng cảm tiến tới tâm, khát vọng bài trừ gia tộc truyền thừa mấy trăm thế kỷ lâu mệt rủa, lập chí trở thành Mặc gia từ trước tới nay thủ vị thành tiểu đế bị người. Nguyên nhân chính là như thế, kia có thụ chúng nhân chú mục thần tử chi vị, cuối cùng một cách tự nhiên xếp vào Mặc Di Đình vị này vốn có chiến đấu cùng ma danh xương tiểu bội trên thân. Làm nghe nói Mặc Dục Phong cố ý đem nhà mình nhi tử sắc phong làm đế từ lúc, Mặc Sán Minh không khỏi khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đại ca à, liên quan tới việc này, ngài không cần lại nhiều thêm tự định giá. Con của ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng tiếp nhận cái này một quyền phong, càng không khả năng đối cái này đế tử thân phận sinh ra mảy may hứng thú." Lời vừa nói ra, Mặc Dục Phong lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, đội vàng truy vấn: cuối cùng là nguyên nhân nào đâu? Phải biết, cái này đế tử chi vị không thể coi thường, tương lai thật là có kế thừa toàn bộ Mặc gia, Vinh Đăng tộc trưởng bảo tọa khả năng a. Ngươi vậy mà nói cho ta nói ngươi nhi tử đối với cái này không có chút nào ý nguyện. Mặc Sán Minh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, kia là tự nhiên, phải biết, con của ta thật là có được vô cùng chí hướng thật xa cùng khát vọng. Nhớ năm đó, hắn thân ở thượng giới thời điểm, bằng vào tự thân chắc tuyệt tài năng cùng nhu lực, vậy mà thành công chỉnh hợp rộng lớn vô ngần 3000 đạo châu. Không chỉ có như thế, hắn còn đem những cái kia phân tán các nơi, thực lực cường đại siêu cấp thế lực hết thảy tụ lại cùng một chỗ, cũng tỉ mỉ chế tạo ra một cái uy chấn tứ phương cường đại tổ chức, Mặc Long Đỉnh. Nói đến chỗ này, Mặc Sán Minh trong mắt lóe lên một tia vẻ tự hào, nói tiếp, hơn nữa à, trải qua nhiều năm phát triển lớn mạnh, bây giờ Mặc Long Đỉnh đã trở thành thượng giới bên trong giống như cự long tồn tại vô thượng cự đầu thế lực. Bất luận là uy danh vẫn là lực ảnh hưởng, đều là thế lực khác bóng lưng khó mà đuổi kịp. Thử hỏi một chút, giống hắn lợi hại như vậy nhân vật, như thế nào lại để ý chúng ta Mặc ra cái này nho nhỏ đế tử chi bị đâu? Lời nói này truyền vào Mặc Dục Phong trong tai, nguyên bản trong lòng tiêu đốt lên hừng hực lửa giận lại dần dần lắng lại xuống dưới. Chỉ thấy hắn chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy cái chán, trên mặt giống nhau hiện ra một vẻ thoải mái nụ cười, mở miệng đáp lại nói, tam đệ nói cực phải a. Suy nghĩ kỹ một chút, bằng vào ta chất nhi trước mắt lấy được thành tựu được nhìn, bất luận là thanh danh truyền xa, vẫn là cường đại vô song lực lượng, hoặc là kia làm cho người chú mục thế lực to lớn, hắn có thể nói là mọi thứ đều đủ. Đã như vậy, hắn xác thực rất không có khả năng sẽ đối với chúng ta Mặc ra cái này cái gọi là đế tử chi vị sinh ra hứng thú gì. Nhưng mà, ngay tại Mặc Sán Minh vừa mới đề cập Lăng Nguyên không lọt mắt Mặc ra đế tử vị trí một phút này, Mặc Dục Phong trong lòng quả thực là tức giận không thôi. Dù sao, đối với thân làm Mặc gia tộc trưởng hắn mà nói, Mặc gia chính là tính mạng hắn bên trong toàn bộ, là tuyệt đối không được bất luận kẻ nào chất vấn hoặc xâm phạm thần thánh tồn tại. Nhưng giờ này phút này, nghe xong tam đệ một phen giải thích về sau, hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương nói đến không phải không có lý. Chương 979, 10 danh sách khiêu chiến, 1, chương 979, 10 danh sách khiêu chiến, 1, kia tam đệ cảm thấy, ta đến tụt cùng hẳn là cho Huyên Nhi một chút đồ vật như thế nào đâu? Mặc Dục Phong chậm rãi mở miệng do hỏi, cái kia song thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một tia lo lắng cùng suy tư. Mặc Sán Minh nghe vậy mỉm cười, khoe miệng giơ lên một vẻ tự tin mà ôn hòa độ cong, nhẹ giọng đáp lại nói, đại ca à, liên quan tới việc này ngươi rất không cần phải như thế lo lắng. Nếu ta nhi tử bảo bối có bất kỳ nhu cầu, ngươi chỉ cần thẳng thắn hướng hắn hỏi thăm một chút liền có thể, căn bản không cần chính mình như vậy bắt hết bóc, trầm tư suy nghĩ. Dù sao, vạn nhất ngươi phí hết tâm tư chuẩn bị chi vật cũng không phải là Huyên Nhi nội tâm chân chính khát vọng đạt được, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tinh lực cùng tâm ý sao? Mặc Dục Phong nghe lời nói này, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng, giống như trong bóng tối đèn sáng được thắp sáng đồng dạng. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu xưng là, tam đệ nói cực phải. Đúng là ta quá mức chấp nhất tại truyền thống tư duy, câu nệ không thay đổi lại ngu dốt đến cực điểm. Nói, trên mặt toát ra thoải mái cùng nụ cười hài lòng. Ai nha, chúng ta trước tạm thời buông xuống những việc vật này không nói, vẫn là đến tâm sự kế tiếp sắp đến cái kia Hoàng Kim đại thế a. Mặc Sán Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí biến nghiêm túc lên, cái này một thời đại tràn đầy vô tận biến số cùng khiêu chiến, mặc dù nương theo lấy hủy diệt nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa vô số trí thượng cơ duyên. Bây giờ, chúng ta Mặc ra một mực gánh vác nguyền rủa đã thành công bài trừ, như vậy tại cái này gió nổi mây phun Hoàng Kim đại thế ở trong, chúng ta phải chăng có thể ra sức phấn đấu, vì gia tộc tranh đến càng làm đầu hơn sùng địa vị đâu. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng chờ mong. Tam đệ a, lời này của ngươi có thể quá đúng rồi. Nhìn một cái nhà ngươi tiểu tử kia còn có nha đầu, mỗi một cái đều là nhân trung lắm vượng, thiên phú dị bẩm cực kỳ a. Chỉ cần hai người bọn hắn tại, cái này sắp đến Hoàng Kim đại thế, gia tộc chúng ta tuyệt đối có thể ở đông đảo thế lực ở trong chỗ hết tài năng, đi tranh một chuyến kia làm cho người chú mục đứng đầu bảng chi vị, nói không chừng vẫn thật là có thể trở thành kế tiếp uy trấn bát phương nửa tiên tộc đâu. Mặc Dục Phong vẻ mặt tươi cười nói, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Mặc Sán Minh nghe xong cũng là thoải mái cười ha hả, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, đúng rồi, đại ca, nói đến đây tiên tộc sự tình, ta ngược lại thật ra nhớ tới gần nhất nghe được một tin tức. Nghe nói kia quân gia dường như cũng ra đời một gã kinh tài tuyệt diễm hậu bối, tên là Quân Tiêu Dao. A, Quân Tiêu Dao? Ừ, danh tự này lên được ngược lại thật sự là tùy tiện đến cực điểm a. Cái gì gọi là thành tiên dễ dàng tiêu dao khó? Quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Mặc Dục Phong nhíu mày, trên mặt toát ra một tia vẻ không vui. Mặc Sán Minh tán đồng gật gật đầu, phụ họa nói rằng, đúng vậy a, đại ca nói cực phải. Kẻ này hoàn toàn chính xác cuồng vọng vô cùng. Bất quá nghe nói hắn tại Giáng Sinh thời điểm, không trung phía trên đúng là xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị, dẫn tới chúng nhân chú mục. Căn cứ chúng ta nằm vùng mật thám truyền lại về tình báo đến xem, hắn vậy mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy hỗn độn thể. Hỗn độn thể? Ha ha, vậy thì thế nào? Nhà ta Huyên Nhi không phải kém hắn. Nhà ta Huyên Nhi giống nhau đã thức tỉnh trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể đạo thai. Phải biết, cái này thánh thể đạo thai thật là ở trong sách cổ có rõ ràng ghi lại cường đại thể chất, không chút nào kém cỏi hơn kia hỗn độn thể. Cho nên nói, trong tương lai trận này gió nổi mây phun Hoàng Kim đại thế bên trong, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết đâu. Vừa nhắc tới con trai bảo bối của mình, Mặc Sán Minh liền không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào chi tình. Huynh đệ hai người ngồi vây quanh tại bên bàn đọc sách, trò chuyện vui vẻ, trong bất chi bất giác đã qua hồi lâu. Bọn hắn đắm chìm trong lẫn nhau trong giọng nói, hoàn toàn không có ý thức được Dạ Mạc sớm đã thâm trầm như mực. Đang lúc hai người tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tiếp tục tâm tình lúc, chỉ nghe thư phòng kia phiến đóng chặt đại môn phát ra một hồi tiếng động rất nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cái như là phấn điêu ngọc chắc giống như đáng yêu tiểu nữ oa lện bước chân nhẹ nhàng đi đến. Cái này tiểu nữ oa ngày thường cực kỳ tuấn thiếu, một đôi mắt to giống như sáng tỏ bảo thạch, lóe ra linh động quang mang. Phấn nộn gương mặt tựa như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng bóp một chút. Mà nàng chính là Mạc Dục Phong nữ nhi bà bối, Mạc Lăng Tuyết. Lúc này Mạc Lăng Tuyết hiển nhiên vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ở giữa, còn buồn ngủ, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Chỉ thấy nàng rủi rủi con mắt, mãi thanh mại khi đối Mạc Dục Phong nói rằng: "Cha, mẫu thân để cho ta tới gọi ngài đâu, nàng nói muộn như vậy rồi, ngài cũng đừng bận rộn nữa công tác rồi, nên lên giường nghỉ ngơi đi." Nghe được nữ nhi lời nói này, Mạc Dục Phong trong lòng ấm áp, vội vàng đáp: "Tốt tốt tốt, cha biết rồi, ta ngoan Tuyết Nhi mau lên nghỉ ngơi a." Nói, hắn nhẹ nhàng sờ lên Mạc Lăng Tuyết đầu. Một bên Mạc Sán Minh nhìn thấy tình cảnh này, cũng vội vàng đứng lên, mang theo hãy náy đối Mạc Dục Phong nói rằng: "Ai nha, thật sự là thật không tiện nha, đại ca. Hai ta không cẩn thận liền trò chuyện quên thời gian, càng như thế chi chậm, ta cái này trước cáo từ rồi." Mạc Dục Phong mỉm cười gật đầu, đáp lại nói: "Được rồi, tam đệ đi thong thả." Thế là, Mạc Sán Minh liền quay người rời đi thư phòng. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng. Mạc Lăng Nguyên ung dung tỉnh lại, hắn trên giường duỗi thật to lưng mỏi, sau đó xoay người xuống giường, mặc vào giày sau, trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài cửa đi đến. Khi hắn đi vào ngoài phòng lúc, không khí thanh tân đập vào mặt, làm cho người cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Mạc Lăng Nguyên không tự chủ được mở rộng thân thể một cái, đồng thời há to mồm, đánh một cái vang rộn ngáp. "Nhỏ thần vương đại nhân." Ngay tại hắn vừa mới hé miệng, chuẩn bị lại đánh một cái to lớn ngáp lúc, đột nhiên, một tiếng mang theo kích động la lên theo bên cạnh truyền tới. Bất thình lình tiếng vang, giống như một đạo kinh lôi, đem không có chút nào phòng bị Mạc Lăng Nguyên dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên quay đầu đi, trừng to mắt nhìn về phía cái kia người nói chuyện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thốt ra: "Các ngươi là ai?" Chỉ thấy đứng ở nơi đó chính là hai cái dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, các nàng thân mang thống nhất màu xanh nhạt quần áo, hơi cúi đầu, lộ ra mười phần kính cẩn nghe theo. Trong đó một tên nữ tử hướng về phía trước bước một bước nhỏ, dùng thanh thúy mà thanh âm cung kính hồi đáp: "Hồi nhỏ thần vương đại nhân, chúng ta là Mạc gia phụ thuộc thế lực Trần gia người, chuyên môn phụ trách phụng dưỡng Mạc gia đám người, bây giờ bị sai phái tới phục thị ngài vị này tôn quý nhỏ thần vương đại nhân." Mạc Lang Nguyên nghe xong, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn rũi ra ngón tay lấy chính mình, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Nhỏ thần vương đại nhân, ta..." Cái kia Trần gia thị nữ mỉm cười gật đầu, giải thích nói: "Không sai, nhỏ thần vương đại nhân. Ngài thật là thần vương đại nhân con rồi ta, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Bởi vậy, tất cả mọi người tôn xưng ngài là nhỏ thần vương đại nhân đâu." Nói xong những này, thị nữ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng vui sướng, nàng nói tiếp: "Có thể may mắn hầu hạ nhỏ thần vương đại nhân rửa mặt, đối với tiểu nữ tử mà nói, quả thực chính là suốt đời vinh hạnh lớn nhất, ta mong rằng nhỏ thần vương đại nhân tuyệt đối không nên chối từ." Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên nghe xong lời nói này sau, lại cảm giác toàn thân trên dưới đều dâng lên một tầng thật dày nổi da gà. Cái kia nguyên bản tráng kiện hữu lực thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Chỉ thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn khoát tay áo, nói rằng: "Không cần không cần, chúng ta có thể làm được rửa mặt những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không cần đến người khác tới hầu hạ." Nói xong, Mạc Lăng Nguyên quả thực hận không thể lập tức cho mình biến ra hai cái dư thừa chân đến, tốt có thể bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi thị phi này. Chương 979, 10 danh sách khiêu chiến 2, chương 979, 10 danh sách khiêu chiến 2, chỉ thấy dưới chân hắn sinh phong, như một hồi như gió lốc cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu liền tìm tới một cái yên tĩnh góc tối không người, một thân một mình bắt đầu rửa mặt lên. Đợi hắn rửa mặt hoàn tất về sau, tựa như cùng ngựa quen đường về đồng dạng, xe nhẹ đường quen hướng lấy Long Tử Tuyên kia tinh xảo trang nhã khuê phòng đi đến. Trên đường đi, trong lòng của hắn còn tại không ngừng nghĩ ngợi chờ một lúc gặp Tử Tuyên nên nói cái gì lời nói mới tốt. Rốt cục, Mạc Lăng Nguyên đi tới Tử Tuyên khuê phòng trước cửa. Đang lúc hắn nâng tay phải lên, chuẩn bị nhẹ nhàng gõ vang kia phiến màu đỏ thắm khắc hoa cửa gỗ lúc, trong phòng lại đột nhiên truyền ra kỵ phụ dung thanh âm: "Tử Tuyên à, đừng thẹn thùng đi, tới tới tới, nhanh nhường bá mâu thật tốt nhìn một cái." Ngay sau đó, chính là Long Tử Tuyên kia mang theo thất kinh, lắp ba lắp bắp hỏi tiếng đáp lại: "Bá, bá mẫu, vẫn là đừng a." Nghe được cái này lời thoại, nhất là nghe được Tử Tuyên dường như ngay tại gặp nhà mình mẫu thân làm khó dễ, Mạc Lăng Nguyên lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay dùng sức đẩy cửa phòng ra, cũng giật ra tiếng nói hô lớn: "Nương, ngài cũng đừng khó xử." Ách nhưng mà, lời còn chưa dứt, cả người hắn tựa như là bị làm định thân chú như thế, đứng chết chân tại chỗ. Thì ra, là Mạc Lăng Nguyên lỗ mãng xông vào Tử Tuyên khuê phòng sau, liếc mắt liền thấy kỵ phụ Dung đang cười nhẹ nhàng đứng tại cách đó không xa. Tại nàng bên cạnh, chất đầy đủ loại kiểu dáng đủ mọi màu sắc xinh đẹp ấy, gần như sắp muốn đem cả phòng đều cho lấp kín. Mà tại kỵ phụ Dung đối diện, thì ngồi ngay thẳng thân mang một bộ màu xanh thẳm xinh đẹp tinh xảo váy công chúa Long Tử Tuyên. Giờ phút này Long Tử Tuyên, giống như một đóa nở rộ tại sáng sớm dưới ánh mặt trời kiểu diễm đóa hoa, đẹp để cho người ta ngạt thở. Đúng lúc này, một hồi tiếng động rất nhỏ đột nhiên truyền đến, nguyên bản đưa lưng về phía cổng đứng thẳng kỵ phụ Dung giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng, nàng nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào vừa mới bước vào gian phòng Mạc Lăng Nguyên trên thân. Chỉ thấy lông mày của nàng hơi nhíu lên, trên mặt toát ra một chút vẻ không vui, mở miệng trách cứ: "Nguyên Nhi, ngươi thế nào như vậy lỗ mãng? Nơi đây chính là Tử Tuyên quê phòng, ngươi có thể nào không gõ cửa liền tự tiện xông tới đâu? Chẳng lẽ liền cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ cũng không hiểu sao?" mà vẫn đứng ở một bên Long Tử Tuyên, làm nàng nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên xuất hiện một phút này, nguyên bản ảm đạm vô quang hai con ngươi trong nháy mắt toát ra ánh sáng sáng tỏ màu, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao giống như chói lóa mắt. Nàng đầy cõi lòng chờ mong cùng khao khát nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, ánh mắt kia dường như tại im lặng nói, "Lăng Nguyên, mau tới mau cứu ta nha." Đối mặt kỵ phụ dung chất vấn cùng Long Tử Tuyên ánh mắt cầu cứu, Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm thấy một hồi quẫn bách cùng xấu hổ. Hắn vô ý thức gãi đầu một cái, ý đồ nói sang chuyện khác lấy làm dịu trước mắt không khí khẩn trương, thế là lắp bắp nói, "Ách, nương, ngài đây là đang làm cái gì đâu?" Nhưng mà, kỵ phụ dung không phải ăn hắn một bộ này, chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh, lông mày đứng đấy, bất mãn trừng mắt Mạc Lăng Nguyên, lớn tiếng đáp lại nói, "Thế nào? Chẳng lẽ lại ta cho mình con dâu tương lai thử một chút quần áo mới cũng không được sao?" Lời nói này vừa ra, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt biến càng thêm lúng túng, hắn gượng cười vài tiếng, đội vàng cười theo định nó nói, "Hắc hắc hắc, đi, đương nhiên đi. Mẫu thân đại nhân ngài muốn làm gì đều được, tiểu nhân tuyệt đối không dám có hai lời. Đã như vậy, vậy ngài nhóm tiếp tục làm việc a, ta chưa hết cáo lui rồi." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên tựa như cùng lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng, đội vã xoay người thoát đi cái này, nhường hắn rất cảm thấy lúng túng địa phương. Chờ Lăng Nguyên rời đi về sau, kỵ phụ dung kia tràn ngập chờ mong cùng yêu thích ánh mắt liền lần nữa rơi xuống Long Tử Tuyên trên thân. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng đi đến giá áo trước, đưa tay gỡ xuống một bộ lóe ra mê người quang mang lưu ngân thủy tinh váy. Cái này váy dường như từ vô số nhỏ vụn tinh tinh bệnh mà thành, mỗi một sợi bóng tuyến chiết xạ đều tản ra làm lòng người say thần mê mị lực. Kỵ phụ dung mặt mỉm cười, dịu dàng đối Long Tử Tuyên nói, "Tới đi, ta con dâu ngoan, mau đưa bộ quần áo này thay đổi thử một chút, cũng tốt nhường bá mâu thật tốt thưởng thức một phen nha." Nghe nói như thế, Long Tử Tuyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ, nói lẩm bẩm, "À, thế nào còn muốn đổi a?" Giờ phút này nàng đã là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Thì ra, ngay tại hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng thấu thời điểm, kỵ phụ dung liền hứng thú bừng bừng kéo lấy tràn đầy, chừng mấy trăm bộ quần áo xông vào Tử Tuyên gian phòng. Nàng không nói hai lời, quả thực là buộc Tử Tuyên một bộ tiếp một bộ thay đổi những này mỹ lệ y phục, chỉ vì tìm ra món kia có thể nhất làm nổi bật lên Tử Tuyên mỹ mạo váy. Cái này không, cho tới chưa đi qua, Tử Tuyên đã mặc thử không dưới trên trăm bộ y phục, có thể trên mặt đất vẫn chồng chất giống như núi trưng bày còn có hơn 200 kiện chưa từng thử qua quần áo. Đối mặt như thế nặng nề thay đổi trang phục nhiệm vụ, kỵ phụ dung lại là mặt mũi tràn đầy mừng thầm cùng kích động, không có chút nào phát giác được lòng Tử Tuyên bất đắc dĩ. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ tán dương, "Ai nha nha, nhìn một cái ta con dâu này, không chỉ có dáng dấp như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả vóc người này cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, có lồi có lõm. Nếu là không thật tốt thử một lần những này quần áo mới, vậy đơn giản chính là phung phí của trời a. Cho nên đi, ngoan ngoãn nghe lời a." Cứ việc Long Tử Tuyên nội tâm 10 phần kháng cự, nhưng trở ngại kỵ phụ dung nhiệt tình cùng kiên trì, nàng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy kỵ phụ dung trong tay lưu ngân thủy tinh váy, sau đó quay người hướng phía phòng thay quần áo chậm rãi đi đến. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng bước ra Tử Tuyên kia bố trí được tinh xảo trang nhã cửa khuê phòng hạng, chạy như bay giống như dọc theo tiên đạo cùng bên trong uốn lượn quanh co đường mòn đi nhanh mà đi. Trên đường đi, hắn xuyên qua trùng điệp hành lang, vòng qua đỉnh đài lầu cát, cuối cùng thành công rời đi tiên đạo cùng kia nguy nga trang nghiêm đại môn, đã tới ngoài cùng. Vừa mới bước ra tiên đạo cung cửa, Mạc Lăng Nguyên liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng bước một gã dáng người thướt tha nữ tử. Chỉ thấy tay nàng nắm một thanh toàn thân trắng loáng như ngọc trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn mang. Mặc trên người một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quần áo, theo gió khinh vũ tung bay, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Càng làm người khác chú ý chính là, giờ phút này vị nữ tử đóng chặt hai con ngươi, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, phảng phất tại kiên nhẫn chờ đợi người nào đó đến. Nhìn kỹ, thì ra người này cũng không phải là người khác, mà là thanh danh hiển hách 10 danh sách, Mạc Lạc Hân. Làm Mạc Lăng Nguyên phát hiện người trước mắt đúng là Mạc Lạc Hân lúc, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn mỉm cười giơ tay lên, hướng đối phương hữu hảo chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành à, Lạc Hân cô nương. Không biết ngài hôm nay sáng sớm ở chỗ này chờ, thật là có chuyện gì quan trọng thương lượng đâu?" Đúng lúc này, nguyên bản một mực nhắm mắt đứng yên Mạc Lạc Hân giống như là bỗng nhiên bị tỉnh lại đồng dạng, chậm rãi mở ra cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt. Nhưng mà, theo trong mắt nàng bắn ra quang mang lại giống như ngọn đuốc đồng dạng nóng bỏng lại sắc bén, thẳng tắp khóa chặt tại Mạc Lăng Nguyên trên thân. Ngay sau đó, chỉ nghe nàng dùng một loại băng lãnh đến cực điểm ngữ khí hờ hững mở miệng nói ra, "Tiểu thần vương Mạc Lăng Nguyên, bản tiểu thư mãi đệ 10 danh sách chi Mạc Lạc Hân. Hôm nay, ta do đó đến đây trịnh trọng mời ngươi, cùng ta cùng nhau leo lên quyết đấu đài, triển khai một trận sinh tử đọ sức." Lời vừa nói ra, Mạc Lăng Nguyên lập tức như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Mạc Lạc Hân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như thế đột ngột sáng sớm chạy đến ta trước cửa chặn đường, cũng đưa ra như vậy không thể tưởng tượng yêu cầu, nhất định phải cùng ta đang quyết đấu trên đài phân cao thấp đâu? Chẳng lẽ nàng là uống nhầm cái thuốc gì rồi không thành? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn xông lên đầu, khiến Mạc Lăng Nguyên lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Chương 980, Mạc Lăng Nguyên VS Mạc Lạc Hân, 1, chương 980, Mạc Lăng Nguyên VS Mạc Lạc Hân, 1, nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên vậy mà đối với mình lời nói không phản ứng chút nào, Mạc Lạc Hân trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền tự cho là đúng cho rằng đối phương khẳng định là bởi vì sợ hãi mà không dám đáp lại. Kết quả là, tính cách thẳng thắn còn có chút mạnh mẽ Mạc Lạc Hân quyết định sử xuất một chiêu phép khích tướng đến mức ép một cái trước mắt vị này nhìn có chút nhu nhược nam tử. Chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp trợn lên nhìn thẳng Mạc Lăng Nguyên la lớn, "Làm sao rồi? Chẳng lẽ đường đường thần vương đại nhân nhi tử, thế mà kết nối chịu một cái nữ hài tử dũng khí khiêu chiến đều không có sao? Chuyến đi thật đúng là muốn để người cười rơi răng hàm đâu. Đối mặt Mạc Lạc Hân bén nhọn như vậy ngôn từ công kích, Mạc Lang Nguyên trên mặt chỉ có thể lộ ra lung túng ngượng cười, cũng đội vàng khoát tay giải thích nói, ai nha nha, Lạc Hân cô nương ngài đây chính là nói đùa. Chúng ta dù sao đều là xuất từ cùng một mạch, bởi vì cái gọi là vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp đi. Đại gia dĩ hòa vi quy chẳng phải là tốt hơn? Nhưng mà hắn lần này nhìn như ôn hòa lời nói cũng không để cho Mạc Lạc Hân bỏ đi suy nghĩ, ngược lại khiến cho nàng kia hai đạo như lá liễu giống như dài nhỏ lông mày níu chặt ở cùng nhau. Chỉ nghe Mạc Lạc Hân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng phản bác, hừ, ai nói với ngươi những này có không có? Ta bất quá chỉ là muốn mời ngươi đến một trận công bằng công chính quyết đấu mà thôi, thuần túy chỉ là tỉ thí một chút lẫn nhau thực lực cao thấp mà thôi, cũng sẽ không thật nháo đến người thân tương tàn loại kia tình trạng không thể vãn hồi. Ngươi đến cùng dám vẫn là không dám? Mắt thấy cuộc tỉ thí này dường như đã tránh cũng không thể tránh, Mạc Lang Nguyên rơi vào đường cùng đành phải cười khổ gật gật đầu đáp ứng, tốt tốt tốt, đã Lạc Hân cô nương cố chấp như thế, vậy tại hạ cũng liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Không biết chiến đấu này khi nào bắt đầu đâu. Nhìn thấy Mạc Lang Nguyên rốt cục nhả ra đồng ý ứng chiến, Mạc Lạc Hân khẽ miệng lập tức có chút dương lên, phát họa ra một vệt ngọt ngào động nhân mỉm cười. Nàng môi son khẽ mở, nhanh chóng hồi đáp, không cần đợi thêm lúc khác, liền thừa dịp hiện tại a vừa vặn giờ phút này quyết đấu trên đài cũng không nhiều ít người bên ngoài vây xem, hai ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Lời còn chưa dứt, Mạc Lạc Hân đã quay người cất bước hướng phía cách đó không xa quyết đấu lên trên đi, mà Mạc Lăng Nguyên thấy thế cũng chỉ đành khẽ thở dài một cái sau theo thật sát bước tiến của nàng. Dọc theo con đường này, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Lạc Hân sóng vai mà đi. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường mòn dạo bước, thỉnh thoảng sẽ thấy một chút chăm chỉ khắc khổ Mạc gia tử đệ sớm liền bắt đầu một ngày tu luyện. Những đệ tử này có tại tĩnh tâm đả tọa thổ nạp thiên địa linh khí, có thì cầm trong tay pháp bảo diễn luyện chiêu thức. Làm những này Mạc gia tử đệ chú ý tới Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Lạc Hân lúc, không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Nhìn a, đây không phải là chúng ta Mạc gia nhỏ thần vương đại nhân cùng mười danh sách sao? Bọn hắn thế nào hướng phía quyết đấu đại phương hướng đi nha? Một gã đệ tử trẻ tuổi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Bên cạnh một cái khác hơi có vẻ ngu dốt chút đệ tử gãi đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm, đúng vậy à, bọn hắn vì cái gì hướng bên kia đi đâu? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền có người không kịp chờ đợi hồi đáp, đồ đần, hướng quyết đấu lên trên đi, tự nhiên là muốn tiến hành luận võ quyết đấu rồi. Nghe được đáp án này, trung quanh lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Hoa kháo, lại là hạ giới lịch luyện trở về tiểu thần vương cùng xếp hạng thứ 10 danh sách ở giữa chiến đấu. Chỉ là ngấp lại cũng là người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Lại một người hưng phấn kêu lên. Đi đi đi, nhanh đi quyết đấu đài chiếm trước vị trí tốt, nếu là chậm một bước, chỉ sợ ngay cả đứng chân địa phương cũng không có. Kết quả là, đông đảo Mạc gia tử đệ giống như thủy triều tuân hướng quyết đấu đài. Cũng không lâu lắm, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Lạc Hân sắp quyết đấu tin tức tựa như đã mọc cánh như thế truyền khắp ở đây mỗi một cái Mạc gia tử đệ trong hai. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, nguyên bản bình tĩnh Mạc gia trong nháy mắt vô cùng náo nhiệt, cơ hồ tất cả Mạc gia tu sĩ đều bông xuống trong tay sự vụ, vội vã hướng lấy quyết đấu đài chạy đến. Làm hai người rốt cục đi vào quyết đấu trước sân khấu lúc, chỉ thấy nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài bị Mạc gia đám tử đệ vây kín không kẽ hở. Mạc Lăng Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem những cái kia chen lấn tràn đầy đám người, nhịn không được phản nản nói, cuộc tỷ thí này đến cùng có gì đáng xem, thế mà khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều người vây xem. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo tựa như màn trời thật lớn màn sáng, hào quang rực rỡ chói mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Mà liên tại màn ánh sáng kia bên trong, một gã thân mang trắng loãng như tuyết áo bảo nam tử đang đạp trên hư không, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Người này thân hình thon dài thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục, dường như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Nhìn kỹ, mọi người đều là giật mình, thì ra người này cũng không phải là người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên phụ thân, vị kia uy trấn thiên hạ cường giả, Mạc Sán Minh. Mạc gia đám tử đệ tiếng nghị luận trong nháy mắt giống như thủy triều truyền khắp toàn bộ Mạc gia. Dù sao, Mạc Lăng Nguyên muốn cùng Mạc Lạc Hân triển khai trận này kinh tâm động phách quyết đấu sự tình, sớm đã là mọi người đều biết. Bây giờ, thậm chí ngay cả Mạc Sán Minh vị này thần vương cấp bậc đại nhân vật đều tự mình đến đây quan chiến, có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh đâu? Ông trời của ta, chẳng lẽ liền thần vương đại nhân đều bị hấp dẫn tới quan chiến sao? Có người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm đi. Thần vương đại nhân con ruột muốn cùng người tiến hành trọng yếu như vậy quyết đấu, hắn làm sao lại không đến đâu? Một người khác lập tức tiếp lời nói rằng, trong giọng nói tràn đầy lòng kính sợ. Ầm ầm, đang lúc mọi người còn đắm chìm trong Mạc Sán Minh dáng lâm mang đến rung động thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lại là một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh như là cỗ sao trời cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đợi cho quang mang tán đi, đám người tập trung nhìn vào, người đến hóa ra là Mạc Dục Phong. Thì ra, hắn nhận được tam đệ Mạc Sán Minh đưa tin về sau, liền ngựa không dừng vó chạy đến nơi đây, chỉ vì tận mắt nhìn thấy trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Nhưng mà, ngoại trừ Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong bên ngoài, Mạc gia còn có một người cũng tới hiện trường. Chỉ có điều, cùng phía trước hai người khác biệt chính là, tiểu bội Mạc Di Đình cũng không có giống bọn hắn cao như vậy điều ra trận, mà là lựa chọn lặng lẽ chân đạp hư không mà đến, sau đó đứng bình tĩnh đứng ở trong đám người, yên lặng quan sát trận này sắp diễn ra chiến đấu kịch liệt. Thật sự là một trận thú vị chiến đấu a. Không biết rõ Lăng Nguyên tiểu tử này, thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, lại có thể đạt được tam ca cao như thế khen ngợi. Mạc Di Đình nhẹ giọng nỉ non, trong mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. Mạc Lăng Nguyên thẳng tắp đứng ở rộng rãi trang nghiêm quyết đấu trên đài, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vẻ xấu hổ. Hắn vốn cho là cuộc tỷ thí này bất quá là qua quýt bình bình sự tình, lại chưa từng ngờ tới có thể dẫn tới như thế đông đảo người vây xem trợ uy. Trong đám người tiếng ồn ào đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh bên tai không dứt, nhường hắn cảm thấy có chút hứa khẩn trương cùng bất an. Đúng lúc này, một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến, hóa ra là Mạc Dục Phong. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, cao giọng hỏi, "Mạc Lăng Nguyên, Mạc Lạc Hân, các ngươi hai vị đều chuẩn bị thỏa đáng sao?" Nghe được đến từ trên không đại bá kia quen thuộc lại thanh âm uy nghiêm, Mạc Lăng Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính đồng tiến vào đến trạng thái lâm chiến. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, lấy một loại tiêu chuẩn tư thế bày xong chiến đấu thức mở đầu, cũng la lớn, "Lạc Hân cô nương, xin chỉ giáo." Một bên khác, Mạc Lạc Hân nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên như vậy động tác, cũng không chút gì yếu thế. Nàng lúc này nâng lên một đôi ngọc thủ, ưu nhã ôm quyền hành lễ, dịu dàng nói, "Mong rằng công tử thủ hạ lưu tình, mời." Phía trên Mạc Dục Phong đem hai người biểu hiện thu hết vào mắt, thỏa mãn gật gật đầu sau, cất cao giọng nói, "Đã song phương đều đã sẵn sàng, như vậy, bắt đầu." Nương theo lấy Mạc Dục Phong vừa dứt tiếng trong nháy mắt, giữa sân bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn trường, bang. Thì ra, Mạc Lạc Hân tại Mạc Dục Phong hô lên bắt đầu hai chữ âm cuối chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, liền đã quả quyết ra tay. Nàng cầm thật chặt trong tay chuôi này xinh đẹp tinh xảo bạch ngọc trường kiếm, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó thân hình như điện, một cái bước xa hướng phía Mạc Lăng Nguyên màu trắng đuổi theo. Trong nháy mắt, kia lóe ra hàn quang mũi kiếm liền thẳng bức Mạc Lăng Nguyên trước người. Đối mặt Mạc Lạc Hân bất thình lình, tấn mãnh dị thường một kích, Mạc Lăng Nguyên trong lòng thất kinh, nhưng phản ứng lại là không chậm chút nào. Dưới chân hắn bộ pháp linh hoạt đa dạng, thân thể có hơi hơi bên cạnh, mạo hiểm vạn phần tránh đi cái này sắc bén vô cùng một kiếm. Cùng lúc đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, "Hãng tiên, ra." Theo tiếng giống giận này vang lên, một đạo chói ánh mắt mang đống nhiên theo Mạc Lăng Nguyên trên thân bắn ra. Bá, ngay tại lời kia âm vừa mới rơi xuống lúc, chỉ nghe một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm đống nhiên vang lên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên bên cạnh thân không gian dường như yếu ớt thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra, vô số nhỏ bé vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn. Chương 980, Mạc Lăng Nguyên vs Mạc Lạc Hân 2. Chương 980, Mạc Lăng Nguyên vs Mạc Lạc Hân 2. Mà ở đằng kia vỡ vụn không gian bên trong, một đạo hàn quang lấp lóe, hãng tiên kiếm tựa như quỷ mị phá toái hư không, đột nhiên hiện thân. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn phản ứng cực nhanh, tay phải đột nhiên giơ ra, tinh chuẩn một tay lấy hãng tiên kiếm giữ trong tay. Ngay sau đó, thân hình hắn nhất chuyển, như là như gió lốc múa lên, trong tay hãng tiên kiếm thuận thế vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Mạc Lạc Hân bên hông quét ngang mà đi. Mạc Lạc Hân cũng là bản lĩnh bất phàm, nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bén nhẹ đã nhận ra cái này một kích chí mạng. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng, dưới chân bộ pháp linh động biến ảo, cấp tốc điều chỉnh phương vị của mình, đồng thời giơ lên trong tay bạch ngọc kiếm, đưa ngang trước người, ý đồ ngăn trở Mạc Lăng Nguyên cái này hùng mãnh quét qua. Trong chốc lát, hai thanh tuyệt thế bảo kiếm trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Nương theo lấy bang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, tia lửa tung tóe, cường đại lực trùng kích như sôi trào mãnh liệt ba đảo đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Lạc Hân hai người đều bị cỗ này tự lực chỗ thôi động, riêng phần mình lui về phía sau. Đợi bọn hắn ổn định thân hình sau, liền phân biệt đứng ở sân bãi đối lập với nhau hai góc bên trong. Lúc này, toàn bộ cảnh tượng lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có hai người có chút thở dốc thanh âm trong không khí quen quẩn. Trung quanh đám người quan chiến không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục, thật sự là khó có thể tin a. Cái này thứ 10 danh sách kiếm pháp vậy mà đã đạt đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới, vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá nhanh, quá mạnh, ta thậm chí cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng thứ 10 danh sách đến tột cùng là khi nào xuất kiếm đây này. Có người khác phụ họa nói, đúng vậy a, đúng là như thế. Ngày bình thường cái này thứ 10 danh sách cùng người lúc đối chiến, trừ phi là gặp gỡ giống thứ 9 danh sách mạnh mẽ như vậy đối thủ, bằng không hắn cơ hội rất ít xuất kiếm. Thường thường chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cùng hắn quyết đấu đối thủ. Hôm nay trận này đọ sức, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân a. Tại rộng rãi trang nghiêm túc mục quyết đấu trên đài, Mạc Lạc Hân dáng người thẳng tắp đứng vững, nàng cặp kia mỹ lệ lại sắc bén như chim ưng đôi mắt, chăm chú khóa chặt tại đối diện Mạc Lăng Nguyên trên thân, một khắc cũng chưa từng buông lỏng. Dường như chỉ cần có chút dị động, nàng liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, dùng một loại dị thường chuyên chú lại lạnh lẽo thanh âm nói rằng, ngoại trừ Mạc Huyền Chân bên ngoài, ngươi thật là trên đời này cái thứ hai có thể làm cho ta rút kiếm tương hướng người. Dứt lời, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, thân kiếm có chút rung động, dường như không kịp chờ đợi mong muốn uống máu. Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên không khỏi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò truy vấn, "A, vậy cái này Mạc Huyền Chân đến tuột cùng là thần thánh phương nào a? Vậy mà có thể có như thế năng lực?" Mạc Lạc Hân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, "Mạc Huyền Chân chính là trong gia tộc của chúng ta thứ 9 danh sách cường giả. Tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực siêu phàm thoát tục, chỉ có sự xuất toàn lực của ta cũng rút ra kiếm này, mới có cùng đánh một trận chi lực." Trong lời nói, để lộ ra đối Mạc Huyền Chân thật sâu kiêng kỵ cùng lòng kính sợ. Mạc Lăng Nguyên nghe xong hơi suy tư, ngay sau đó lại tiếp tục đặt câu hỏi, "Đã ngươi đứng hàng thứ 10, Mạc Huyền Chân đứng hàng thứ 9, kia xếp hạng thứ 8 người như thế nào nhân vật lợi hại đâu? Chẳng lẽ đối mặt người này lúc, ngươi không cần xuất kiếm liền có thể đem nó đánh bại a?" Lúc này, Mạc Lạc Hân đỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, trong tiếng cười xen lẫn một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nàng lắc đầu, thở dài đáp lại nói, "Đừng nói là chiến thắng thứ 8 danh sách Mạc Huyền Diễm, ngay cả xuất kiếm cơ hội tại ta mà nói đều là hy vọng xa vời. mỗi lần cùng nàng giao thủ, thường thường còn chưa chờ ta tới kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, liền đã bị thứ nhất chiêu đánh bại. Nói đến chỗ này, Mạc Lạc Hân ánh mắt phai nhạt xuống, hiển nhiên kia đoạn thất bại kinh nghiệm cho nàng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Mạc Lăng Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, vẹn vẹn chỉ là thứ 8 danh sách Mạc Uyển Diễm, liền có thể dễ như trở bàn tay nhường thân làm thứ 10 danh sách. Mạc Lạc Hân không hề có lực hoàn thủ, thậm chí xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Kia xuống chút nữa số, thứ 7, thứ 6 thậm chí càng cao những cái kia danh sách những cao thủ, chẳng phải là nắm giữ kinh khủng hơn thực lực. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, làm hắn không tự chủ được hít sâu một hơi. Thử, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu a. Mạc Lạc Hân mắt thấy Mạc Lăng Nguyên còn muốn cùng mình tiếp tục rông dài xuống dưới, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bực bội chi ý, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ cấp tốc kết động kiếm quyết, thái thượng ngũ hành kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, mang theo sắc bén vô song khí thế, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên kích xạ mà đi. Mạc Lăng Nguyên nguyên bản còn có chút hoảng hốt suy nghĩ, trong nháy mắt này bị mãnh nhiên kéo về tới trước mắt kịch liệt trong cuộc chiến. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay cầm thật chặt hãm tiên kiếm, thể nội chân nguyên giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, rót vào trong trên thân kiếm. Ngay sau đó, hắn thi triển ra đại khai đại hợp, uy mãnh bá đạo thí thần kiếm quyết, nên hướng Mạc Lạc Hân công tới thái thượng ngũ hành kiếm. Trong chốc lát, chỉ nghe trận trận âm vang không ngừng bên tai, dường như kim loại giao kích đồng dạng chói tai. Song phương kiếm quyết va chạm sinh ra lực lượng cường đại, khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bốn phía kiếm khí như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét ngang bốn phía, những nơi đi qua, cỏ cây đều đoạn, núi đá băng liệt, ngay cả kia mênh mông vô ngần bầu trời cũng dường như vì đó rung động. Theo thời gian trôi qua, trận này kinh tâm động phách kiếm quyết đọ sức càng thêm kịch liệt. Thương thương thương, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, tia lửa tung tóe, quang mang chói lóa mắt. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là trận này kịch chiến sẽ khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hóa ra là Mạc Lăng Nguyên tại thời khắc mấu chốt một kích toàn lực, vậy mà mạnh mẽ đem Mạc Lạc Hân trong tay thái thượng ngũ hành kiếm đánh bay ra ngoài. Đã mất đi vũ khí chèo chống Mạc Lạc Hân, cả người tựa như là diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Thân ảnh của nàng trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, bay thẳng đến ra vài trăm mét xa sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình ngừng lại. Lúc này Mạc Lạc Hân, lông mày hơi nhíu lên, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Nàng nhìn qua cách đó không xa cầm trong tay hãm tiên kiếm, uy phong lẫm lẫm Mạc Lăng Nguyên, tự lẩm bẩm, "Thần Vương đại nhân thí thần kiếm quyết, nghĩ không ra ngươi lại có thể hoàn mỹ như vậy thi triển đi ra a." Lạc Hân cô nương thế mà nhận ra phụ thân ta kiếm quyết. Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt tò mò nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng kinh ngạc quan mang. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử vậy mà đối với mình phụ thân độc môn kiếm quyết hiểu rõ như vậy. Nghe được Mạc Lăng Nguyên tra hỏi, Mạc Lạc Hân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nàng khẽ hé môi son, chậm rãi nói rằng, "Tự nhiên, cái này thí thần kiếm quyết, thật là thần vương đại nhân uy chấn thiên hạ sở trưởng kiếm quyết một trong a, năm đó thần vương đại nhân bằng vào kiếm quyết này tung hoành tứ hải, không người có thể địch, uy danh truyền xa, ai không biết, ai không hiểu đâu." Nói, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia lòng kính trọng. Nhưng mà, Mạc Lạc Hân cũng không có như vậy bỏ qua. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, "Bất quá đi, kiếm quyết của ta thế nhưng không phải ăn chay nha." Dứt lời, nàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem trường kiếm giơ lên cao cao chỉ hướng bầu trời. Cùng lúc đó, nàng đưa tay trái ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm trạng, vững vàng đặt ở trước người. Đúng lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy mi tâm của nàng chỗ đột nhiên toát ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu xanh biếc. Quang mang kia giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời đồng dạng chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thì ra, đạo kia sáng này chính là Mạc Lạc Hân có thần cốt, Tiên Thiên Linh Cốt. Phải biết, cái này Tiên Thiên Linh Cốt chính là thế gian hiếm có chí bảo, chỉ có cực thiểu số thiên phú dị bẩm người mới có thể nắm giữ. Mà nắm giữ Tiên Thiên Linh Cốt người, thường thường có thể bộc phát ra vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng cường đại. Nương theo lấy Tiên Thiên Linh Cốt toàn lực thôi động, Mạc Lạc Hân đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản thanh tịnh như nước đôi mắt giờ phút này càng trở nên sắc bén như lao. Chỉ nghe nàng khẽ kêu một tiếng, trước linh một kiếm. Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Mạc Lạc Hân cánh tay vung lên, trong tay bạch ngọc kiếm tựa như tia chớp cấp tốc múa lên. Trong chốc lát, một đạo thuần bạch sắc sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, tựa như một đầu hung mãnh bạch long dương nhanh múa vút nhào về phía Mạc Lăng Nguyên. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không khí dường như đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Đối mặt Mạc Lạc Hân như thế tấn mãnh công kích, Mạc Lăng Nguyên không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, toàn thân tiên tiên chi lực trong nháy mắt hội tụ ở trên thân kiếm. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, Diệt Tiên Trảm. Sau đó dụng lực vung trong tay bảo kiếm. Lập tức, một đạo màu trắng bá đạo kiếm khí theo hãm tiên kiếm bên trong phun ra ngoài, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nên hướng Mạc Lạc Hân trước linh một kiếm. Hai đạo kiếm khí trên không trung hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên, chung quanh cây cối hoa cỏ tức thì bị cường đại khí lãng chấn động đến ngã trái ngã phải. Chương 981, không chút huyền niệm chiến đấu, một trưởng đánh tan bách thú kiếm trảm, một chương 981, không chút huyền niệm chiến đấu, một trưởng đánh tan bách thú kiếm trảm, một phanh. Nương theo lấy đinh thái nhức góc một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên toàn lực thi triển ra Diệt Tiên Trảm cùng Mạc Lạc Hân sử xuất trước linh một kiếm hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, hai đạo vô cùng cường đại kiếm khí giống như hai cái cuồng long đồng dạng đan vào lẫn nhau, cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau ở giữa kịch liệt đối kháng. Ngay sau đó, những này kiếm khí bắt đầu cấp tốc dung hợp, cũng bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Chỉ một cái mắt, nguyên bản kiên cố vô cùng quyết đấu đài liền bị cái này cuồng bạo vô cùng kiếm khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất hiện đầy từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, phản phất là bị thiên thần dùng cự phủ bổ ra đồng dạng. Mà những cái kia văng tứ phía kiếm khí càng là trong không khí xẹt qua vô số đạo sắc bén quy tích, những nơi đi qua, bất luận là cứng rắn nham thạch vẫn là tráng kiện của đá, đều tựa giống như đậu hũ dễ dàng bị chém nước, lưu lại lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết kiếm. Mạc Lang Nguyên đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, hắn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó đối với Mạc Lạc Hân chắp tay nói rằng: "Lạc Hân cô nương, không thể không nói, kiếm pháp của ngươi coi là thật vô cùng lợi hại, hơn nữa theo ta quan sát, kiếm đạo của ngươi tu vi đã đạt đến đại kiếm tu chi cảnh, Mạc mộ thật sự là khâm phục không thôi a." Nhưng mà, đối mặt Mạc Lang Nguyên tán thưởng, Mạc Lạc Hân nhưng lại không có chút nào buông lòng chi ý, nàng kia gương mặt xinh đẹp như cũ căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, lạnh lùng đáp lại nói: "Vớt ở chỗ này nói chút ngồi trầm trọng, các hạ sao lại không phải như thế đâu? Huống hồ, theo ta thấy, ngươi căn bản cũng không phải là chân chính kiếm tu a." Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên đầu tiên là nao nao, trên mặt lập tức hiện ra một tia nghi hoặc vẻ khó hiểu, hắn nhíu mày hỏi: "A, không biết Lạc Hân cô nương tại sao lại có như thế cái nhìn, mong rằng chỉ giáo một hai." Mạc Lạc Hân hừ lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Lang Nguyên trường kiếm trong tay, chậm rãi nói rằng: "Nguyên nhân rất đơn giản, theo ngươi vừa rồi cầm kiếm tư thế liền có thể nhìn ra mánh khóe. Ngươi cầm kiếm thủ thế lộ ra cực kỳ nông động, hoàn toàn không có một cái nào kiếm tu vốn có trầm ổn cùng lực đạo, nhìn qua thật giống như trôi kiếm này bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong tay ngươi rơi xuống đồng dạng." Mạc Lạc Hân cùng Mạc Lang Nguyên trải qua một vòng này kịch liệt giao phong sau, trong nội tâm nàng đã minh bạch, Mạc Lang Nguyên cũng không phải là chủ tu kiếm thuật người. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, mặc dù như thế, hắn đối với kiếm pháp lại có đặc biệt lại khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ, dường như đã mở ra một đầu chuyên thuộc về tự thân kiếm đạo con đường. Quả thật là danh sách chi tài a. Ngắn ngủi 3-4 hiệp bỏ sức, liền có thể nhìn rõ đến tận đây. Mạc Lang Nguyên không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lời nói đã có đối Mạc Lạc Hân nhạy cảm sức quan sát khâm phục, lại toát ra mấy phần tự giễu chi ý lúc này, Mạc Lạc Hân chăm chú nhìn chăm chú Mạc Lang Nguyên, đôi mắt đẹp chứa sương, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Mạc Lang Nguyên, cuộc tỷ thí này tại ta mà nói cực kỳ trọng yếu, xin ngươi cần phải toàn lực ứng phó, không cần thiết khinh thị tại ta." Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng chỗ mi tâm khối kia long lánh thần bí quang mang tiên thiên linh cốt đột nhiên lần nữa bị toàn lực thôi độc lên. Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời, bàng bạc mênh mông cường đại khí thế như mãnh liệt thủy triều giống như cấp tốc quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ lớn như vậy quyết đấu đài toàn bộ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, nương theo lấy tiên thiên linh cốt cao tốc vận chuyển, Mạc Lạc Hân phân tâm điều khiển phía dưới, vậy mà cho thấy có thể xương nghịch thiên một màn, khoảng chừng trăm loại uy lực kinh người bảo thuật đồng thời bị thi triển mà ra. Những này bảo thuật bên trong có hình như vô cùng uy mãnh toan nghê, tiếng gầm gừ đình thai nhức óc, có dường như tường thủy hiện ra tỷ hưu, quanh thân linh quang lấp lóe, càng có cái kia trong truyền thuyết trúc long, thân hình to lớn, miệng phun liệt diễm, còn có phòng ngự vô địch nguyệt quy, vững như thái sơn. Trong lúc nhất thời, đủ loại bảo thuật biến thành hư ảnh tràn ngập toàn bộ quyết đấu đài, bất quá chỉ là nửa phút thời gian chưa tới, những này bảo thuật hư ảnh đã chiếm cứ dòng dã bảy thành không gian, mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là ở vào đối diện Mạc Lang Nguyên giờ phút này lại cô đơn trước bóng một mình đứng ở nguyên địa, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Từ đằng xa nhìn lại, cảnh tượng này phảng phất là một trận thực lực cách xa, làm cho người hít thở không thông sinh tử đỏ sức. Một phương người đông thế mạnh, một phương khác thì tứ cố vô thân, nhưng lại có một loại nghịch chuyển càn khôn khí thế tràn ngập trong đó. Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến trận trận đinh thai nhức góc tiếng giống, giống, trên mặt đất cũng đồng thời vang lên trầm muộn tiếng va đập, gõ, còn có trong nước truyền ra bén nhọn tiếng kêu to, anh, trong lúc nhất thời, trên trời bay lên, trên mặt đất chạy nhanh cùng trong nước du động các loại kỳ dị sinh vật chỗ thi triển ra bảo thuật hư ảnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, phát ra kinh thiên động địa to lớn tiếng gầm. Nhưng mà, ngay tại những này tiếng gầm gừ dần dần lắng lại lúc, tất cả bảo thuật hư ảnh lại trong chốc lát vỡ nát ra, hóa thành vô số long lánh quang mang linh lực hạt. Những linh lực này hạt như là nhận một loại nào đó thần bí lực hút dẫn dắt đồng dạng, nhanh chóng hội tụ đến Mạc Lạc Hân trong tay trôi này trắng loáng như ngọc trên trường kiếm. Mà trong cơ thể nàng tiên tiên linh cốt thì như là một tòa kiên cố thành lũy, vững vàng đem cái này đến từ trăm loại bảo thuật lực lượng khổng lồ ổn định lại, khiến cho không đến mức tán loạn sói mòn. Ngay sau đó, Mạc Lạc Hân khẽ hé môi son, khẽ kêu một tiếng, bách thú kiếm trạng. Nương theo lấy nàng la lên, nàng hai tay giơ lên cao cao cái kia thanh nguyên bản nhìn như nặng nề vô cùng trường kiếm, hướng phía trước Mạc Lang Nguyên hung hăng chém vào xuống dưới. Trong chốc lát, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí gào thét mà ra, vạch phá bầu trời. Bên trong kia kiếm khí này, mơ hồ có thể thấy được bách thú lao nhanh gầm thét chi cảnh, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã như cuồng phong như mưa rào hướng về Mạc Lang Nguyên quét sạch mà đi. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Mạc Lang Nguyên thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, đã Lạc Hân cô nương đều đã như thế toàn lực ứng phó, như vậy Mạc Mỗ tự nhiên cũng không thể phớt lờ. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ hùng hồn vô song âm dương chi lực như là sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, liên tục không ngừng truyền vào hữu trưởng của hắn bên trong. Cùng lúc đó, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, một cái trắng đen xen kẽ, tản ra khí tức thần bí âm dương đồ án dần dần nổi lên. Âm dương ấn. Chỉ nghe Mạc Lăng Nguyên kia băng lãnh đến dường như không chứa một tia tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, cái kia nguyên bản trải phẳng lấy lòng bàn tay ở trong, lóe lên một cái lấy hắc bạch qua mang, tựa như âm dương thái cực đồ án giống như dấu ấn bí ẩn trong nháy mắt bắn ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt phóng đại. Mà đúng lúc này, đối diện Mạc Lạc Hân cũng không chút gì yếu thế thi triển ra tuyệt kỹ của nàng, Bách Thú kiếm trảm. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên vung lên, lập tức vô số đạo từ kiếm khí ngưng tụ mà thành hung mãnh dã thú hư ảnh gầm thét hướng phía trước đánh tới, cùng phi tốc đánh tới Âm Dương Thái Cực Đồ hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng đinh tai nhức óc. Chương 981, không chút huyền niệm chiến đấu, một trưởng đánh tan bách thú kiếm trạng, 2, chương 981, không chút huyền niệm chiến đấu, một trưởng đánh tan bách thú kiếm trạng, 2, ngay sau đó, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều tựa hồ bị cỗ lực lượng này cho sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ là, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Mạc Lăng Nguyên chỗ sử xuất Âm Dương ấn vậy mà dễ như trở bàn tay liền phá trừ Mạc Lạc Hân bách thú kiếm trạng. Kia nguyên bản khí thế hung hăng bách thú hư ảnh tại chạm đến Âm Dương ấn một sát na tựa như cùng băng tuyết gặp phải liệt hỏa đồng dạng cấp tốc tan rã, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Bài trừ rơi bách thú kiếm trạng về sau, Âm Dương ấn dư thế không giảm, như là một quả thoát nòng súng mà ra như đạn pháo thẳng tắp hướng phía vừa mới thi triển xong kiếm kỹ Mạc Lạc Hân bọn mạnh đã qua. Cái này sao có thể? Mắt thấy chính mình uy lực mạnh mẽ bách thú kiếm trạng thế mà cứ như vậy bị Mạc Lăng Nguyên dễ dàng như vậy phá giải rơi, Mạc Lạc Hân khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp dung không được nàng suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nàng vội vàng giơ lên trong tay bạch ngọc kiếm, thân thể mềm mại có hơi hơi bên cạnh, ngay sau đó chính là đột nhiên một kiếm quét ngang mà ra, mang theo sắc bén kình phong công kích trực tiếp hướng chạm mặt tới Âm Dương ấn. Đông, lại là một tiếng vang nặng nề truyền ra, nhưng lần này cũng không có giống trước đó như vậy dẫn phát kịch liệt bạo tạc hoặc là sinh ra năng lượng cường đại xung kích. Tương phản, Mạc Lạc Hân toàn lực vung ra một kiếm này đập nện tại Âm Dương ấn phía trên lúc, thậm chí ngay cả một tơ một hào gợn sóng chấn động đều không thể kích thích, giống như là dùng trứng gà đi nện giống như hòn đá hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, Mạc Lạc Hân trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng biết rõ công kích của mình đã đối trước mắt cái này to lớn Âm Dương Thái Cực ấn không thể làm gì, nếu như tiếp tục chọi cứng xuống dưới chỉ sợ sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thế là tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình thoát một cái liền phi thân nhảy lên giữa không trung, ý đồ tránh đi cái này khí thế hung hùng một kích. Oanh, nương theo lấy lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cái kia to lớn vô cùng Âm Dương Thái Cực đồ cuối cùng vẫn nặng nề mà đập vào phía dưới quyết đấu trên đài. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi, toàn bộ quyết đấu đài đều bị cái này kinh khủng lực trùng kích chấn động phải lảo đảo muốn ngã lên. Mà bị Âm Dương ấn đánh trúng địa phương, thì càng là trực tiếp bị tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố to, đồng thời còn dâng lên một đóa tựa như cự hình cây nấm đồng dạng cuồn cuộn khói đặc. Trừ cái đó ra, Âm Dương Thái Cực ấn đưa tới kinh thiên động địa nổ lớn càng là chế tạo ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như to lớn sóng xung kích, giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng lấy thế lôi đình vạn quân hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng va chạm mà đi. Những cái kia ở phía xa ngừng chân ngắm nhìn Mặc Gia tu sĩ nhóm bất ngờ không để phòng nhau nhau bị cỗ này cường đại lực trùng kích thổi đến người ngã ngựa đổ, ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Cái này, đây quả thật là một cái vẹn vẹn ở vào thánh nhân cảnh tu vi tu sĩ có khả năng thi triển ra kinh khủng thủ đoạn công kích sao? Mặc Lạc Hân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua phía dưới đã một mảnh hỗn độn quyết đấu đài, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Giờ phút này, nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Đứng ở một bên Mạc Lăng Nguyên lặng lặng nhìn chăm chú Mạc Lạc Hân bộ kia chấn kinh tới tột đỉnh thân sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Nói thật, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật căn bản liền không nguyện ý cùng đồng tộc của mình người triển khai kịch liệt như thế mà tán khốc sinh tử đọ sức. Lạc Hân cô đương, ngươi bây giờ như vậy không có chút nào phòng bị lề đạp hư không, tình cảnh thật là tương đối nguy hiểm a. Mạc Lăng Nguyên trong mắt chứa ân cần, hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, khi hắn lời nói này truyền vào Mạc Lạc Hân trong thai thời điểm, lại chỉ đổi tới đối phương có chút nhíu lên lông mày cùng mặt mũi tràn đầy hồ nghi biểu lộ. Hiển nhiên, lúc này Mạc Lạc Hân đối với Mạc Lăng Nguyên nói tới lời nói hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không rõ trong đó đến tột cùng ẩn chứa loại nào thâm ý. Ngay tại Mạc Lạc Hân lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đột nhiên, nàng giống như là đã nhận ra cái gì dường như bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Trong chốc lát, một bức xa hoa lộng lẫy cảnh tượng kỳ dị ánh vào nàng tầm mắt, nguyên bản tinh không vạn lý chân trời chẳng biết lúc nào đã biến vàng son lộng lẫy lên, toàn bộ bầu trời dường như bị một tầng chói lọi chói mắt rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, tựa như mộng ảo tiên cảnh đồng dạng làm cho người hoa mắt thần mê. Kỳ lạ hơn diệu chính là, tại mảnh này sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bên trong, lại còn điểm xuyết lấy ngũ thải ban lan lộng lẫy hào quang, bọn chúng như là cựu thiên chi thượng chút xuống tường thủy chi vũ, thẳng tắp vai xuống đến, vừa lúc chiếu rọi tại Mạc Lạc Hân thân thể bên trên. Thật là, càng đẹp mắt đồ vật, thường thường đều tồn tại nguy hiểm to lớn ở bên trong. Bá, kia rực rỡ kim sắc bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một đạo to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng theo rực rỡ kim sắc đám mây bên trong bay ra, trực tiếp hướng phía Mạc Lạc Hân vút tới. Chân đạp hư không lơ lửng giữa không trung, Mạc Lạc Hân tại cái này to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng trong mắt, chính là một cái tùy thời có thể chụp chết sâu kiến. Bàn tay này chính là Mạc Lăng Nguyên chí tôn thần huyết hoàn chỉnh bí thuật, tên là Thượng Thương Chi Thủ. Đại khái là như vậy đi, tìm không thấy càng thêm thích hợp hình ảnh. Nhìn xem cái này che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, Mạc Lạc Hân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không có chút nào lùi bước chi ý, ta là sẽ không lùi bước, Thiên Linh Thánh Huy. Chỉ thấy nàng cái trán tiên tiên linh quốc phóng thích cường đại quang mang, một đạo to lớn chùm sáng bay lên trời, trực tiếp công hướng cái kia kim sắc đại thủ. Oeng, Mạc Lạc Hân mi tâm bắn ra một đạo vô cùng cường đại chùm sáng, đem hết toàn lực cùng Mạc Lăng Nguyên sử xuất Thượng Thương Chi Thủ chống lại. Trên không, vốn là muốn ra tay can thiệp chiến đấu Mạc Dục Phong đuốt lên sao động linh lực, tiếp tục quan sát trận này kinh thiên đại chiến. Nhìn xem thế lực ngang nhau đối xong chiến đấu, Mạc Dục Phong khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vệt mỉm cười, lẩm bẩm nói, tiểu tử túi, vẫn rất hiểu thương Hương Tiết Ngọc, thủ hạ lưu tình đi. Một bên, Mạc Sán Minh giống nhau đem Mạc Lang Nguyên nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có nói cái gì. Quyết đấu trên này, song phương đối song kéo dài gần nửa phút sau, Mạc Lạc Hân linh lực rõ ràng theo không kịp, sắc mặt đều biến trắng bệch lên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, lúc này triệt hồi thượng thương chi thủ, tránh cho công kích của mình đem Mạc Lạc Hân cho đập thành thịt nát. Thấy thượng thương chi thủ tiêu tán, Mạc Lạc Hân cả người thoát lực ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng thở mạnh lấy khí thô, một lát sau mới khó khăn lắm chậm tới. Mạc Lạc Hân từ dưới đất chậm rãi đứng lên sau, liền đối với đối diện Mạc Lang Nguyên cung kính hành lễ nói, đa tạ Lang Nguyên đại nhân thủ hạ lưu tình. Lạc Hân, đã thua. Mạc Lang Nguyên mỉm cười gật đầu, sau đó nói rằng, Lạc Hân cô nương, phía sau ngươi hai chiêu sử dụng, thật là ngươi thần cốt. Nghe vậy, Mạc Lạc Hân không khỏi sửng sở, không rõ Mạc Lang Nguyên hỏi như vậy nguyên nhân là cái gì, nhưng vẫn là mở miệng hồi đáp, chính là ta thần cốt tên là Tiên Tiên Linh Cốt, có thể gia tốc pháp thuật thần thông thi triển tốc độ, cùng dung hợp pháp thuật thần thông cùng phân liệt pháp thuật thần thông, trừ cái đó ra, nó còn có một loại năng lực, tên là Thiên Linh Thánh Huy, là một loại cực kỳ cường đại đơn điểm công kích phương thức, cũng chính là cùng ngài bàn tay lớn màu vàng nóng đối kháng trùng sáng. Chương 982, Tiên Tiên Linh Cốt chân chính diệu dụng. Huyền Cơ Cát, 1, chương 982, Tiên Tiên Linh Cốt chân chính diệu dụng. Huyền Cơ Cát, 1, Tiên Tiên Linh Cốt. Thật là một cái làm cho người sợ hãi than tên rất hay a. Mạc Lang Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Mạc Lạc Hân, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chậm rãi mở miệng nói, đã ngươi cái này thần kỳ xương cốt có thể phân liệt cũng dung hợp các loại pháp thuật thần thông, kia vì sao không thử nghiệm đem sở học các loại chân quý bảo thuật dần dần phá giải ra, lại thêm lấy xảo diệu dung hợp đâu? Kể từ đó, nói không chừng có thể khiến cho những này bảo thuật đạt được thăng hoa cùng phản tổ, thể hiện ra càng kinh người hơn lực lượng. Mạc Lang Nguyên lời nói như là đống nhiên hiểu rõ đồng dạng, khiến Mạc Lạc Hân trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Sau một lát, hai tròng mắt của nàng đống nhiên sáng lên, dường như một đạo linh quang xẹt qua não hải, cả người đều biến hưng phấn lên. Chỉ thấy nàng vẻ mặt kích động cao giọng hô, đúng a, ngài nói quá đúng, nếu như ta có thể đem kim sĩ đại bằng bảo thuật cùng côn ngư bảo thuật lẫn nhau kết hợp, có phải hay không liền có khả năng lĩnh ngộ được trong truyền thuyết thập hung bảo thuật côn bằng pháp? Đối mặt Mạc Lạc Hân tràn ngập ánh mắt mong đợi, Mạc Lang Nguyên không khỏi lắc đầu cười khẽ lên. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, thấm thía giải thích nói, nào có dễ dàng như vậy liền có thể để ngươi học được cái loại này tuyệt thế thập hung bảo thuật nha, nhưng thông qua loại phương thức này đến tăng cường hiện hữu bảo thuật uy lực cũng là hoàn toàn có thể được. Nghe được lời nói này, Mạc Lạc Hân mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị vui sướng thay thế. Dù sao, có thể được tới vị này đức cao vọng trọng danh sư dốc lòng chỉ điểm, đã là lớn lao may mắn. Nàng lúc này lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì trước đó, chính mình vận dụng Tiên Tiên Linh Cốt lúc, chỉ là một mặt nghĩ đến như thế nào dung hợp càng nhiều bảo thuật lấy ra tăng uy lực của nó, lại hoàn toàn không để mắt đến hiểu vị đi mấu chốt này chỉnh tự có khả năng mang tới to lớn tiềm lực. Bây giờ trải qua Mạc Lang Nguyên một chỉ điểm, nàng giống như mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới cảnh giới lại môn, trong lòng tràn đầy đối tương lai con đường tu hành ước mơ cùng chờ mong. Mạc Lạc Hân trải qua thời gian dài trầm tư suy nghĩ cùng không ngừng nếm thử, rốt cục thành công lĩnh ngộ tới Tiên Tiên Linh Cốt kia sâu không lường được chân chính năng lực. Nàng lúc này trong đầu tràn ngập các loại liên quan tới phá giải bảo thuật, dung hợp bảo thuật cùng nhường bảo thuật thực hiện thăng hoa phản tổ kỳ diệu tư tưởng, dường như những ý nghĩ này đã chiếm cứ nàng toàn bộ đại não không gian. Chỉ thấy nàng mang lòng tràn đầy kính sợ cùng lòng cảm kích, đầu tiên là cùng cung kính kính đối với Mạc Lang Nguyên đi một cái trang trọng mà tiêu chuẩn thấy sư lễ, biểu thị đối vị này có phương pháp giáo dục sư phụ thật sâu kính ý tiếp lấy, nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên không ngay tại quan chiến Mạc Dục Phong cùng Mạc Sán Minh hai vị tiền bối, cũng giống nhau cấp bậc lễ nghĩa chu đáo hướng bọn hắn phân biệt đi lấy lễ tiết. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Lạc Hân mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp rời đi quyết đấu đài, hướng phía thuộc về mình động phủ đi đến. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, đem vừa mới lĩnh ngộ được những cái kia quý giá tri thức chuyển hóa làm tự thân thực lực cường đại. Ngay tại Mạc Lạc Hân rời đi không lâu, lưu tại nguyên địa Mạc Lang Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn xem trống rỗng quyết đấu đài cùng dần dần tán đi đám người, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói, dường như nơi này cũng không cái gì đáng đến lưu luyến kết quả là, hắn tâm niệm khẽ động, quyết định thi triển từ bản thân nắm giữ một môn độc môn bí thuật, đột hùng. Theo một trận quang mang lấp lóe, Mạc Lang Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền đã xuất hiện ở xa xôi Tiên Đạo Cung bên trong. Làm Mạc Lang Nguyên vừa mới bước vào Tiên Đạo Cung thời điểm, một cái liền nhìn thấy mẹ của mình Kỵ Phụ Dung đang thân thiết lôi kéo Long Tử Tuyên cùng nhau ngồi trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã tự đắc địa phẩm nếm lấy trà thơm. Hai người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may mẹ chồng nàng dâu ở giữa không hài hòa dấu hiệu. Nhìn thấy dạng này một bức ấm áp hòa thuận cảnh tượng, Mạc Lang Nguyên nguyên bản có chút căng cứng tiếng lòng lập tức buông lòng xuống. Hắn nhẹ nhàng đi tiến lên, ôn nhu kêu, "Nương, ta trở về." Đúng lúc này, đột nhiên có người truyền báo, nói là Lang Nguyên trở về. Kỵ Phụ Dung nghe nói này tin tức, thân thể mềm mại có hơi hơi chuyển, đôi mắt đẹp đảo mắt ở giữa, khóe miệng tràn lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, nhẹ nói, "Uyên Nhi trở về nhà, ngươi cái này sáng sớm, đến tụt cùng chạy đi nơi nào đâu?" Mạc Lang Nguyên nhìn xem mẫu thân kia dịu dàng khuôn mặt cùng mang theo chất vấn ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, dường như chính mình giống như là một cái phạm sai lầm mà sắp tiếp nhận thẩm vấn hài tử đồng dạng. Hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó lắp bắp mở miệng nói, "Nương à, chuyện này thật đúng là nói rất dài dòng." Lại nghe Hải Nhi từ từ mà nói đến tiếp lấy, Mạc Lang Nguyên liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên, theo Mạc Lạc Hân sáng sớm tại cửa ra vào ngăn lại hắn cũng hướng khởi sướng khiêu chiến nói lên, lại đến về sau song phương kịch liệt giao phong, hắn cuối cùng thành công chiến thắng thực lực cường đại thứ 10 danh sách đối thủ chờ một chút chi tiết, không một bỏ sót toàn bộ đỡ ra. Khi hắn thật vất vả nói đầy đủ sau khi trải qua, lồng ngực không khỏi hết, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, còn mang theo vài phần khoe khoang chi ý đối kỵ phụ Dung hỏi: "Nương, ngài nhìn một cái, giống hài nhi như vậy anh dũng thiện chiến người, lợi hại hay không nha?" Kỵ phụ Dung lặng lặng nghe xong nhi tử tự thuật, nhìn xem hắn bộ kia tinh thần phấn chấn bộ dáng, lập tức trên mặt toát ra như xuân hoa giống như sán lạn hòa thuận nụ cười, ôn nhu tán dương: "Con trai ngoan của ta, tự nhiên là vô cùng lợi hại rồi. Nương thật là có ngươi dạng này xuất sắc hài tử mà cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cùng vui mừng đâu." Nhưng mà, vừa dứt lời, nàng lại tựa hồ như hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có Mạc Lăng Nguyên đứa con trai này tồn tại dường như, xoay người sang chỗ khác liền lại cùng một bên Long Tử Tuyên thân thiện trò chuyện giết thì giờ, đem Mạc Lăng Nguyên lẻ loi chơi chọi phơi ngay tại chỗ. Mạc Lăng Nguyên nhìn qua mẫu thân cùng Long Tử Tuyên chuyện trò vui vẻ bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Đã chen miệng vào không lọt, hắn dứt khoát sau khi từ biệt thân hướng phía ngoài cửa đi đến. Ai ngờ vừa mới bước ra cửa phòng, cảnh tượng trước mắt liền để hắn giật nảy cả mình, chỉ thấy một đám Mạc gia tu sĩ nhóm chẳng biết lúc nào sớm đã chờ ở đây, thấy một lần hắn hiện thân, lập tức cuộn lên, trong nháy mắt đem hắn bao bọc vây quanh. Trang diện kia quả thực so phiên chợ còn muốn náo nhiệt mấy phần. Mạc Lăng Nguyên đại nhân, tiểu tử Mạc Ảnh, hôm nay đến đây quấy rầy, quả thật có việc hỏi a. Chỉ thấy một gã dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử bước nhanh về phía trước, đối với ngồi ngay ngắn ở ghế đá Mạc Lăng Nguyên cung kính thi lễ một cái sau, mở miệng nói ra: "Vãn bối tại con đường tu luyện còn thấp, nhất là đối cái này Nguyễn Ảnh bộ pháp môn tu luyện cảm thấy hoang mang, không biết như thế nào mới có thể khiến uy lực của nó tăng nhiều đâu. Mong rằng đại nhân vui lòng chỉ giáo." Mạc Lăng Nguyên có chút dương mắt, nhìn trước mắt vẻ mặt thành khẩn Mạc Ảnh, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Này Nguyễn Ảnh bộ có chút huyền diệu, một khi thi triển, thân hình tựa như cùng quỷ mị đồng dạng dung nhập quanh mình hắc ám bên trong, tốc độ càng là có thể trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần. Mà lúc ban đêm, bóng tối bao trùm đại địa, bóng đen tự nhiên cũng nhất là phong phú, cho nên tại trong đêm tối thi triển cũng tu luyện này bộ pháp, mới có thể làm ít công to." Nghe được lần này kỹ càng giải thích, Mạc Ảnh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, cảm kích nói: "Đa tạ Mạc Lăng Nguyên đại nhân dốc lòng chỉ điểm, văn bối ổn thỏa khắc trong tâm cảm, siêng năng luyện tập." Chương 982, Tiên Tiên Linh Cốt chân chính diệu dụng. Huyền Cơ Các 2, chương 982, Tiên Tiên Linh Cốt chân chính diệu dụng. Huyền Cơ Các 2, nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, hướng Mạc Lăng Nguyên ném đi cuối cùng một đạo tràn ngập kính ý ánh mắt sau, quay người nện bước kiên định bộ pháp hướng phía xa xa động phủ đi đến, chuẩn bị như vậy bế quan khổ tu. Ngay tại Mạc Ảnh dần dần từng bước đi đến lúc, một cái mềm mại thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Lăng Nguyên đại nhân, Lăng Nguyên đại nhân, rốt cục đến phiên tiểu nữ tử rồi." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mang màu hồng váy lụa tuổi trẻ nữ tử đang mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bước nhanh đi tới. Chờ đi đến Mạc Lăng Nguyên phụ cận lúc, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, lấy dũng khí từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ tịch đưa tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, yếu ớt rồi môi giống như nói: "Đại nhân, tiểu nữ tử tu luyện chính là một môn song tu công pháp." Đang khi nói chuyện, nữ tử kia gương mặt xinh đẹp sớm đã như quả táo chín đồng dạng đỏ bừng lên, cúi thấp đầu không dám cùng Mạc Lăng Nguyên đối mặt. Chỉ thấy trước mắt bộ công pháp kia lại là trong truyền thuyết song tu công pháp, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng không bị khống chế co quắp mấy lần, trong cổ họng cũng không tự giác phát ra khô khốc một hồi của câm thanh, khô khụ. "Vị cô nương này a, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đây chính là song tu công pháp nha. Liên quan tới loại công pháp này tu luyện vấn đề đi, tại hạ sát thực lực bất tòng tâm a." Nói xong, hắn còn mang theo ấy náy hướng về phía vị kia nữ tu sĩ chắp tay. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói này, kia nữ tu sĩ nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi trong nháy mắt giảm đạm xuống, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được vẻ thất vọng. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, trong giọng nói tràn đầy thất lạc: "Ai, hóa ra là dạng này a, ta hiểu được. Thật sự là thật không tiện, cho ngài thêm phiền toái." Dứt lời, liền quay người ảm đạm rời đi. Nhưng mà, theo tên này nữ tu sĩ rời đi, ngay sau đó lại có một gã nam tu sĩ bước nhanh đi tới. Hắn vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lóe ra khát vọng và mang, dường như lòng tràn đầy kỳ vọng có thể theo Mạc Lăng Nguyên nơi này thu hoạch được mình muốn đáp án cùng chỉ đạo. Cứ như vậy, một cái tiếp một cái tu sĩ không ngừng mà tiến lên đây hỏi thăm, thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Lăng Nguyên thời gian dần qua cảm thấy có chút bực bội không chịu nổi lên. Rốt cục, tại bị liên tục hỏi tới một thời gian thật dài về sau, Mạc Lăng Nguyên thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn chau mày, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức thân hình lóe lên, thi triển ra một môn cực kỳ huyền diệu độn không bí thuật. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo thanh quang hiện lên, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh tựa như cùng quỷ mị đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho Mạc Lăng Nguyên lần nữa hiện thân thời điểm, lại phát hiện mình đã thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Hắn tập trung nhìn vào, trước mặt cách đó không xa đứng vững một tòa cao vút trong mây cổ lao tháp cao. Tòa này tháp cao khí thế rộng rãi, nguy nga hùng vĩ, chỉ là đứng tại tháp hạ ngửa đầu nhìn lại, đều để người không khỏi sinh lòng kính sợ. Mà ở đằng kia tháp cao phía trên đại môn, một khối to lớn bảng số phòng treo thật cao lấy, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn: Huyền Cơ Các. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Mạc Lăng Nguyên lòng tràn đầy nghi hoặc tự đủ. Hắn tò mò chuyển động đầu lâu, bốn phía đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh đến. Cái này hiển nhiên là hắn lần đầu tiên trong đời đặt chân nơi đây, đối với nơi này mọi thứ đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi cất bước hướng phía tòa kia thần bí tháp cao đi đến. Khi đi đến phụ cận lúc, hắn kìm lòng không được giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy kia phiến to lớn mà nặng nề đại môn. Ngón tay vừa mới tiếp xúc tới cánh cửa, một cỗ cảm giác kỳ dị lập tức xông lên đầu. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng đưa tay chạm đến lấy kia phiến cửa lớn đóng chặt. Làm cho người ngạc như là, ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến cánh cửa trong nháy mắt, kia nhìn như nặng nề vô cùng đại môn vậy mà như là bị một hồi vô hình gió nhẹ lướt qua đồng dạng, chậm rãi, vô thanh vô tức tự hành mở rộng. Theo đại môn chậm chậm mở ra, một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí đập vào mặt. Mạc Lăng Nguyên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong môn thể hiện ra một mảnh rộng rãi tĩnh mịch không gian, bốn phía vách tường từ chân bóng đá xanh xây thành, tản ra nhàn nhạt ý lạnh. Mà làm người khác chú ý nhất thì là những cái kia sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề đàn mục giá sách. Những giá sách này cao vút đỉnh, dường như xuyên thẳng trời cao, mỗi một tầng đều lít nha lít nhít bày đầy các loại cổ pháp quyển trục. Mạc Lăng Nguyên mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào cái này tràn ngập nơi chưa biết. Ánh mắt của hắn bị một cái tới gần cổng giá sách hấp dẫn lấy, thế là bước nhanh đi ra phía trước. Đứng tại trước kệ sách, hắn vươn tay, nhẹ nhàng từ trên giá gỡ xuống một quyển sách. Quyển trục cầm trong tay nặng trịch, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Mang theo vài phần chờ mong cùng thần trương, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi triển khai trong tay quyển trục. Khi hắn thấy rõ nội dung bên trong lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Thì ra, cái này đúng là một bộ công pháp luyện thể. Phải biết, tại huyền huyễn thế giới bên trong, một bộ tốt công pháp thường thường có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi trước mắt bộ này nhìn còn có chút bất phàm. Mạc Lăng Nguyên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cẩn thận chu đáo lên bộ công pháp kia đến. Hắn làm sơ liếc nhìn về sau, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này lại là một bộ thiên giai cực phẩm công pháp. Theo hắn biết, loại này cấp bậc công pháp đã thuộc về thế gian hiếm thấy, nếu như có thể tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, uy lực của nó thậm chí có thể so sánh trong truyền thuyết thần giai công pháp luyện thể. Nhưng mà, cứ việc nội tâm kích động không thôi, nhưng Mạc Lăng Nguyên vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ cơ duyên khó được, không thể quá tham luyến nhất thời chi lợi. Hơi chút sau khi tự hỏi, hắn liền cẩn thận đem bộ này chân quý công pháp một lần nữa trả về vị trí cũ, sau đó quay người lần nữa theo trên giá sách cầm xuống một bộ khác quyển trục bắt đầu tìm đọc lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lăng Nguyên hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này tri thức trong hải dương. Hắn càng không ngừng lật xem từng quyển công pháp quyển trục, mỗi một bộ đều để hắn mở rộng tầm mắt. Thời gian dần qua, hắn tiếp xúc đến công pháp càng ngày càng cao sâu, theo lúc đầu thiên giai dần dần thăng lên đến thần giai, cuối cùng thậm chí xuất hiện thánh giai tuyệt thế công pháp. Đối mặt như thế đông đảo đỉnh cấp võ học bí tịch, Mạc Lăng Nguyên tâm tình càng thêm hưng phấn cùng kích động, nhưng cùng lúc cũng duy trì một phần thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Hơn nữa, ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn có cực kỳ cường đại pháp thuật thần thông, từ phía trên giai tới thánh giai, theo ngũ hành tới không gian, đủ loại công pháp cùng pháp thuật thần thông rực rỡ muôn màu hiện ra tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Nhìn xem những pháp thuật này thần thông, Mạc Lăng Nguyên ý nghĩ đầu tiên chính là cái này huyền cơ các chính là Mạc gia tàng kinh các, chuyên môn cất giữ công pháp cùng pháp thuật thần thông địa phương. Tại đi dạo vài vòng sau, Mạc Lăng Nguyên còn chứng kiến cách đó không xa có một cái nối thẳng thượng tầng cầu thang. Khi hắn vừa đi tới trước mặt, cũng cảm giác được đầu nội bộ truyền đến một đạo cổ lao thanh âm thần bí, đi lên. Lên đây đi. Nghĩ không ra nơi này thế mà còn có mê hoặc nhân tâm đặc thù cầu thang, cũng là cùng cái kia đà xá cổ giáo kia lao thập tử loại bỏ quỷ bậc thang không sai biệt lắm. Nghe trong đầu thanh âm, Mạc Lăng Nguyên chân mày hơi nhíu lại, vận chuyển sạch tâm thần chú, phóng thích cường đại tu tâm công pháp, đem kia cổ lao thanh âm thần bí cho đẩy tản ra đến. Theo kia mê hoặc nhân tâm thanh âm biến mất không thấy gì nữa sau, kia hiện ra tại trước mặt cầu thang biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một bộ ngọc giản. Mạc Lăng Nguyên tại huyền cơ các bên trong nhất cử nhất động, tất cả đều bị một cái lão nhân cho xem ở trong mắt. Ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị, lại có thể bài trừ cái kia thần thông chướng nhãn pháp sao? Thật không hổ là Mạc Sán Minh nhi tử, thanh xuất vu lam a. Lão giả này cười ha ha, giơ tay lên ve vuốt lên chính mình tròm râu dê. Chương 983, nhiếp hồn công tâm. 16 chữ âm dương bí pháp, 1, chương 983, nhiếp hồn công tâm. 16 chữ âm dương bí pháp, 1, vị kia đang mật thiết chú ý Mạc Lăng Nguyên tại huyền cơ các bên trong tất cả cử động lão giả, cũng không phải là người khác. Hắn chính là Mạc gia đức cao vọng trọng, thực lực sâu không lường được lão tổ, 16 tổ Mạc Cực. Chỉ thấy Mạc Cực không chớp mắt quan sát sau một lát, rốt cục kìm nén không được trong lòng sợ hãi thán phục, tự lẩm bẩm, đây chính là có thể thu lấy hồn phách cũng trưởng không tâm linh, đủ để tả hữu nhân thần trí chí tôn cấp bậc hồn thuật a. Ai có thể nghĩ vậy mà lại bị Mạc Lăng Nguyên cái này tiểu hỗn đản cho nhẹ nhõm phá giải rơi, kẻ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có thể xưng như yêu nghiệt kỳ tài a. Lúc này, thân ở huyền cơ các bên trong Mạc Lăng Nguyên đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt bộ này nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung hồn thuật bí tịch. Khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, toát ra một vẻ tự tin mà mang theo nụ cười mừng rỡ, nhẹ nói, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế hiếm thấy chân quý chí tôn cấp bậc hồn thuật, quả thực không tệ. Đối mặt dạng này một bộ thế gian hiếm có hồn thuật bảo điện, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó giữ trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn âm thầm nghĩ ngợi chờ chính mình lúc rảnh rỗi nhất định phải thật tốt nghiên tập một phen, tranh thủ sớm ngày nắm giữ tinh túy trong đó. Tại đem nhiếp hồn khống tâm hồn thuật thích đáng thu vào mang theo người sinh mệnh chức nhận về sau, làm cho người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, kia trước đó lặng yên ẩn nấp đi cầu thang càng lại độ nổi lên. Nhưng mà khác với lúc đầu chính là, lần này xuất hiện ở trước mặt mọi người cầu thang không còn vẹn vẹn chỉ là hư ảo không thật hình ảnh, mà là hàng thật giá thật, có thể đụng tay đến thực thể tồn tại. Nhìn qua trước mắt đạo này thần bí khó lường cầu thang, Mạc Lăng Nguyên trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, không sợ hãi chút nào chi ý, chỉ thấy hắn thoáng sửa sang lại một chút quần áo, liền dứt khoát quyết nhiên nhấc chân đi trên bậc thang, hướng về không biết chỗ cao từng bước một đi đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chân rơi vào cái thứ nhất trên cầu thang, trong nháy mắt một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông chấn động như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, thẳng tắp đánh thẳng vào thế giới tinh thần của hắn. Cái loại cảm giác này dường như vô số cây bén nhọn châm nhỏ đồng thời vào não hải, mang đến một hồi nhói nhói cùng mê muội. Nhưng mà, đối mặt mãnh liệt như thế trở ngại, hắn không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, liên điểm này trình độ tinh thần chấn động, thế mà còn vọng tưởng ngăn cản bước chân của ta. Quả thực là người si nói mộng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên đột nhiên cắn răng một cái, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, sau đó một cái nhanh chân bước ra, như là như mũi tên rời cung nhanh chóng vượt qua đoạn này cầu thang. Theo hắn ổn ổn đương đương đứng ở huyền cơ các tầng thứ hai, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thành tựu. Cùng tầng thứ nhất khác biệt chính là, bố cục của nơi này hoàn toàn cải biến phong cách. Không còn là lít nha lít nhít sắp xếp chỉnh tề giá sách, thay vào đó là từng mảnh trưng bày các loại nhan sắc ngọc giản khu vực. Những ngọc giản này có hiện lên ôn nhuận trắng loãng màu sắc, tựa như dương chi mỹ ngọc. Có thì lộ ra thanh nhã tươi mát ánh sáng màu xanh, đúng như xanh thảm bảo ngọc. Mà nó nhóm chỗ gánh chịu, thì là cao thâm hơn khó lường công pháp bí tịch cùng vô cùng thần kỳ pháp thuật thần thông. Nhìn thấy trước mắt rực rỡ muôn màu ngọc giản, Mạc Lăng Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi vươn tay ra, mong muốn bắt lấy trong đó một bộ ngọc giản cẩn thận xem xét một phen. Nhưng lại tại ngón tay của hắn sắp chạm đến ngọc giản một sát na, kia nguyên bản yên tĩnh nằm ở nơi đó ngọc giản bỗng nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, vèo một tiếng bắn ra, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạc Lăng Nguyên không khỏi sửng sở, chính mình vậy mà vừa hụt. Ân, có chút ý tứ a. Xem ra những ngọc giản này đều bị thiết trí trận pháp đặc biệt bảo hộ, chỉ có chân chính cùng chi lưu duyên, đồng thời phù hợp điều kiện người mới có thể đem nó cầm vào tay a. Mạc Lăng Nguyên như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn hai mắt có chút nheo lại, một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim theo chỗ sâu trong con người bỗng nhiên nở rộ ra. Xuyên thấu qua cái này chói mắt kim quang, hắn bén nhạy phát giác được những cái kia bay đi bên trong ngọc giản bộ quả nhiên ẩn giấu đi phức tạp tinh diệu trận pháp kết cấu. Tại cổ lão mà thần bí tổ địa bên trong, Mạc Cực lặng lặng giấu ở chỗ tối, con mắt chăm chú tập trung vào Mạc Lăng Nguyên bước vào huyền cơ các mỗi một cái nhỏ bé động tác. Chỉ thấy kia Mạc Lăng Nguyên thân hình mạnh mẽ, đi lại nhẹ nhàng, tựa như một cái linh động báo săn đồng dạng nhanh chóng qua lại lầu các ở giữa. Đương nhiên, Mạc Cực chú ý tới Mạc Lăng Nguyên hai con ngươi vậy mà bắt đầu lóe lên chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Quang mang này như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Mạc Cực toàn bộ lực chú ý, hắn nhịn không được la thất thanh lên, Thiên Nhãn Thông. Tiểu tử này thế mà tu thành trong truyền thuyết Thiên Nhãn Thông. Nhưng mà, ngay tại hắn hô lên âm thanh một sát na kia, Mạc Cực lập tức đã nhận ra chuyện không thích hợp chỗ. Bởi vì cái này Thiên Nhãn Thông phát tán đi ra ánh sáng màu hoàng kim thật sự là quá mức dị thường, sáng chói trình độ vượt xa khỏi bình thường Thiên Nhãn Thông có khả năng đạt tới cực hạn. Trải qua ngắn ngủi suy tư cùng hồi ức, Mạc Cực rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, loại này dị thường sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, chỉ có những cái kia trời sinh liền đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng thức tỉnh mà ra tiên thiên nhân thể thần thông mới có thể nắm giữ. Thiên nhãn thông. Trời ạ, tiểu tử này quả thực chính là trời cao chiếu cố người a. Mạc Cực trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Mạc Cực não hải, nếu như tiểu tử này có thể tập được Lao Thập Ngũ 16 chữ âm dương bí pháp, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành một gã chính cống trộm mộ kỳ tài. Nghĩ đến đây, Mạc Cực cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm kích động cùng hưng phấn, cả người đều biến sao động bất an. Phải biết, Mạc Lăng Nguyên lúc này đã thành công thu hoạch tới Mạc Cực thiết kế tỉ mỉ cất đặt tại huyền cơ các tầng thứ nhất chí tôn hồn thuật, nhiếp hồn không tâm. Kể từ đó, Mạc Cực tự giác đã không còn gì khác chân quý hơn, lợi hại hơn pháp môn có thể truyền thụ cho vị này dị bẩm thiên phú người tuổi trẻ. Bất quá, tại Mạc Cực phía trên còn có một vị thực lực sâu không lường được 15 tổ, tên là Mạc Đạo. Người này là hoàn toàn xứng đáng trộm mộ đại sư, bất luận đối mặt loại nào phức tạp gian nguy mộ huyệt, hắn luôn có thể nương tựa theo tự thân cao siêu kỹ nghệ cùng hơn người can đảm, đem toàn bộ mộ huyệt triệt triệt để xoay chuyển tới, đem cất giấu trong đó tất cả bảo vật đều vơ vét đến không còn một mảnh, tuyệt không lưu lại bất kỳ một tơ một hào bỏ sót. Mà hắn sở dĩ có thể như thế dễ như trở bàn tay làm được điểm này, phía sau chỗ ỷ lại chính là một bộ kinh thế hai tụng, có thể xưng nghịch thiên thần bí pháp quyết 16 chữ âm dương. Bộ này bí pháp tựa như một tòa ẩn chứa vô tận huyền bí bảo khố, bên trong kỹ càng ghi chép đủ loại kiểu dáng rắc rối phức tạp mộ huyệt địa hình, đồng thời còn trình bày ứng đối những này địa hình phức tạp phương pháp phá giải. Chương 983, nhiếp hồn không tâm. 16 chữ âm dương bí pháp 2, chương 983, nhiếp hồn không tâm. 16 chữ âm dương bí pháp 2, không nói qua trường chút nào, chỉ cần nắm giữ bộ này thần kỳ bí pháp, bất luận là nguy cơ từ phía hung hiểm mộ huyệt, vẫn là những cái kia uy chấn thiên hạ đại đế tại sau khi ngã xuống để lại đại đế phần mộ, hắn đều có thể như vào chỗ không người chuyển đến đi tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hưng phấn la lên vạch phá bầu trời, "Hắc, Lao Thập Ngũ, mau đến xem nhà, chỗ này lại có một cái thiên phú dị bẩm người, quả thực chính là vì tu luyện ngươi kia bộ bí pháp mà thành kỳ tài a." Gọi hàng người chính là Mạc Cực, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy vẻ kích động, hướng phía tổ địa phương hướng giật ra tiếng nói lớn tiếng kêu la. Nhưng mà, hắn lần này kêu la nhưng lại chưa đổi lấy trong dự đoán đáp lại, ngược lại là theo tổ địa chỗ sâu truyền đến một đạo tràn ngập nộ khí tiếng giống, "Ai nha, phiền chết rồi. Lao Thập Sáu, ngươi có phải hay không nhớ ra? Nếu là thật sự muốn bị đánh, vậy thì cứ việc tiếp tục lớn như vậy hô kêu to a." Nghe nói lời ấy, Mạc Cực trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn cuống quýt nâng lên hai tay ôm quyền thở dài, cũng thật sâu không lưng đi xuống, kinh sợ chịu nhận luôn nói, "Đại ca, thật sự là xin lỗi a, tiểu đệ biết sai rồi, thực sự không nên tại tổ địa như thế ồn ào ầm ĩ." "Hừ, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, tạm thời coi là cho ngươi miệng cảnh cáo mà thôi. Như còn có lần sau, nhìn ta không thưởng ngươi mấy cái to mồm nếm thử." Theo vị kia bị Mạc Cực gọi đại ca tiếng người âm rơi xuống, toàn bộ tổ địa lại lần nữa khôi phục lúc trước yên tĩnh, dường như sự tình gì cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Không có nghe được đại ca kia quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm về sau, Mạc Cực một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng đã thả lòng một chút. Hắn như chút được gánh nặng giống như thở phào một ngụm trọc khí, sau đó nâng lên chính mình cặp kia hơi có vẻ run rẩy tay nhỏ, nhanh chóng tại trên trán vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, ai nha nha, thật là nguy hiểm a. Còn tốt đại ca lần này cũng không có phát quá lớn tính tình, bằng không lấy đại ca cái kia nóng nảy tính tình cùng thực lực cao cường, đoán chừng ta không phải bị hắn đánh cho ra chóc thịt bong, nửa chết nửa sống không thể. Nghĩ tới đây, Mặc Cực nhịn không được toàn thân lắc một cái, dường như đã cảm nhận được loại kia nỗi đau xé rách tim gan đồng dạng. Ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rung lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối lóe ra thần bí quang mang đưa tin ngọc giản. Khối này đưa tin ngọc giản chính là Mặc gia tổ truyền chi vật, có được vượt qua không gian truyền lại tin tức năng lực thần kỳ. Giờ phút này, Mặc Cực nắm thật chặt đưa tin ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, trong miệng nhẹ giọng kêu gọi nói, "15 tổ, ngài có đây không? Tiểu chất Mặc Cực có chuyện quan trọng bẩm báo." Nương theo lấy Mặc Cực tiếng nói rơi xuống, khối kia nguyên bản ảm đạm vô quang đưa tin ngọc giản đột nhiên toát ra chói mắt thanh quang, tựa như một quả sáng chói minh châu, đem chúng quanh hắc ám đều xua tan ra. Cùng lúc đó, theo đưa tin bên trong ngọc giản bộ truyền ra một đạo mang theo lười biếng cùng bất mãn thanh âm, "Ô a làm gì nha, lao thập sáu, người ta đang ngủ say đây. Không thể để ta ngủ thêm một lát nhi đi." Đạo thanh âm này nghe dường như còn có chút mơ hồ, hiển nhiên người nói chuyện mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị tỉnh lại. Nghe được thanh âm này, Mặc Cực không khỏi nhíu mày, giọng nói vô cùng bất mãn nói, "Đến lúc nào rồi, cái này lao thập ngủ thế mà còn chỉ lo đi ngủ. Cũng không nghĩ một chút bây giờ gia tộc gặp phải thế cục có nhiều nghiêm trọng. Hừ, thật không biết hắn đến cùng có hay không đem gia tộc an nguy để ở trong lòng." Nhìn thấy 16 tức giận như thế, 15 tổ Mặc Đào lại như cũng một bộ lười nhác bộ dáng, chợt ung dung nói, "Ai nha nha, hỏa khí làm gì lớn như thế đi. Ngươi cũng không phải không rõ ràng ta, nhớ năm đó ta thật là làm không ít chuyện thất đức à, bây giờ vận khí này kém đến không hợp thói thường, quả thực chính là chính cống thằng xui xẻo nhi, những bí pháp kia tới trong tay của ta cũng đều thành không có gì dùng đồ bật đi." Bớt nói nhảm. 16 gầm thét một tiếng ngắt lời nói, "Ta cho ngươi biết, ta đụng phải một cái cực kỳ thích hợp tu luyện ngươi kia 16 chữ âm dương bí pháp người." Mặc Cực câu nói này chưa nói xong, liền nghe được Mặc Đào phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ở đâu? Mau nói cho ta biết cái kia thích hợp tu luyện ta bí pháp thiên tài đến tuột cùng người ở chỗ nào?" Xuyệt, Mặc Cực tranh thủ thời gian ra hiệu hắn nói nhỏ chút, nhẹ giọng nói, "Đừng ngu ồn nào, coi chừng đem lão đại ca đánh thức." Nghe xong lời này, Mặc Đào giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo như thế, trong nháy mắt im tiếng, sau đó giống nhau cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói, "A a, đúng, lão đại ca bọn hắn lúc này đang ngủ cảm giác đâu, chúng ta cũng không thể lớn tiếng ồn ào quấy nhiễu tới bọn hắn." Tiếp lấy, hắn vội vàng chăm chú che miệng của mình, sợ lại làm ra một chút tiếng vang đến. Qua một hồi lâu, chờ xác định sẽ không còn có động tĩnh về sau, Mặc Cực mới chậm rãi mở miệng hướng Mặc Đào giải thích nói, "Ta nói vị kia thích hợp tu luyện ngươi bí pháp thiên tài, nhưng thật ra là Mặc Sán Minh nhi tử, tên là Mặc Lăng Nguyên." Giờ phút này, hắn ngay tại huyền cơ các bên trong tìm thích hợp bản thân ngọc giản đâu. Thì ra ở nơi đó nha, ta rõ ràng nhớ kỹ tầng thứ 3 hoạch tâm truyền thừa chỗ là tồn tại một cái tổ địa trận pháp truyền tông a. Nhanh, mau đem hắn cho chỉ dẫn tới cái chỗ kia đi, sau đó đem nó truyền tống tới chúng ta Mặc gia tổ địa bên trong." Mặc Đào mặt mũi tràn đầy vội vàng mở miệng nói ra. Nghe được lời nói này về sau, đứng ở một bên Mặc Cực không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, cười khẽ một tiếng nói, "Ai nha, ta nói lao thập vụ à, ngươi chẳng lẽ quên, cái này tầng thứ 3 không phải tùy tiện liền có thể đi vào nha. Mong muốn leo lên cái này tầng thứ 3, kia nhất định phải tại tầng thứ 2 thành công thu hoạch được tất cả ngọc giản tán thành mới được, a chỉ có khi tất cả ngọc giản đều đúng người tới biểu thị công nhận thời điểm, mới có thể hạ xuống màn sáng, từ đó đem người tiếp dẫn đi lên đâu. Hẳn là ngươi là muốn hỏng tổ tông quy củ." Nghe nói như thế, Mặc Đào lúc này dùng sức lắc đầu, kiên định không thay đổi nói, ngươi nói cũng đúng. Nếu như hắn liền thu hoạch tất cả ngọc giản tán thành chuyện này đều không thể làm được lời nói, như vậy người này tất nhiên cũng là cũng không đủ năng lực đi tu luyện ta sáng tạo ra được cái này 16 chữ âm dương bí pháp. Cho nên, trong vấn đề này, ta tuyệt đối sẽ không có chút nhượng bộ cùng gián xếp. Nhìn xem cố chấp như vậy ý mình, kiên trì nguyên tắc Mặc Đào, Mặc Cực trong lúc nhất thời đúng là có chút dở khóc dở cười lên. Hắn nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu của mình, cười khổ tiếp tục khuyên, "Ách, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, chuyện thế gian thường thường đều sẽ tồn tại một chút tình huống đặc biệt hoặc là ngoài ý muốn xảy ra đi. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy một gậy che đánh chết tất cả mọi người nha. Hơn nữa ngươi có chỗ không biết, hôm nay tới đây nếm thử thu hoạch truyền thừa Mặc Lăng Nguyên, hắn nhưng là có được cực kỳ hiếm thấy lại cường đại tiên nhãn thông đâu. Nói không chừng nương tựa theo phần này tiên phú dị bẩm, hắn thật có thể đánh vỡ thông thường, thành công thông qua khảo nghiệm đâu." "Hừ, ngươi nói cái gì đều không dùng, chỉ có thành công đi tới tầng thứ 3 người mới có tư cách nói chuyện, ta cũng biết cân nhắc truyền thụ 16 chữ âm dương bí pháp." Mặc Đào vẫn như cũng là tử tâm nhãn không nguyện ý mở một mặt lưới. Gặp tình hình này, Mặc Cực không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng Mặc Lăng Nguyên ra sức một chút, có thể có được tất cả ngọc giản tán thành. Chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 1, chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 1, tại huyền cơ các kia một mảnh thần bí mà ưu tính không gian bên trong, Mặc Lăng Nguyên đang đứng ở một loại cực độ đội vàng vừa khát vọng trạng thái. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở miếng kia tản ra tia sáng kỳ dị ngọc giản phía trên, dường như ngọc giản kia bên trong cất giấu có thể giải mở hắn tất cả nghi hoặc, trợ hắn đột phá bình cảnh vô thượng bí mật. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu điên cuồng phun trào, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, mang theo một loại tình thế bắt buộc kiên quyết, ý đồ thông qua vũ lực cưỡng ép đem ngọc giản kia cướp đoạt tới tay. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt vọt tới trước, rỗi ra bàn tay mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ hướng phía Ngọc Giản chụp tới. Nhưng mà, Ngọc Giản kia dường như có được ý thức của mình đồng dạng, tựa như là một cái linh động tinh linh. Nó nhẹ nhàng một cái lắc mình, tốc độ kia nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ quỹ tích của nó, cứ như vậy dễ dàng né tránh Mạc Lăng Nguyên bắt lấy. Sau một khắc, Ngọc Giản tựa như là biến mất không còn tăm hơi tại phương tiên địa này ở giữa, không thấy hình bóng. Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không cam lòng, bàn tay của hắn còn dừng lại ở giữa không trung, dường như còn tại trở về chỗ vừa rồi bỏ lỡ mục tiêu tiến tới. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên lòng tràn đầy lo lắng, tìm kiếm khắp nơi Ngọc Giản tung tích thời điểm, Ngọc Giản kia đột nhiên lại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Càng làm cho Mạc Lăng Nguyên vừa tức vừa buồn bực chính là, Ngọc Giản này vậy mà đối với hắn chọn ra khiêu khích động tác. Nó hơi rung nhẹ lấy, tựa như là đang cười nhạo Mạc Lăng Nguyên vừa rồi tốn công vô ích. Ken két Mạc Lăng Nguyên nghe được cái này phảng phất là chế giễu thanh âm, nắm đấm của hắn trong nháy mắt siết chặt. Đốt ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra lốp bốp thanh thúy thanh vang, thanh âm kia tại cái này yên tĩnh không gian ở bên trong chói tai. Cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, không cam lòng đối với Ngọc Giản nói rằng, "Hừ, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại ta ngươi hờ hững, một lát nữa ta để ngươi cùng với cao nổi." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng không chịu thua đấu trí. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, dáng người của hắn thẳng tắp mà kiên nghị, tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt biểu lộ dần dần biến bình tĩnh mà chuyên chú, bắt đầu đã vận hành lên Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết. Cái này Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết chính là hắn tu luyện nhiều năm đỉnh cấp công pháp, mỗi một lần vận chuyển cũng có thể làm cho thực lực của hắn đạt được to lớn tăng lên. Theo trong cơ thể hắn tiên tiên chi lực lưu chuyển, một loại huyền ảo mà lực lượng thần bí bắt đầu ở trong cơ thể của hắn phun trào. Bù bù, theo Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết vận chuyển, Mạc Lăng Nguyên quanh thân hiện ra nhàn nhạt màu trắng hào quang. Cái này hào quang tựa như một tầng ánh sáng dịu choáng, đem hắn cả người bao phủ trong đó, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Một cỗ khí tức thần thánh theo trong cơ thể của hắn xuyên ra ngoài, khí tức kia mang theo một loại để cho người ta kính ý lực lượng, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cỗ này tiên tiên chi khí trồi đến, không khí chung quanh dường như đều biến tươi mát mà sinh động lên, những cái kia nguyên bản giấu ở chỗ tối linh khí cũng bị nhao nhao hấp dẫn tới, quay chung quanh tại Mạc Lăng Nguyên bên người, tạo thành một cái cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy. Làm chung quanh bị tiên tiên chi khí hoàn toàn bao khỏa về sau, những cái kia trước đó tránh đi Mạc Lăng Nguyên biến mất không thấy gì nữa Ngọc Giản xuất hiện lần nữa. Bọn chúng tựa như là một đám bị hấp dẫn bơm bướm, tranh nhau chen lần hướng lấy Mạc Lăng Nguyên tới gần. Mỗi một cái ngọc giản đều tản ra đặc biệt quang mang, tại cái này tiên tiên chi khí ảnh hưởng dưới, bọn chúng dường như cảm nhận được một loại cường đại lực hấp dẫn, cũng không còn cách nào kháng cự, nhao nhao hướng phía Mạc Lăng Nguyên bay tới. Mạc Lăng Nguyên vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn biết, thuộc về hắn cơ duyên, rốt cục muốn giáng lâm. Tại cái này tĩnh mịch mà tràn ngập khí tức thần bí trong tu luyện mật thất, nguyên bản ngồi xếp bằng Mạc Lăng Nguyên, dáng người thẳng tắp giống như thương tùng, quanh thân mơ hồ tản ra một loại đặc biệt khí thế. Hắn có chút cúi đầu, một đầu đen nhánh như mực tóc dài rủ xuống tại hai vai, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại không mất ánh tuấn, lúc này khóe miệng lại có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin, lại dẫn mấy phần đối sắp tới tay chi vật nhất định phải được. Hừ hừ, Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết có công pháp thân hòa năng lực đặc thù, liền xem như lại có linh tính công pháp, cũng chỉ có thần phục phần. Mạc Lăng Nguyên thanh âm trong sáng, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, phản phất tại hướng thế gian này tất cả công pháp tuyên cáo chính mình chúa tể địa vị. Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết, đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ hi hữu đỉnh cấp công pháp, có được năng lực khó tin, nó liền như là mảnh này công pháp thế giới bên trong vương giả, có thể làm cho tất cả công pháp cũng vì đó tin phục. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, bàn tay kia rộng lớn mà hữu lực, ngón tay thon dài lại khớp xương rõ ràng, phản phất có được một loại vô hình lực hấp dẫn. Mục tiêu của hắn là đống kia bày ra phải có chút tạp nhạp ngọc giản, mỗi một cái ngọc giản đều ẩn chứa cường đại công pháp hay là thần bí pháp thuật thần thông, tản ra hoặc mạnh hoặc yếu quang mang, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời. Những cái kia ngọc giản dường như cũng đã nhận ra Mạc Lăng Nguyên thể nội Tiên Tiên Tạo Hóa Quyết đặc biệt khí tức, trong chốc lát, nguyên bản an tĩnh ngọc giản trông giống như là sôi trào đồng dạng. Từng mai ngọc giản bắt đầu không an phận lên, bọn chúng nhao nhao tranh nhau chen lấn muốn rơi vào Mạc Lăng Nguyên trong tay, dường như chỉ cần bị Mạc Lăng Nguyên chọn chúng, liền có thể thu hoạch được vô thượng vinh quang. Những này ẩn chứa công pháp cùng pháp thuật thần thông các ngọc giản điên cuồng đụng vào nhau, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, thanh âm kia tựa như là chiến đấu kịch liệt bên trong nhịp trống, để cho người ta nghe xong không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Bọn chúng lẫn nhau đè ép, xô đẩy, ý đồ theo ngọc giản trong đống trổ hết tài năng, trở thành cái thứ nhất rơi vào Mạc Lăng Nguyên trong tay người may mắn. Tại cái này tranh đoạt kịch liệt bên trong, thời gian dường như đều biến chậm chạp. Mấy phút thời gian, đối với những ngọc giản này mà nói, tựa như là một trận dài dằng dặc mà chiến tranh tàn khốc. Rốt cục, một bộ tản ra chuẩn chí tôn khí tức ngọc giản bộ phát ra, nó mặt ngoài lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mai ngọc giản này giống như một quả bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, thành công theo ngọc giản trong đống đi ra ngoài, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên trong tay rơi đi. Nhưng mà, ngay tại cái này mai chuẩn chí tôn cấp bậc ngọc giản sắp rơi vào Mạc Lăng Nguyên trong tay thời khắc mấu chốt, biến cố nảy sinh. Bù bù, đột nhiên, 10 đạo càng khủng bố hơn chí tôn khí tức từ đằng xa như cuồng phong giống như của tới, khí tức kia cường đại mà bá đạo, dường như có thể xé rách không gian này. Cái này 10 đạo chí tôn khí tức những nơi đi qua, không khí cũng vì đó mà mèo, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bọn chúng như là 10 đầu hung mãnh cự thú, trong nháy mắt đem kia sắp rơi vào Mạc Lăng Nguyên trong tay chuẩn chí tôn cấp bậc ngọc giản cho đẩy ra. Viên kia nguyên bản nhất định phải được ngọc giản, tại cái này cường đại chí tôn khí tức trước mặt, tựa như là một mảnh yếu ớt lá cây, bị dễ dàng thổi bay ra ngoài, rơi vào một bên, quang mang cũng theo đó ảm đạm rất nhiều. Mạc Lang Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm kia 10 đạo chí tôn khí tức xuất hiện phương hướng, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này bỗng nhiên xuất hiện chí tôn khí tức phía sau, nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng cường đại đối thủ, một trận không biết khiêu chiến lại sắp tới. Điều đó, Mạc Lang Nguyên vừa mới nhìn thấy kia cổ mãnh liệt mà tới cường đại khí lãng, trên mặt trong nháy mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, vội vàng đưa tay giao nhau, chăm chú bảo vệ khuôn mặt, ý đồ đón đỡ kia dường như có thể đem mọi thứ đều nghiền nát khí lãng. Chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 1, 2, chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 1, 2, kia khí lãng như là một đầu phẫn nộ hồng hoang mãnh thú, mang theo bại sơn đảo hải chi thế gào thét mà đến, nặng nề mà đụng vào hắn giao nhau trên cánh tay, chấn động đến cánh tay của hắn tê dại một hồi, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Hắn cắn răng, hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, cố gắng ổn định thân hình, không để cho mình bị cơn sóng khí này lật tung. Làm kia khí lãng rốt cục dần dần tiêu tán về sau, Mạc Lang Nguyên lúc này mới chậm rãi đưa tay để xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ổn định lại tâm thần, tập trung nhìn vào, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy 10 bộ tản ra thần bí quang mang chí tôn cấp bậc ngọc giản, đang lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một bộ ngọc giản đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại. Quang mang kia ngũ thải bàn lan, đan vào một chỗ, tạo thành một cái như mộng như ảo trùng sáng, đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến lộng lẫy. 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, nhà ta nội tình thật đúng là không phải đang đắc a. Mạc Lang Nguyên nhịn không được mỉm cười, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng ngạc nhiên quang mang. Hắn đi ra phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy số 1 chí tôn cấp bậc ngọc giản. Ngọc giản kia vào tay ôn nhuận, xúc tu sinh mát, phản phất có một cỗ nhàn nhạt linh khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bên trong ngọc giản bộ đến tuột cùng là dạng gì công pháp vẫn là pháp thuật thần thông. Theo linh hồn chi lực xâm nhập dò xét, cái này cái thứ nhất ngọc giản nội dung giống như thủy triều, mãnh liệt mà hiện lên tại hắn trong đầu. Liệt không chẳng một bộ chí tôn cấp bậc cường đại khí quyết. Cái này khí quyết giới thiệu tại trong đầu của hắn rõ ràng nổi lên, vận chuyển tự thân linh lực, dẫn động không gian pháp tắc chi lực, đem nó áp xúc trở thành một đạo có thể xé rách không gian chẳng kích. Hắn dường như có thể nhìn thấy, ở đằng kia thần bí không gian chỗ sâu, vô số không gian pháp tắc chi lực như là linh động tinh linh, tại linh lực dẫn dắt hạ, dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại mà lực lượng kinh khủng. Nếu là tu luyện đến đạt đến viên mãn, cùng cầm trong tay cường đại chí tôn pháp khí lời nói, có thể chém ra thiên địa, đem thế giới cắt thành hai nửa. Hắn hết sức chăm chú cảm ngộ liệt không chạm huyền bí, trong đầu không ngừng mà mô phỏng lấy công pháp vận chuyển lộ tuyến cùng dẫn động không gian pháp tắc chi lực phương pháp. Linh hồn chi lực của hắn như là một đầu linh động cá bơi, tại công pháp mạch lạc bên trong xuyên thẳng qua qua lại, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Vẹn vẹn cảm ngộ mấy lần, Mạc Lăng Nguyên cũng cảm giác chính mình dường như đã cùng liệt không chạm sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Đồng nhiên, hắn mở to mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trước mặt hắn xuất hiện chói mắt quang mang kia tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phía trước hư không bị mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại khe hở, trong cái khe lóe ra u quang, dường như thông hướng một cái khác thần bí thế giới. Mạc Lang Nguyên lập tức liền học được liệt không chạm, hắn nhìn xem kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ở đằng kia tràn ngập khí tức thần bí tu luyện không gian bên trong, Mạc Lang Nguyên một bộ áo bào đen theo gió dương nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang theo một vẻ khó mà che giấu tự tin. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, khoe miệng chậm rãi phát họa ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong xuyên thấu tầng mây nắng ấm, mang theo từng kia hài lòng cùng hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỗi một cái động tác đều trầm ổn mà hữu lực, phản phất là tại đối với mình phán đoán tiến hành nhất kiên định khẳng định. Không tệ, thật không hổ là chí tôn cấp bậc khí quyết, uy lực chính là cường đại. Thanh âm kia trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này hơi có vẻ không gian trống trải bên trong chậm rãi quen quẩn. Theo hắn cái này trầm ổn hữu lực tiếng nói rơi xuống, một mực tại âm thầm hết sức chăm chú quan sát Mạc Lăng Nguyên nhất cử nhất động 15 tổ cùng 16 tổ trong nháy mắt liền giống bị một đạo kinh lôi bổ trúng đồng dạng. Chỉ thấy 16 tổ Mạc Cực Nguyên bản hai mắt trợn to giờ phút này mở lớn hơn, miệng cũng kinh ngạc đại trương lấy, dường như có thể nhét vào một cái năm đấm. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt không thể tin, cả người tựa như là nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục quái vật đồng dạng, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, hoa kháo, cái này cái gì yêu nghiệt, vẻn vẹn nhìn một chút liệt không chạm, liền đem nó học được, cái này ngộ tính, đã định phá thiên a. Hắn vừa nói, còn vừa dùng sức vô bắp đùi của mình, thanh âm kia thanh thúy vang dội, phản phất là đang vì mình chấn kinh tiến hành mãnh liệt nhất chú giải. 15 tổ ở một bên nghe được 16 tổ kinh hô, nguyên bản liền nghiêm túc khuôn mặt biến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Phản phất tại tự hỏi Mạc Lăng Nguyên cái này lịch thiên ngộ tính phía sau ẩn chứa to lớn tiềm lực. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia cảm khái nói rằng, đúng vậy à, cái này Lăng Nguyên tiểu tử ngộ tính, xác thực vô cùng lịch thiên, cũng chỉ có được trời ưu ái người mới sẽ có dạng này thiên tư. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi qua mang, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần chắc chắn, nói không chừng, hắn thật đúng là có thể tu luyện ta cái này 16 chữ âm dương bí pháp. Kia 16 chữ âm dương bí pháp chính là hắn tâm huyết cả đời kết tinh, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại, nếu là Mạc Lăng Nguyên thật có thể tu luyện thành công, kia chắc chắn tại cái này tu luyện giới nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Mà lúc này, tại huyền cơ các bên trong, Mạc Lăng Nguyên không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng. Thần sắc hắn bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, kia còn lại 9 cái ngọc giản tựa như cùng nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, ngoan ngoãn mà rơi vào hắn trong tay. Hắn cúi đầu nhìn xem ngọc trong tay giản, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như thấy được vô số không biết tu luyện huyền bí tại hướng hắn quát. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dần dần dò xét lĩnh ngộ cái này 9 cái trong ngọc giản nội dung. Mạc Lăng Nguyên thu hoạch đến bộ 2 chí tôn pháp, tên là Băng Xương Giật Tuyết. Này chí tôn pháp lai lịch có thể xưng thần bí, nghe nói nó nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ một trận kinh thiên động địa băng tuyết hạo kiếp, là băng tuyết chi thần lực lượng biến thành. Đây là một bộ có được hủy thiên diệt địa chi uy cường đại thần thông. Làm Mạc Lăng Nguyên thi triển bộ này Băng Xương Giận Tuyết lúc, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn theo trong miệng hắn bay ra, dung nhập vào chúng quanh thiên địa linh lực bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản vị trí mảnh không gian này dường như bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu bao phủ, cuồng phong gào thét lấy của tới, tiếng gió như quỷ khóc sói gào giống như làm cho người sợ hãi. Ngay sau đó, bay đầy trời tuyết như là vô số óng ánh lưỡi dao, nương theo lấy lạnh tấu xương băng xương cùng nhau giáng lâm. Những này đông tuyết cũng không phải là bình thường đông tuyết, mỗi một phiến đều ẩn chứa cực độ rét lạnh, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị đông cứng thành thực chất. Kia băng lãnh khí tức, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, nhường cảm nhận được nó Mạc Lăng Nguyên đều không rét mà run. Cái này Băng Xương Giận Tuyết chính là phạm vi cực lớn tính sát thương thần thông, bất luận là thành quần kết đội yêu thú, vẫn là lít nha lít nhít địch quân tu sĩ, tại cái này đẩy trời băng xương cùng tuyết bay phía dưới, đều bị vô tình băng phong, hóa thành từng tôn băng điêu, vĩnh viễn như ngừng lại nơi đó, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Tiếp lấy, là bộ ba chí tôn pháp, tên là Hổ Khiếu Long Ngâm. Bộ này chí tôn pháp sinh ra tràn đầy sắc thái truyền kỳ, tương truyền là thời kỳ thượng của một đầu hổ yêu cùng một đầu giao long tại một trận đại chiến chấn động thế gian sau, hai người lực lượng dung hợp lẫn nhau tạo ra thần thông. Đây là một bộ cực kỳ đặc biệt sóng âm thần thông. Làm Mạc Lăng Nguyên thi triển này thần thông lúc, trước tiên cần phải hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân tiên tiên chi lực, đem tiên tiên chi lực hội tụ ở nơi cổ họng. Lúc này, cổ họng của hắn dường như biến thành một cái to lớn linh lực rong lô, linh lực ở trong đó điên cuồng mà phun trào, va chạm. Đồng nhiên, hắn hé miệng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 2, 1, chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 2, 1, tiếng gầm gừ này, ngay từ đầu tựa như mãnh hổ gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, dường như có thể đem đại địa đều đánh nứt ra đến. Tiếng thanh âm hùng hồn, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, nhường hết thể chúng quanh sinh linh đều cảm thấy sợ hãi cùng tính sợ. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ lại biến thành long ngâm, tiếng long ngâm kéo dài mà sục sôi, dường như đến từ cựu thiên tri thượng thần long đang gào thét. Cái này sóng âm như là vô hình lưỡi dao, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc khuyết tán mà đi. Phàm là bị cái này âm ba công kích đến được nhân, đều sẽ cảm giác linh hồn của mình dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, đầu váng mắt hoa, hai tai vang lên ong ong. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, rất nhanh liền lâm vào trạng thái hôn mê, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Bộ bốn chí tôn pháp, tên là Cửu Diệu Tinh Ấn. Bộ này chí tôn pháp cùng thiên thượng sao trời có thiên ti vạn lũ liên hệ, là tinh thần chi lực ở nhân gian cụ tượng hóa thể hiện. Làm Mạc Lăng Nguyên thi triển ra Cửu Diệu Tinh Ấn lúc, chỉ thấy quanh người hắn hào quang tỏa sáng, từng đạo sáng chói tinh quang theo trong thân thể của hắn phát ra. Ngay sau đó, 9 cái sáng chói tinh mang tại phía trên đỉnh đầu hắn trống rỗng xuất hiện, mỗi một mai tinh mang đều lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Cái này 9 cái tinh mang tựa như là hắn trung thực nô bộc, tùy ý thi thuật giả điều khiển. Mạc Lăng Nguyên tâm niệm vừa động, 9 cái tinh mang tựa như lưu tinh hướng phía huyền cơ các vách tường phi tốc vào tới. Mỗi một mai tinh mang tốc độ đều nhanh tới cực hạn, cơ hồ khiến người thấy không rõ quỹ tích của nó. Phình một tiếng vang, huyền cơ các vách tường lập tức liền bị một kích này đánh ra một cái hố to. Phàm là bị tinh mang đánh trúng người, đều sẽ cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của mình. Lực lượng này phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng hủy diệt, có thể dễ dàng xé rách tất cả vật chất. Bị đánh trúng người, thân thể sẽ trong nháy mắt bị cái này cường hãn tinh ngấn cho xé rách thành vô số mảnh vỡ, máu tươi cùng thịt nát trên không trung bay ra, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Cho dù là những cái kia tu vi cao thâm, phòng ngự cường đại tu sĩ, tại cái này cựu diệu tinh ngấn công kích đến, cũng biết cảm thấy vô cùng phí sức, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái này lực lượng cường đại thôn vệ. Bộ năm, chí tôn pháp, tên là đấm máu và nước mắt lục. Bộ công pháp kia tự sinh ra đến nay, liền phảng phất mang theo một tầng thần bí mà máu tanh mạng che mặt, tại trong giới tu hành mơ hồ lưu truyền nó truyền thuyết. Đấm máu và nước mắt lục trên bản chất là một bộ tu luyện công pháp, nhưng mà nó phương thức tu luyện lại cùng bình thường công pháp một trời một vực. Tu luyện công pháp này, cần người tu luyện đi thôn vệ đại lượng huyết dịch mới có thể tiến hành tu luyện. Huyết dịch này nơi phát ra cũng không hạn chế, bất luận là phàm nhân chi huyết, vẫn là yêu thú chi huyết, thậm chí là cái khác người tu luyện tinh huyết, đều có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng loại này phương thức tu luyện cũng làm cho nó bị đông đảo chính đạo nhân sĩ chố khinh thường, bị phân loại làm một bộ tà pháp. Ở đằng kia chút tôn trọng chính thống phương pháp tu luyện mắt người bên trong, loại này dựa vào thôn vệ huyết dịch đến để thăng thực lực phương thức, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực, là đối tu hành chính đạo một loại khinh nhẫn. Bất quá, cái này đấm máu và nước mắt lục năng lực lại cực kỳ nghịch thiên. Một khi người tu luyện đem bộ công pháp kia tu luyện tới trình độ nhất định, huyết dịch liền phảng phất được trao cho một loại thần bí mà lực lượng kinh khủng. Người khác nếu là lây dính người tu luyện huyết dịch, dù chỉ là cực kỳ nhỏ bé một giọt, hay là bị tu luyện công pháp này người gây thương tích, từ đó thu hoạch tới người tu luyện huyết dịch, như vậy người tu luyện liền có thể nương tựa theo cái này một kia liên hệ, điều khiển đối phương huyết dịch. Tưởng tượng một chút, tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, trên người địch nhân không cẩn thận băng đến tu luyện đẫm máu và nước mắt lục người huyết dịch, sau một khắc, người tu luyện tâm niệm vừa động, thân thể địch nhân bên trong huyết dịch liền bắt đầu không bị khống chế ngược dòng mà đi. Kia huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng mà phun trào, như là từng đầu phẫn nộ giao long, đụng vào nhau, để ép. Cuối cùng, áp lực cường đại sẽ để cho địch nhân thân thể như là một cái bị quá độ thổi phồng khí cầu, trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một vũng máu. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn công pháp, nó nhường người tu luyện trong chiến đấu nắm giữ một loại gần như thủ đoạn vô địch, cũng làm cho vô số người đối tu luyện công pháp này người tràn đầy sợ hãi. Nhưng là, thế gian vạn vật đều có cân bằng chi đạo, cái này đấm máu và nước mắt lục cũng không ngoại lệ. Công pháp này có một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là tu luyện công pháp này về sau, người tu luyện thân thể ra thì không được đụng vào ngoại lai huyết dịch, nếu không sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Cái này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù giao phó người tu luyện lực lượng cường đại, nhưng cũng cho bọn hắn mang lên trên một bộ nặng nề gông xiềng. Người tu luyện tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, thời điểm cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, sợ không cẩn thận liền chạm đến ngoại lai huyết dịch. Cho dù là trong chiến đấu, cũng không dám để cho địch nhân huyết dịch tung tóe tới trên người mình, nếu không trước đó cho nỗ lực tất cả cố gắng đều đem tan thành một nước. Mạc Lang Nguyên trong trí nhớ xuất hiện bộ này đẫm máu và nước mắt lục. Khi hắn vẽ phía trên chỗ ghi lại phương pháp tu luyện cùng kinh khủng năng lực sau, trong lòng của hắn rất là rung động. Ánh mắt của hắn tại trang sách bên trên chậm rãi di động, dường như có thể nhìn thấy kia máu tanh tu luyện tràng cảnh hòa tàn nhẫn chiến đấu hình tượng. Nghĩ không ra cái này đẫm máu và nước mắt lục lại là một bộ tà công. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong lòng rơi vào trầm tư. Một phương diện, hắn đối bộ công pháp kia cường đại năng lực cảm thấy tâm động, nếu là tu luyện công pháp này, có lẽ có thể nhường hắn tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn đi bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Nhưng một phương diện khác, hắn lại biết rõ bộ công pháp kia tà tính cùng kia khuyết điểm chí mạng. Kia đụng vào ngoại lai huyết dịch liền sẽ trong nháy mắt biến mất khuyết điểm, nhường hắn không dám tùy tiện đi nếm thử. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Mạc Lang Nguyên cuối cùng làm ra quyết định. Hắn cũng không có tu luyện bộ này đấm máu và nước mắt lục, chỉ là đem nó xem như vật sưu tập chân quý lên. Bộ thứ 6 chí tôn pháp có một cái khí phách mà tràn ngập sát thái thần bí danh tự, Thất Tinh Thiên Cương. Làm nói về cái này Thất Tinh Thiên Cương lúc, huyền huyễn giới bên trong vô số người tu luyện đều là chi lẽ mắt. Nó cũng không phải là bình thường thân pháp, mà là ẩn chứa giữa thiên địa đến kỳ đến diệu huyền cơ. Một khi người tu luyện thành công nắm giữ cũng thi triển cái này Thất Tinh Thiên Cương, kia kỳ diệu cảnh tượng liền sẽ trong nháy mắt hiện ra. Người tu luyện thân hình như là linh động bị mị, lấy bắt đầu thất tinh liên tiếp phương thức không ngừng mà né tránh. Mỗi một lần di động đều tinh chuẩn khế hợp lấy bắt đầu thất tinh ở giữa kia thần bí vị trí quan hệ, dường như cùng vũ trụ mênh mông hòa làm một thể. Tưởng tượng một chút, đang kịch liệt trong chiến đấu, công kích của địch nhân như mưa to gió lớn giống như đánh tới, mà người tu luyện lại có thể bằng vào cái này Thất Tinh Thiên Cương thân pháp, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa như du ngư xuyên thẳng qua tự nhiên. Kia từng đạo sắc bén công kích, tại hắn xảo diệu né tránh hạ, nhau nhau thất bại. Thân ảnh của hắn khi thì xuất hiện tại viên này tinh vị, khi thì lại di chuyển tức thời tới một viên khác tinh vị, để cho địch nhân nhìn hoa cả mắt, căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, cái này Thất Tinh Thiên Cương còn có thể lấy nhảy vọt liên tiếp phương thức tiến hành nhảy vọt. Người tu luyện chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể đánh vỡ thường quy di động phương thức, tại bắt đầu thất tinh liên tiếp tuyến đường bên trên tiến hành nhảy vọt thức tiến lên. Loại này nhảy vọt cũng không phải là đơn giản vật lý chuẩn bị, mà là đạt đến không gian thuấn di tình trạng. Thật giống như trong nháy mắt, người tu luyện có thể xé rách không gian trói buộc, theo một vị trí trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác nơi xa xôi. Chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 22, chương 984, 10 bộ chí tôn cấp bậc ngọc giản, 22, làm địch nhân còn đang vì vừa mới mất đi mục tiêu mà kinh ngạc lúc, người tu luyện cũng đã tại một phương hướng khác chuẩn bị phát động phản kích, loại này xuất kỳ bất ý phương thức công kích, thường thường có thể khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mà Thất Tinh Thiên Cương chỗ thần kỳ còn xa không chỉ như thế. Khi màn đêm giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời che kín tiên không chi lúc, thân pháp này liền sẽ thể hiện ra nó càng cường đại hơn một mặt. Tại ban đêm thi triển Thất Tinh Thiên Cương, người tu luyện dường như cùng bầu trời đêm tinh thần chi lực sinh ra cộng minh. Hắn có thể tiến hành cự ly ngắn hư không xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều như cùng ở tại trong hư không xé mở một đạo thần bí khe hở, sau đó trong nháy mắt xuyên việt đã qua. Hơn nữa, lần này xuyên thẳng qua khoảng cách càng hợp đạt ngàn dặm xa. Tưởng tượng một chút, tại nguy cơ tứ phía trong giang hồ, làm người tu luyện tao nộ cường địch không cách nào chống lại lúc, chỉ cần thi triển Thất Tinh Thiên Cương liền có thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuyên việt ngàn dặm xa, thoát khỏi địch nhân truy kích. Hoặc là tại thời khắc mấu chốt, lợi dụng cái này cự ly ngắn hư không xuyên thẳng qua năng lực, cấp tốc xuất hiện tại địch nhân phía sau, cho địch nhân một kích chí mạng. Ngay sau đó, chính là bộ thứ 7 chí tôn pháp, Cửu Long Liệt Thiên. Cái này Cửu Long Liệt Thiên cùng Thất Tinh Thiên Cương hoàn toàn khác biệt, nó là một cái đơn điểm trọng thương loại hình thần thông, tràn đầy bá đạo cùng hủy diệt lực lượng. Làm người thi pháp thi triển cái này Cửu Long Liệt Thiên lúc, không khí chung quanh dường như đều đông lại, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bao phủ ra. Người thi pháp hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ đọc lên, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại từ dưới đất phun ra ngoài. Ngay sau đó, người thi pháp dưới chân xuất hiện tám đạo thâm thúy vết rách như là giữ tận cự thú mở ra miệng rộng, không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài. Theo cái này tám đạo vết rách bên trong, nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm, tám đầu long ảnh tựa như tia chớp bỏ ra. Cái này tám đầu long ảnh hình thái khác nhau, nhưng mỗi một đầu đều tản ra khí tức cường đại. Thân thể của bọn chúng uốn lượn xoay quanh, lân phiến lóe ra hàn quang, râu rồng tung bay theo gió, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm. tám đầu long ảnh như là tám vị dũng manh chiến sĩ, trực tiếp nhào về phía địch nhân. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong nháy mắt liền đem địch nhân bao bọc vây quanh. Long ảnh nhóm mở ra to lớn miệng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, cường đại sóng âm đánh thẳng vào địch nhân mà nhĩ, để cho địch nhân đầu váng mắt hoa. Đồng thời, long ảnh nhóm dùng bọn chúng thân thể khổng lồ đem địch nhân vững vàng khống chế tại nguyên chỗ, làm địch nhân không cách nào đào thoát. Địch nhân bị tám đầu long ảnh vây khốn, lâm vào tuyệt vọng thời điểm, người thi pháp đứng vị trí trung tâm liền sẽ quang mang đại tác. Một đầu càng thêm to lớn long ảnh chậm rãi nổi lên, đầu này long ảnh so trước đó tám đầu long ảnh phải lớn hơn mấy lần, thân thể của nó như núi lớn khổng lồ, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận hủy diệt chi ý. Đầu này to lớn long ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế hướng địch nhân đánh tới. Khi nó miệng đem địch nhân hoàn toàn thôn phệ lúc, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng vang, địch nhân tại đầu này to lớn long ảnh công kích đến, hoàn toàn bị đánh giết, biến thành cho tàn. Thứ tám bộ trí tôn pháp, nó nắm giữ một cái bá khí tuyệt luân danh tự, Cuồng Phong Vòi Rồng. Cái này Cuồng Phong Vòi Rồng cũng không phải bình thường pháp thuật, nó chính là một bộ chuyên môn điều khiển phong nguyên làm vô thượng thần thông. Làm thi thuật giả vận chuyển thể nội linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển cái này Cuồng Phong Vòi Rồng thời điểm, kia biến hóa kỳ diệu liền sẽ trong nháy mắt xảy ra. Thi thuật giả quanh thân linh lực khuấy động, phong nguyên làm như là nghe được triệu hoán đồng dạng, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến. Trong chớp mắt, một đạo to lớn vòi rồng tại thi thuật giả bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này vòi rồng chừng mấy trượng chi cao, đường kính cũng cực kỳ kinh người. Nó tốc độ xoay tròn cực nhanh, phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít, phản phất là viễn cổ hùng thú gào thét. Vòi rồng những nơi đi qua, mọi thứ đều bị vô tình phá hủy. Cây cối bị nhổ tận gốc, cự thạch bị cuốn lên thiên không, nặng hơn nữa trọng địa rơi xuống đất, hóa thành một mịn. Phong ốc tại vòi rồng tứ ngược hạ, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ, một khi bị cái này vòi rồng cuốn vào trong đó, liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Mà cái này Cuồng Phong Vòi Rồng chỗ cường đại còn xa không chỉ như thế. Nếu là thi thuật giả thiên phú dị bẩm, chuyên cần không ngừng, đem cái này phong nguyên làm thần thông tu luyện tới đến đạt đến cảnh giới, kia càng là sẽ thể hiện ra làm cho người sợ hãi uy lực. Đến lúc đó, thi thuật giả chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể thi triển ra chín đạo vòi rồng. Cái này chín đạo vòi rồng đan vào lẫn nhau, cuốn quýt nhau, tạo thành một cái to lớn phong bạo vòng xoáy. Cái này phong bạo vòng xoáy như là một cái lỗ đen thật lớn, tản ra vô tận hấp lực, đem hết thể trùng quanh đều điên cuồng thôn vệ đi vào. Nó chỗ đến, tựa như là một trận thiên thai giáng lâm, đại địa bị xé nứt, bầu trời bị nhuộm thành u ám nhan sắc. Bất luận là núi non sông ngòi, vẫn là thành trấn thôn trang, đều tại ngày này thai cấp bậc phong bạo hạ hóa thành hư không. Những cái kia đã từng không ai bị nổi thế lực cường đại, tại cơn báo táp này trước mặt, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, không hề có lực hoàn thủ. Thứ 9 bộ trí tôn pháp, tên là Cấm Lôi Chôn Bụi. Cái này Cấm Lôi Chôn Bụi cùng cái khác trí tôn pháp khác biệt, nó là một loại gấp cố loại đơn điểm phá hoại đặc thủ thần thông. Mong muốn phát huy ra cái này thần thông uy lực lớn nhất, cần phối hợp tự thân lôi chủng thi triển. Mỗi một cái tu tiên giả lôi chủng đều là độc nhất vô nhị, nó ẩn chứa tu tiên giả đối lôi nguyên tố đặc biệt cảm nộ cùng lý giải. Làm thi thuật giả thi triển Cấm Lôi Chôn Bụi lúc, đầu tiên sẽ đem tự thân lôi chủng lực lượng kích phát ra đến. Trong chốc lát, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi lưu hình, từng đạo tử sắc hồ quang điện trong không khí lấp lóe nhảy vọt. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều sẽ hình thành một trường to lớn lôi vong. Cái này lôi vong từ vô số đạo tráng kiện lôi đỉnh xen lẫn mà thành, lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Lôi vong như là một trường to lớn tiên la địa võng, cấp tốc hướng địch nhân bao phủ tới, đem địch nhân chăm chú nhốt ở bên trong, nhường không cách nào đào thoát. Bị vây ở lôi vong bên trong địch nhân, lúc này tựa như là một con dê đợi làm thịt. Sau đó, lôi vong ở trong sẽ phóng xuất ra có thể hủy diệt tất cả lôi đỉnh chi lực. Những này lôi đỉnh chi lực như là từng đầu phẫn nộ cự long, tại lôi vong bên trong xuyên thẳng qua lao nhanh, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi đánh trúng địch nhân thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt đánh xuyên, linh lực cũng biết bị điên cuồng thôn phệ. Bất luận địch nhân phòng ngự cường đại cỡ nào, tại điều này có thể hủy diệt tất cả lôi đỉnh chi lực trước mặt, đều như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Cuối cùng, địch nhân sẽ ở cái này lôi đỉnh chi lực quanh kích hạ, bị đánh thành than cốc, hồi phi yên diệt. Cuối cùng một bộ trí tôn pháp, tên là Cấm Linh Chết Giới. Đây là một bộ tuyệt đối giam cầm loại hình thần thông, uy lực của nó giống nhau không thể khinh thường. Làm thi thuật giả thi triển Cấm Linh Chết Giới lúc, sẽ có một đạo to lớn bức tường vô hình tại thi thuật giả trước mặt chậm rãi dâng lên. Cái này bức tường vô hình nhìn như bình thường, lại ẩn chứa cường đại giam cầm chi lực. Nó như là một cái to lớn lồng giam, đem địch nhân chăm chú nhốt ở bên trong, để cho địch nhân không cách nào đào thoát. Bất luận địch nhân dãy rủa như thế nào thi triển pháp thuật, đều không thể đột phá đạo này bức tường vô hình trói buộc. Càng đáng sợ chính là, cái này Cấm Linh Chết Giới còn có thể điên cuồng phóng thích địch nhân linh lực. Bị vây ở bên trong địch nhân, sẽ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, không bị khống chế trào ra ngoài. Bất luận địch nhân cố gắng như thế nào đi áp chế, đều không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, địch nhân linh lực sẽ dần dần khô kiệt. Làm địch nhân linh lực hoàn toàn khô kiệt thời điểm, hắn liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Đã từng huy hoàng, đã từng thực lực, đều sẽ tại cái này Cấm Linh Chết Giới giam cầm hạ tan thành bọt nước. Chương 985, gặp mặt lão tổ, 1, chương 985, gặp mặt lão tổ, 1, có ý tứ, 10 bộ trí tôn pháp mỗi người mỗi vẻ, cũng không tệ lắm. Mạc Lang Nguyên có chút ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, dường như phát hiện bảo tàng vô tận. Tại địa phương thần bí này, hắn đã từng cái thử cái này 10 bộ chí tôn pháp. Mỗi một bộ chí tôn pháp đều có đặc biệt mị lực cùng uy lực cường đại, thi triển ra, hoặc như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, hoặc như hành vân như nước chảy thông thuận. Nhưng mà, tại thử cái này 9 bộ chí tôn pháp về sau, Mạc Lang Nguyên trong lòng đã có phán đoán, nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi đem cuối cùng một bộ chí tôn pháp cấm linh chết giới phát huy ra. Khi hắn vận chuyển lên cấm linh chết giới công pháp lúc, không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên, một cô âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ tại bóng ma tử vong phía dưới. Bất quá, chỉ có cuối cùng này một bộ cấm linh chết giới mới là nghịch thiên nhất. Cái này cấm linh chết giới phản phất là đến từ địa ngục nguyên rủa, một khi thi triển đi ra, liền sẽ hình thành một cái kinh khủng chết giới không gian. Tại trong cái không gian này, thời gian dường như đều đình chỉ lưu động, tất cả sinh linh linh lực đều sẽ bị cái này chết giới chỗ giam cầm. Đồng thời, cái này cấm linh chết giới vượt rất xa chí tôn pháp tình trạng, đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Mạc Lang Nguyên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cấm linh chết giới ảo diệu, trong đầu hiện ra một bức tranh, nếu là cùng cảnh giới dưới tình huống, người khác một khi bước vào cái này chết giới bên trong, liền như là lâm vào một cái vực sâu không đáy, là không thể nào đào thoát chết giới, sẽ bị sống sờ sờ rút ra linh lực tu vi biến thành phế nhân. Nghĩ tới đây, Mạc Lang Nguyên không khỏi dùng mình một cái, trong lòng đối cái này cấm linh chết giới uy lực có khắc sâu hơn nhận biết. Nơi này sẽ không phải thật là Mạc gia tàng kinh các ca. Thế nào nhiều như vậy công pháp còn có pháp thuật thần thông? Mạc Lang Nguyên cau mày, tự nhủ. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trên giá sách bày đầy từng quyển cổ pháp thư tịch, mỗi một quyển sách đều tản ra khí tức thần bí. Những công pháp này cùng pháp thuật thần thông hàm cái từng cái phương diện, có công kích loại, có phòng ngự loại, còn có phụ trợ loại. Mạc Lang Nguyên lắc đầu, dứt khoát không đi suy nghĩ. Dù sao, nơi này bí mật quá thâm ảo, lấy năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Hiện tại mình đã học tập nhiều như vậy pháp thuật thần thông cùng công pháp, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Mạc Lang Nguyên hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo của mình, quay người chuẩn bị rời đi. Mạc gia tổ địa, Mạc Cực còn có Mạc Đảo con mắt ba ba mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, gặp hắn quay người liền muốn rời đi, lúc này liền gấp. Mạc Cực mở to hai mắt nhìn, hai tay càng không ngừng quơ, vội vàng mở miệng nói ra, "Ai ai ai, chớ đi a." Thanh âm kia bên trong tràn đầy lo lắng cùng không bỏ. Ở đằng kia tràn ngập khí tức thần bí huyền cơ các trước, Mạc Đảo mặt mũi tràn đầy vội vàng hướng về phía Mạc Cực mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng khát vọng, "Nhanh lên, lao thập 6. Người chân chu nhi hạ xuống màn sáng a, có thể tuyệt đối đừng nhường dạng này kỳ tài ngút trời cứ đi như thế. Người suy nghĩ một chút a." Nhân tài như vậy nếu là bỏ qua, chúng ta lên chỗ nào lại đi tìm tốt như vậy người kế tục. Về sau Mạc gia huy hoàng coi như toàn trông cậy vào những này có thiên phú hậu bối. Dựa vào, ta đây không phải đang lộng sao? Mạc Cực một bên lớn tiếng đáp lại, một bên hai tay phi tốc vận chuyển linh lực, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. Nét mặt của hắn mười phần nghiêm trọng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này huyền cơ cắt quá lâu không có sử dụng, đều xuất hiện kéo dài. Cũng không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, sớm biết liền nên sớm kiểm tra một chút. Chỉ thấy hai tay của hắn như là huyễn ảnh đồng dạng, từng đạo linh lực quang mang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp sớm kích hoạt lên huyền cơ các tầng thứ 3 màn sáng. Xoát, ngay trong nháy mắt này, huyền cơ các bên này, Mạc Lang Nguyên vừa mới quay người, sắp nhấc chân rời đi. Trong lòng của hắn kỳ thật còn có chút tiếc nuối, cảm thấy chuyến này huyền cơ các chi hành dường như không có đạt được vật mình muốn. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói màn ánh sáng màu vàng. Kia màn sáng giống như chân trời giáng chiều đồng dạng chói lọi chói mắt, tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Ân. Mạc Lang Nguyên hình như có nhận thấy, thân thể của hắn hơi chậm lại, chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia kim sắc màn sáng bên trên lúc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác, tự lẩm bẩm, "Ân, cái này màn sáng là cái gì? Nhìn không đơn giản a, thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy hoặc là âm mưu?" Tay của hắn không tự giác sờ về phía bội kiếm bên hông, làm xong tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Tại tổ địa bên trong, Mạc Đào nhìn thấy Mạc Lang Nguyên vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn đưa tay đối với Mạc Cực đầu chính là một cái bạo kích. Lớn tiếng nói, ngươi xem một chút ngươi, động tác chậm như vậy, để người ta đều dọa cho lấy. Nương theo lấy Mạc Cực tiếng gào đau đớn, Mạc Đào gân cổ lên la lớn, Mạc Lang Nguyên, cái này màn sáng chính là thông hướng huyền cơ các tầng thứ 3 màn sáng, ngươi mau mau đi lên. Ta chỗ này có đồ tốt muốn truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng đừng sợ hãi, chuyện này đối với ngươi mà nói thật là cơ duyên to lớn. Chỉ cần ngươi đi lên, ta cam đoan để ngươi thu hoạch tràn đầy, về sau tại tu luyện một đường bên trên một bước lên mây. Hắn một bên hô hào, một bên vẫy tay, hy vọng có thể bỏ đi Mạc Lang Nguyên lo lắng. Ở đằng kia thần bí mà ưu tĩnh huyền cơ các bên trong, trung quanh tràn ngập một tầng nhàn nhạt, nhạt, như có như không tử sắc mờ mịt sương mù, phản phất là tuế nguyệt bụi bặm tại thời gian trường hà bên trong lắng đọng xuống vết tích. Trong các trưng bày đủ loại cổ lão mà kỳ dị khí cụ, có tản ra hào quang màu u lam thủy tinh cầu, cầu bên trong phản phất có sao trời đang lóe lên. Còn có tạo hình cổ pháp đỉnh đồng tao, thân đỉnh bên trên khắc đầy phù văn thần bí, mơ hồ có linh lực lưu động. Mạc Lang Nguyên đang hết sức chăm chú quan sát lên trước mắt tản ra nhu hòa bạch quang màn sáng, kia màn sáng như là một khối to lớn, thủy mạc trong suốt, sóng mặt đất quang lan tan, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Ngay tại Mạc Lang Nguyên cẩn thận chu đáo màn sáng thời điểm, kia màn sáng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo không dằn nổi thanh âm, tựa như một cái không kịp chờ đợi mong muốn chia sẻ bí mật hài đồng. "Mạc Lang Nguyên, cái này màn sáng chính là thông hướng huyền cơ các tầng thứ 3 màn sáng, ngươi mau mau đi lên. Ta chỗ này có đồ tốt muốn truyền thụ cho ngươi." Thanh âm kia tại màn sáng bên trong quen quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ vội vàng. Thứ độ gì? Nghe được màn sáng bên trong đột nhiên xuất hiện thanh âm, Mạc Lăng Nguyên lúc này liền mơ hồ, hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Nội tâm của hắn âm thầm cảnh giác lên, trong đầu cấp tốc hiện lên vô số loại khả năng, sợ đây là cái gì thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Tại cái này tràn ngập không biết nguy hiểm huyền cơ các bên trong, bất kỳ nhìn như mê người cơ hội cũng có thể ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Hắn do dự mãi, hai chân tại nguyên chỗ có chút xê dịch, ngón tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Cuối cùng, hắn quyết định mở miệng dò hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Thanh âm của hắn mặc dù bình ổn, nhưng run nhẹ nhẹ âm cuối vẫn là để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Ai nha, ta là ngươi lão tổ tông, ngươi tới tầng thứ ba liền có thể nhìn thấy ta. Mau mau đi lên. Màn sáng bên trong một cái tên là Mặc Đào người lo lắng la lớn, thanh âm kia phảng phất muốn xông phá màn sáng, trực tiếp đem Mặc Lăng Nguyên kéo lên đi. Ôn nào quá, 15, ngươi là muốn bị ta tung bay đỉnh đầu sao? Ngay tại Mặc Đào hô to thời điểm, một cái khác trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này dường như mang theo một cỗ vô hình áp lực, làm cho cả huyền cơ các bên trong không khí đều dường như ngưng kết lại. Lớn, đại ca, thực sự là xin lỗi, tiểu đệ bởi vì gặp thích hợp chuyển nhân, thật sự là quá kích động, cho nên mới Mặc Đào thanh âm trong nháy mắt biến cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy sợ hãi cùng áy náy, tựa như một cái làm sai sự tình hài tử tại hướng trưởng bối nhận lầm. Bớt nói nhảm, lại lớn hô kêu to, cẩn thận ta đem ngươi miệng cho rút nát. Chương 985, gặp mặt lão tổ 2, chương 985, gặp mặt lão tổ 2. Kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Đúng đúng đúng, tiểu đệ biết sai, tiểu đệ biết sai. Mặc Đào đội vàng đáp lại, thanh âm bên trong tràn đầy e ngại, dường như sợ lại chọc giận vị đại ca này. Màn sáng phía trước, Mặc Lăng Nguyên nghe màn sáng bên trong đối thoại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là bị mắng. Ta xin lặc, ta cái này lão tổ tông bối phận thấp như vậy sao? Mặc Lăng Nguyên đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là quyết định tiến về huyền cơ các tầng thứ ba đi xem một chút. Vừa nghĩ đến đây, Mặc Lăng Nguyên cất bước đi thẳng về phía trước, cả người bị màn sáng bao phủ. Bá một cái, Mặc Lăng Nguyên theo biến mất tại chỗ không thấy, cùng nhau biến mất còn có kia ánh sáng lóng ánh màn. Huyền cơ các, tầng thứ ba. Mặc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chờ vừa mở mắt, liền xuất hiện ở cái này trống trải nhưng lại có dạ minh châu chiếu sáng địa phương. Hắn hiếu kỳ ngắm nhìn một phía, mở miệng nói ra, nơi này chính là tầng thứ ba. Thế nào thứ gì đều không có, cái này không đơn thuần hồ nháo sao? Nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy thật thứ gì đều không có, Mạc Lăng Nguyên quay người liền đi tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Cái này lao tổ tông là chuyên môn cùng ta đùa giỡn đúng không? Nơi này thứ gì đều không có, còn nói đi lên liền có thể nhìn thấy. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên còn không có đi mấy bước thời điểm, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng quang mang. Ta sát. Mạc Lăng Nguyên bị một màn này dọa cho nhảy một cái, vội vàng một cái lộn ngược ra sau cách xa màn sáng, sau đó trên thân bạo khởi lôi đỉnh chi lực, đưa tay la lớn, cấm lôi chôn bụi. Theo cấm lôi chôn bụi thi triển, hào quang màu trắng kia bốn phía xuất hiện to lớn lôi võng, đem bạch sắc quang mang bao phủ ở bên trong, phong tỏa bạch sắc quang mang hoạt động không gian. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, bất quá vẫn là ngưng trọng quan sát đến cái kia bạch sắc quang mang. Chỉ thấy cái kia bạch sắc quang mang tại lôi võng chói buộc tiếp theo trận biến ảo, cuối cùng tạo thành một cái gần đất xa trời xương khô lão nhân. Kia xương khô lão nhân vừa mở mắt, liền phát hiện mình bị lôi võng cho chói buộc lại, lập tức kinh ngạc thốt lên, "Ôi ta đi, đây là có chuyện gì?" Kia xương khô lão nhân thấy thế, Tiêu Kỳ vươn tay đi đụng vào lôi điện chi lực tổ hợp mà thành lôi võng. Ba, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, xương khô lão nhân bị lôi võng điện thu tay về, cũng la lớn, "Ôi miệng nó, Lăng Nguyên tiểu tử, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi lão tổ tông sao?" Xương khô lão nhân túi đầu nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên, liền hướng về phía Mạc Lăng Nguyên la lớn. Mạc Lăng Nguyên nhíu mày nhìn chăm chú lên cái này xương khô lão nhân, Tiêu Kỳ mở ra miệng nói, "Ngươi là ai?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên chất vấn, xương khô lão nhân lúc này bất mãn chống nạnh, mở miệng nói ra, "Ôi, ta thật là ngươi 16 tổ, tên ta là Mạc Cực. Ngươi tại tầng thứ nhất tu tập đạt được nhất hồn không tâm vẫn là ta chuyên môn để lên đây này." Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên túi đầu, nhíu mày nói rằng, "Ngươi thả, ngươi vẫn là ta 16 tổ, thanh âm kia thế nào cùng kia màn sáng bên trong truyền đến thanh âm không giống đâu." Nghe nói như thế, Mạc Cực lúng túng gãi đầu một cái, nói rằng, "Vừa mới màn sáng bên trong người nói chuyện không phải ta, mà là ngươi 15 tổ, cũng chính là Mạc Đạo." Theo Mạc Cực tiếng nói rơi xuống, Mạc Cực bên người xuất hiện lần nữa một đạo bạch sắc quang mang. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, đưa tay nắm cấm lôi chôn bụi. Chỉ cần quang mang kia xuất hiện là địch nhân, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự ra tay đem hào quang màu trắng kia cho chói buộc chặt. Bá, làm quang mang kia hình thành một cái khác xương khô lão nhân sau, lão nhân kia liền hướng về phía bên cạnh thân Mặc Cực nói rằng, "Lão thập sáu, ngươi thế nào còn không có đem người mang đến tổ điện?" Nghe nói như thế, Mặc Cực hung tợn trừng mắt liếc Mặc Đào, không vui nói rằng, "Thập ngũ ca, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này, thế nào mang tên tiểu tử thúi này đi tổ điện?" Vừa thấy được Mặc Cực bị chói lại bộ dáng, Mặc Đào lúc này cười to lên, "Ha ha ha, lão thập sáu ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha, chết cười lão phu." Ha 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 ha, gặp tình hình này, nguyên bản lòng tràn đầy nộ khí Mạc Lăng Nguyên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc cùng hối hận, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như minh bạch là chính mình hiểu lầm. Vừa mới còn như gặp đại địch giống như khẩn trương thần sắc, giờ phút này đã bị bối rối thay thế. Hai tay của hắn cấp tốc nâng lên, ngón tay nhanh nhẹn mà vội vàng trên không trung huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, vội vàng triệt tiêu cái kia uy lực kinh khủng cấm lôi cho bụi. Theo hắn chú ngữ tiêu tán, nguyên bản bao phủ kinh khủng kia lôi dần dần ảm đạm, tựa như trong đêm tối sắp dập tắt đến tàn. Kia vây khốn 16 tổ kỳ dị lôi vực bắt đầu chậm rãi tiêu tán, 16 tổ thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Mạc Lang Nguyên lòng nóng như lửa đốt, ba chân bốn cẳng vọt tới lôi vực biên giới, hai tay dùng sức vung lên, tựa như muốn đem cuối cùng một tia trở ngại đều tản ra, rốt cục thành công đem 16 tổ phong ra. Sau đó, hai chân của hắn cấp tốc khép lại, đầu gối có chút ố lượng, cả người như là giống cây lao thẳng tắp. Ngay sau đó, hắn vội vàng đem hai tay ôm quyền, cánh tay kề sát thân thể hai bên, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, kia xoay người biên độ chừng 90 độ, cái eo cong thành một trường căng dây cung, hiển thị rõ cung kính chi ý, đầu của hắn cũng đi theo thấp xuống, hai mắt chăm chú nhìn mặt đất, dường như trên mặt đất có vô tận kính sợ. Đồng thời, hắn gân cổ lên, thanh âm to mà cung kính hô, "Vạn bối Lang Nguyên, gặp qua 16 tổ, 15 tổ." Thanh âm kia tại trống trải trong sân quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nghe được Mạc Lang Nguyên kia cung kính lời nói, 16 tổ Mạc Cực cùng 15 tổ Mạc Đào Nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia khen ngợi, phản phất tại nói cái này vãn bối coi như liệu chuyện. Hai người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu một cái, điểm này đầu động tác tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa trưởng bối đối vãn bối tán thành. 16 tổ Mạc Cực có chút hất cằm lên, thanh âm ôn hòa mà không mất uy nghiêm nói, "Ân, không cần đa lễ, tiểu sinh đứng lên đi." Thanh âm kia như là gió xuân hiu hiu, khiến người ta cảm thấy phá lệ ấm áp. Nghe vậy, Mạc Lang Nguyên đầu tiên là nao nao, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Hai chân của hắn dùng sức, đầu gối chậm rãi duỗi thẳng, một lần nữa ưỡn thẳng lưng cán. Hắn giờ phút này, dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng. Hắn vùng lên dũng khí, nhìn thẳng Mạc Đào cùng Mạc Cực. Hai cái này xương khô lão nhân xuất hiện tại Mạc Lang Nguyên trong tầm mắt, cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là người già đến đều có chút quá mức. Bọn hắn tựa như là theo cổ lão trong huyệt mộ đi ra âm hồn, toàn thân tản ra một loại mục nát khí tức. Da kia, rú gió, tựa như ngàn năm vỏ cây già, từng đạo nếp nhăn như là khe danh giống như răng khắp nơi, hơn nữa còn rơi xuống dưới, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chốc ra. Hốc mắt của bọn họ lõm đến cực sâu, tựa như hai cái lô đen, thâm thúy mà kinh khủng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt sám đen, thật giống như bị một tầng mây đen thật dày bao phủ, không có một tia huyết sắc. Bờ môi càng là được không đáng sợ, như là trong ngày mùa đông tuyết động, không có chút nào sinh khí. Hình dạng của bọn hắn cùng vị như thế, để cho người ta nhìn không khỏi sợn hết cả gai ốc, khó mà nhìn thẳng. Mạc Lang Nguyên nội tâm không khỏi lộ bộ một chút, vô ý thức lui về sau một bước nhỏ. Nhưng mà, khi hắn thoáng chấn định lại, tiếp tục dò xét hai vị này lão nhân lúc, cái thứ hai ấn tượng liền tự nhiên sinh ra. Cái kia chính là hiền lành cùng hiền lành. Mặc dù bọn hắn bề ngoài khủng bố như thế, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại ấm áp quan mang, dường như trong ngày mùa đông nắng ấm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Khoe miệng của bọn hắn có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tia mỉm cười như là xuân phong hóa vũ, hóa giải Mạc Lang Nguyên sợ hãi trong lòng. Hơn nữa, bọn hắn tự thân còn tản mát ra một cỗ coi trời bằng vùng uy nghiêm. Kia uy nghiêm như là vô hình công xiềng, để cho người ta không dám lười biếng chút nào. Cỗ này uy nghiêm cũng không phải là cố tình làm, mà là tại tuế nguyệt lắng đọng bên trong tự nhiên mà vậy hình thành, dường như bọn hắn sinh ra chính là cao cao tại thượng tồn tại, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Ngay tại Mạc Lang Nguyên dò xét hai cái lao tổ thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, phát động địa điểm chỉ định đánh dấu. Chương 986, tiến vào tổ địa, đánh dấu thời không luân hồi bản, 1, chương 986, tiến vào tổ địa, đánh dấu thời không luân hồi bản, 1, đốt, phát động địa điểm chỉ định đánh dấu, Mạc gia tổ địa. Đương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Mạc Lang Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười khẽ. Đây là hắn chờ đợi đã lâu thời điểm, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cái kia thần bí hệ thống rốt cục vào giờ phút này phát động địa điểm chỉ định đánh dấu công năng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này đánh dấu địa điểm lại chính là chính hắn gia tộc tổ địa. Cái này thật sự là quá thú vị, dường như vận mệnh tại thời khắc này cùng hắn mở một cái nho nhỏ trò đùa. Mạc Lang Nguyên không khỏi cảm thán nói, ha ha, thật sự là thế sự khó liệu a. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ lúc, một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, "Lang Nguyên tiểu tử, hai chúng ta hiện tại chỉ là một bộ hình chiếu, không có cách nào truyền thụ cho ngươi được kỹ, ngươi thông qua đạo ánh sáng này màn đi vào tổ địa ở trong a, dạng này ta cũng tốt truyền thụ cho ngươi bí pháp." Người nói chuyện chính là Mạc Đào, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia hòa ái cùng thân thiết. Mạc Lang Nguyên nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía trước mắt cái kia đạo tản ra hào quang nhỏ yếu màn sáng. Hắn biết, đạo ánh sáng này màn chính là thông hướng Mạc gia tổ địa thông đạo. Đúng lúc này, Mạc Cực cũng mở miệng nói ra, "Lang Nguyên tiểu tử, lên đây đi." Chỉ thấy Mạc Cực đưa tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang đống nhiên hiện lên, tựa như tia chớp trên không trùng sen lẫn quấn quanh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn trận pháp truyền tống. Pháp trận bên trên phủ văn lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú cái này trận pháp truyền tống, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Mạc Đạo cùng Mạc Cực trên mặt kia nụ cười chân thành lúc, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi lên trước, trực tiếp đứng ở Mạc Cực thả ra trận pháp truyền tống ở trong. Ong ong ong. Một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, Mạc Lang Nguyên chậm rãi đạp vào trận pháp truyền tống. Ngay tại chân của hắn vừa mới tiếp xúc đến pháp trận trong nháy mắt, kia nguyên bản bình tĩnh pháp trận đột nhiên giống như là bị kích hoạt lên như thế, đột nhiên toát ra chói mắt màu xanh thẳm quang mang, như là một tầng màn ánh sáng màu xanh lam đem Mạc Lang Nguyên chăm chú bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, chỉ nghe siêu một tiếng, Mạc Lang Nguyên cả người ngay tiếp theo dưới chân trận pháp truyền tống cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, dường như bị hào quang màu xanh lam kia thôn phệ đồng dạng. Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng không khỏi tự chủ theo kia cổ lực lượng cường đại xoay tròn. Đầu của hắn giống như là bị người hung hăng gõ một cái, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, nhường hắn có chút đầu váng mắt hoa. Qua một hồi lâu, kia cảm giác mê man mới dần dần biến mất, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới chậm rãi một lần nữa mở to mắt. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc, vẫn không khỏi đến giật nảy cả mình. Hắn phát hiện mình đã không tại Mạc gia tàng kinh các, cũng chính là huyền cơ các bên trong, mà là đưa thân vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này là một chỗ sơn động, bốn phía vách tường cùng đỉnh động đều khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa, đem toàn bộ sơn động chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Này sơn động không gian cực kỳ rộng lớn, hướng trên đỉnh đầu thạch nhũ cách xa mặt đất có ít nhất ngàn mét chi cao, tựa như là một tòa thiên nhiên mái vòm. Mạc Lăng Nguyên đứng ở chỗ này, cảm giác mình tựa như là một cái không có ý nghĩa con kiến nhỏ, bị cái này không gian thật lớn rung động. Nơi này thật đúng là lớn đến lạ kỳ đâu. Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm thán nói, thanh âm của hắn tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn, dường như có thể truyền khắp toàn bộ thế giới. Mạc Lăng Nguyên một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên tò mò đánh giá địa phương thần bí này. Ngay tại hắn nhìn chung quanh thời điểm, bỗng nhiên, một đạo trầm thấp mà thanh âm giản mùa theo hang động chỗ sâu truyền đến, "Ha ha ha, Lăng Nguyên tiểu tử, hướng phía tổ địa chỗ sâu đi." Mạc Lăng Nguyên nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lại nói, "Ta đã biết, lão tổ." Cung kính gật đầu, sau đó không chút do dự cất bước, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Theo Mạc Lăng Nguyên bước chân, âm thanh kia dường như một mực tại dẫn dắt đến hắn tiến lên. Hắn xuyên qua một đoạn lại một đoạn hắc ám thông đạo, đi một hồi lâu, rốt cục đi tới hang động cuối cùng. Nhưng mà, khi hắn đến điểm cuối lúc, lại phát hiện nơi này cũng không phải thật sự là cuối cùng, mà là bị một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ phong bế chi địa. Đạo ánh sáng này màn tản ra hào quang nhỏ yếu, đem chúng quanh hắc ám đều xua tan ra. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú đạo này màn ánh sáng màu xanh lam, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, nơi này chẳng lẽ chính là mình nhà tổ địa sao? Thật là, vì cái gì cái này tổ địa muốn thiết kế tại cái này đen tối sơn động ở trong đâu? Bá, nương theo lấy một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh, Mạc Lăng Nguyên trước người cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên như bị xé rách trang giấy như thế, đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Đạo này lỗ hổng như là vực sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy, dường như có thể thôn vệ tất cả. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc lúc, một thân ảnh chậm rãi theo lỗ hổng kia bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này có vẻ hơi mơ hồ, để cho người ta khó mà thấy rõ diện mục chân thật, nhưng Mạc Lăng Nguyên còn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Đối mặt bất thình lình tình huống, Mạc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi siết chặt, bản năng lui về phía sau hai bước, đồng thời hết sức chăm chú quan sát lấy đạo thân ảnh này. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị, hiển nhiên đối đạo này thần bí thân ảnh tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia dường như cũng không có phát giác được Mạc Lăng Nguyên thần trường, vẫn như cũng không nhanh không chậm theo màn sáng bên trong đi ra. Theo chỗ rửa của hắn gần, dung mạo của hắn cũng dần dần rõ ràng. Rốt cục, Mạc Lăng Nguyên thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, người đến lại là Mạc gia người thứ 16 lão tổ, Mạc Cực. "Lăng Nguyên, lần đầu gặp mặt ta là ngươi người thứ 16 lão tổ, tên là Mạc Cực." Mạc Cực mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, "Tại sau lưng chính là chúng ta Mạc gia tổ địa, đi theo ta." Dứt lời, Mạc Cực quay người, không chút do dự hướng phía màn sáng đi đến. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như đối đạo ánh sáng này màn hết sức quen thuộc. Làm Mạc Cực đi đến màn sáng phụ cận lúc, kia nguyên bản có chút tối nhạt màn sáng đột nhiên lần nữa phát sáng lên, phản phất là bị Mạc Cực đến chỗ kích hoạt. Ngay sau đó, màn sáng bên trên trống ra một đạo đủ để cho người khác tự do xuất nhập đại môn, đạo này đại môn tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lộ ra thần bí mà trang nghiêm. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy kia màn sáng đại môn sắp quan bế, trong lòng giật mình, đội vàng tăng tốc bước chân, như gió táp đồng dạng vào tới, sợ mình bị lẻ loi trơ trọi lưu tại ngoài cửa, trang diện kia coi như quá lung túng. Chỉ nghe vù vù hai tiếng, hai người như là cỗ sao chổi chợt lóe lên, thuận lợi tiến vào tổ địa nội bộ. Mà kia nguyên bản rộng mở màn sáng đại môn, cũng tại phía sau bọn họ chậm rãi khép lại, phản phất là một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem ngoại giới mọi thứ đều ngăn cách ra. Chương 986, tiến vào tổ địa, đánh dấu thời không luân hồi bản 2, chương 986, tiến vào tổ địa, đánh dấu thời không luân hồi bản 2, Mạc Lăng Nguyên bước vào tổ địa trong nháy mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn vốn cho là cái này tổ địa nội bộ cảnh tượng phải cùng bên ngoài như thế, chống trải mà tịch liêu, ngoại trừ những cái kia tản ra hào quang nhỏ yếu dạ minh châu bên ngoài, không còn gì khác. Nhưng mà, khi hắn chân chính thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, mới phát hiện chính mình mười phần sai. Cái này tổ địa, quả thực chính là một cái vàng son lộng lẫy, hùng vĩ thế giới. Cao đến 200 mét cung điện loại hình pháp bảo, giống như cự nhân giống như đứng sừng sững ở trước mắt, khoảng chừng 16 tòa nhiều, hơn nữa bọn chúng còn chặt chẽ tương liên, tựa như một đầu cự long nằm ngang ở trên mặt đất. Những cung điện này toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang, mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc đến xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, để cho người ta nhìn mà than thở. Lại nhìn mặt đất kia, lại là từ cứng rắn vô cùng vàng bạc hòn đá lắt thành mà thành. Những vàng bạc này thạch tại tia sáng chiếu rọi, tản mát ra sáng chói quang huy chói mắt, phản phất là vô số viên tinh tinh rơi xuống nơi này, đem toàn bộ tổ địa đều trang trí đến tựa như ảo mộng, tràn đầy thần thánh cùng bất phàm khí tức. Mỗi một tòa cung điện đều tản ra đặc biệt khí tức, dường như bọn chúng đều có chuyện xưa của mình cùng bí mật. Tòa thứ nhất cung điện, Tâm Cực Điện, tựa như một tòa tâm linh điện đường, để cho người ta cảm nhận được nội tâm yên tĩnh cùng thâm thúy. Tòa thứ hai cung điện, Âm Dương Điện, một đen một trắng, đan vào lẫn nhau, đại biểu cho thế gian vạn vật âm dương hòa hợp. Tòa thứ ba cung điện, Đan Phong Điện, lá phong như lửa, dường như ẩn giấu đi vô tận nhiệt tình cùng sức sống. Tòa thứ tư cung điện, Dương Hách Điện, ánh mặt trời chiếu sáng, tràn đầy quang minh cùng hy vọng. Tòa thứ năm cung điện, Khí Hâm Điện, nơi này có lẽ tổn phóng vô số chân quý đồ vật cùng bảo vật. Thứ sáu tòa cung điện, Long Làm Điện, long khí bốc lên, uy nghiêm mà trang trọng. Thứ bảy tòa cung điện, Diệu Thiên Điện, quang mang bắn ra bốn phía, dường như có thể chiếu sáng cả thế giới. Thứ 8 tòa cung điện, lực hút điện, lực lượng nguồn suối, tràn đầy lực lượng vô tận cùng dũng khí. Thứ 9 tòa cung điện, Ma Vũ Điện, thần bí mà quỷ dị, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Thứ 10 tòa cung điện, Hồng Tinh Điện, như là một quả sáng chói hồng tinh, long lánh đặc biệt quang mang. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên ánh mắt lại bị trước mặt cung điện chặn, hắn không cách nào thấy rõ phía sau cung điện. Hắn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, những này bị che chắn trong cung điện lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Nơi này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Mạc gia tổ điện? Mạc Lang Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, hắn có chút không dám tin thì thào nói rằng, nơi này chính là Mạc gia tổ điện. Mạc Cực nhìn xem Mạc Lang Nguyên bộ kia dường như chưa bao giờ thấy qua việc đời bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, ha 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 ha, Lang Nguyên tiểu tử à, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Thế mà liền điểm này thường thức cũng không biết, chúng ta Mạc gia dù sao cũng là chuẩn bất hủ thế lực, các tổ tiên lưu lại căn cơ đều còn ở đây, làm sao có thể nhanh như vậy liền tiêu vong đâu? Mạc Lang Nguyên nghe xong Mạc Cực lời nói, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, cung kính nói rằng, là Lang Nguyên, cô lậu quả văn, mong rằng Mạc Cực lao tổ chỉ giáo nhiều hơn. Ngay tại Mạc Lang Nguyên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên, một hồi thanh thủy thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên, đốt, túc chủ đã tới đánh dấu địa điểm, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu. Mạc Lang Nguyên trong lòng vui mừng, hắn lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, đánh dấu. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, đốt, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỗn độn đạo binh, thời không luân hồi bản, đã cất giữ nhập tùy thân độc tiên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Hỗn độn đạo binh. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt đánh dấu lấy được kiện vật phẩm này, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Cái này đạo binh vậy mà cùng hắn bản mệnh vũ khí hỗn độn chiến kích giống nhau như lúc, hơn nữa còn là vô thượng hỗn độn đạo binh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nguyên bản đang chìm ngâm ở Mạc Lang Nguyên kia chấn kinh vẻ mặt Mạc Cực, bị hắn bất thình lình hô to giật mình kêu lên. Mạc Cực đột nhiên xoay người lại, ánh mắt rơi vào Mạc Lang Nguyên trên thân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao? Đột nhiên lớn tiếng như vậy hô, dọa ta một hồi. Mạc Lang Nguyên bị Mạc Cực hỏi lên như vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Hắn có chút cười xấu hổ cười, vội vàng khoát tay nói rằng, à, thật không tiện à, 16 tổ, ta chỉ là quá kích động, cho nên mới sẽ kìm lòng không được la lên. Mạc Cực nhìn xem Mạc Lang Nguyên bộ kia dáng vẻ hưng phấn, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn có chút hăng hái truy vấn, a, đến cùng là cái gì để ngươi kích động như thế a? Không ngại nói nghe một chút. Mạc Lang Nguyên do dự một chút, vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói cho Mạc Cực. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, 16 tổ, ngài nhìn, ta thông qua bài trừ trong tay của ta chiếc nhẫn phong ấn đạt được một cái hỗn độn đạo binh, hơn nữa nó cùng ta bản mệnh vũ khí hỗn độn chiến kích giống nhau như lúc, cái này thật sự là quá làm cho người vui mừng. Dứt lời, Mạc Lang Nguyên đưa tay khẽ đảo, liền đem thời không luân hồi bản triệu hoán trong tay. Trong tay hắn có một cái bất quy tắc hình toi mâm tròn, phía trên mơ hồ hiện hóa lấy cực kỳ cường hãn thời không chi lực cùng luân hồi chi lực. Trừ cái đó ra, Mạc Lang Nguyên còn đem chính mình mở ra thiên chiến kích theo trong đan điền lấy ra, đem nó cùng thời không luân hồi bản tiến hành một phen so sánh. Mạc Cực nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú nhìn một chút Mạc Lang Nguyên trong tay hỗn độn đạo binh, quả nhiên cùng hỗn độn chiến kích không có sai biệt. Hắn không khỏi tán thán nói, đây thật là một cái hiếm thấy chân bảo a. Xem ra ngươi hôm nay vận khí thực là không tồi. Mạc Lang Nguyên liên tục gật đầu, cảm giác vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, ngay tại hắn còn đắm chìm trong phần này trong vui sướng thời điểm, Mạc Cực đống nhiên nói rằng, đúng rồi, muốn truyền thụ cho ngươi bí pháp 15 tổ Mạc Đạo, hắn hiện tại ngay tại âm dương trong điện chờ ngươi đấy. Ngươi mau chóng tới a, ta liền không tham dự. Mạc Lang Nguyên nghe vậy, vội vàng thu hồi hỗn độn đạo binh, hướng Mạc Cực sau khi nói cảm ơn, liền vội vàng hướng phía âm dương điện phương hướng đi đến. Khi hắn đi đến âm dương cửa đại điện lúc, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cực chỗ tâm cực điện, chỉ thấy Mạc Cực đã cất bước đi vào cung điện, thân ảnh dần dần biến mất ở sau cửa. Mạc Lang Nguyên trong lòng có chút tiếc nuối, hắn vốn còn muốn cùng 16 tổ nhiều phía vài câu, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể chờ về sau có cơ hội. Hắn than nhẹ một tiếng, quay người đi vào âm dương điện. Làm Mạc Lang Nguyên đi vào cái này tên là âm dương điện trong cung điện sau, cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng âm dương khí tức không ngừng va chạm thân thể của mình. Phát giác được một màn này, Mạc Lang Nguyên lông mày không khỏi nhíu một cái, vội vàng thôi động tiên thiên chi lực tiến hành hộ thể. Nhưng vào lúc này, một đạo thoáng có chút tang thương thanh âm vang lên, "Lang Nguyên tiểu tử, đừng làm ra chống cự, lòng yên tĩnh khi cùng cảm ngộ cái này âm dương chi lực, đối ngươi có chỗ tốt." Chương 987, âm dương sinh tử đồ. Học tập 16 chữ âm dương bí pháp, 1, chương 987, âm dương sinh tử đồ. Học tập 16 chữ âm dương bí pháp, 1, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Mạc Lang Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ, tựa hồ đối với thanh âm này nơi phát ra cảm thấy 10 phần kinh ngạc. 15 tổ, cái này âm dương chi lực, khó tránh khỏi có chút quá mức cường đại chút. Mạc Lang Nguyên nhịn không được mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Đối mặt cường đại như thế âm dương chi lực, hắn cảm thấy mình lực lượng lộ ra không có ý nghĩa, dường như tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, một thân ảnh theo âm dương điện chỗ sâu chậm rãi đi tới. Đạo thân ảnh này bộ pháp vững vàng, lại để lộ ra một loại tang thương cùng cao tuổi khí tức. Khi hắn dần dần tiếp cận, Mạc Lang Nguyên rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn, tóc trắng xóa, hốc mắt hăm sâu, bờ môi phím tử, chính là 15 tổ Mạc Đào. Mạc Đào đứng tại Mạc Lang Nguyên trước mặt, hắn đưa tay nhẹ vô về chính mình tròm râu dê, động tác kia có vẻ hơi chậm rãi, nhưng lại cho người ta một loại uy nghiêm cùng cảm giác trầm ổn. Hắn nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, chậm rãi nói rằng, muốn tập được lão phu bí pháp, nhất định phải cảm ngộ âm dương đạo, chỉ có dạng này, ngươi khả năng chân chính tu có tạo thành. Dứt lời, Mạc Đào thân thể hơi động một chút, chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại âm dương đại đạo chi lực. Cỗ lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, lao nhanh không thôi, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Theo âm dương đại đạo chi lực hiện lên, một đạo âm dương thái cực đồ cũng tại Mạc Đào sau lưng hiện hiện ra, cái này thái cực đồ xoay tròn lấy, tản mát ra thần bí quang mang, cùng toàn bộ âm dương điện tạo thành một loại hỗ trợ lẫn nhau đặc thù khí thế. Đối mặt cái này một màn kinh người, Mạc Lăng Nguyên cũng không nói nữa, hắn hai mắt nhắm lại, ổn định lại tâm thần, bắt đầu yên lặng cảm ngộ trùng quanh âm dương chi lực. Hô hấp của hắn dần dần bình ổn, tâm cảnh cũng biến thành càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, dường như cùng cái này âm dương chi lực hòa làm một thể. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên đắm chìm trong cảm ngộ bên trong lúc, thân thể của hắn đột nhiên toát ra một đạo rực rỡ kim sắc quang huy. Cái này quang huy như là lúc tờ mở sáng tia nắng đầu tiên, xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng toàn bộ âm dương điện. Kia là thánh thể đạo thai thánh thể quang huy tại vận chuyển, nó cùng âm dương chi lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Mạc Đào nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên trên thân đột nhiên lóe ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, trong lòng không khỏi siết chặt, lông mày cũng không khỏi tự chủ nhíu lại. Hắn tự lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là Lăng Nguyên tiểu tử kia thể chất đặc thù đưa tới năng lực sao? Quả nhiên là thần võ vô cùng a. Đúng lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, theo quang huy nở rộ, Mạc Lăng Nguyên sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo làm cho người sợ hãi than dị tượng. Kia là một bức to lớn vô cùng thủy mặc đồ, tựa như một bức cổ lão bức tranh tại phía sau hắn chậm rãi triển khai. Mà tại này tấm thủy mặc đồ bên trong, có một đạo to lớn thái cực đồ như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Thái cực đồ bên trong, một âm một dương hai cái cá chép tại bát quái đồ án bên trong không ngừng xoay quanh, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tương hỗ y tồn, trong âm ung dương, dương bên trong ung âm, sinh tử cùng tồn tại, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây cũng là tiên tiên thánh thể đạo thai dị tượng một trong, âm dương sinh tử đồ. Đứng tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt Mạc Đào, mắt thấy một màn này, hai mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Tiên tiên âm dương đại đạo viên mãn? Cái này sao có thể? Nhưng mà, lúc này Mạc Lăng Nguyên đang hết sức chăm chú nhắm mắt cảm ngộ bốn phía âm dương chi lực, đối với ngoại giới tất cả không hề hay biết, tự nhiên cũng không có nghe được Mạc Đào tiếng kinh hô. Theo Mạc Lăng Nguyên đối âm dương chi lực cảm ngộ càng ngày càng thông suốt, phía sau hắn âm dương sinh tử đồ dường như cũng bị hắn cảm ngộ xúc động, bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Chỉ thấy kia hai cái cá chép tại Mạc Lăng Nguyên quanh thân vần quanh, như là âm dương lưỡng cực hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái đặc biệt khí thế. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng, Mạc Lăng Nguyên như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên đồng dạng, hai chân vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất, cả người cứ như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng giống là được trao cho một loại nào đó ma lực thần kỳ đồng dạng, đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, như là một đầu hung mãnh cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Nương theo lấy cỗ lực hút này, âm dương trong điện kia nguyên bản hùng hồn vô cùng âm dương chi lực, liền như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, điên cuồng hướng lấy Mạc Lăng Nguyên dũng mãnh lao tới. Những này âm dương chi lực dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tranh nhau chen lấn chui vào Mạc Lăng Nguyên thân thể, sau đó như là một dòng lũ lớn giống như, liên tục không ngừng gọt vào trong tay hắn âm dương sinh tử mưu toan bên trong. Âm dương sinh tử đồ đang hấp thu khổng lồ như thế âm dương chi lực sau, bắt đầu có chút rung động lên, dường như đang hoan hô nhẹ cẫng, lại tựa hồ đang chịu được áp lực lớn. Mà Mạc Lăng Nguyên thân thể, cũng tại cỗ này âm dương chi lực trùng kích vào, khẽ run, nhưng hắn biểu lộ lại kiên định lạ thường, không có chút nào lùi bước chi ý niệm đó. Đứng ở một bên Mạc Đào, bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, toàn bộ âm dương điện âm dương chi lực thế mà đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Mạc Đào con mắt chăm chú khóa chặt tại Mạc Lăng Nguyên trên thân, hoàn toàn không có phát giác được bốn phía âm dương chi lực đã bởi vì Mạc Lăng Nguyên cử động mà lâm vào cuồng bạo bên trong. Thẳng đến hắn lấy lại tinh thần, mới đột nhiên phát hiện bốn phía âm dương chi lực như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, mà âm dương trong điện bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng dị thường, dường như một cơn bão táp to lớn lại sắp tới. Nhưng mà, đối với âm dương điện âm dương chi lực thâm hụt, Mạc Đào cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là lo lắng. Tương phản, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một nụ cười vui mừng. Tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên có thể có như thế kinh người biểu hiện cảm thấy vô cùng tự hào. Đứa nhỏ này, thật là một cái thiên tài a. Mạc Đào trong lòng âm thầm cảm thán, thiên phú như vậy dị bẩm, quả thực chính là trời xanh đối ta Mạc gia chiếu cố a. Qua một đoạn thời gian, Mạc Lăng Nguyên rốt cục hoàn thành đối âm dương điện âm dương chi lực hấp thu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dường như mới vừa từ một trận dài dằng dặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn có chút mê mang, nhìn chung quanh nhìn xung quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, tự lẩm bẩm, kỳ quái, âm dương chi lực đâu? Tại sao không có? Ta còn không có hút đủ đâu. Câu nói này tựa như một đạo kinh lôi, tại Mạc Đào bên tai nổ vang. Mạc Đào mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Đây chính là âm dương điện góp nhặt trên trăm thế âm dương chi lực a, bây giờ lại bị tiểu tử thúi này một mạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn, hơn nữa hắn còn lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, đây quả thực là hảo vô nhân tính. Mạc Đào tức giận đến suýt nữa hai mắt khẽ đảo ngất đi, hắn cố nén lửa giận trong lòng, khóe miệng co giật mấy lần, hai tay cũng không khỏi tự chủ nắm chặt thành quyền, dường như sau một khắc liền phải bạo khởi đánh người. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình, dù sao hắn những ngày này một mực tại tu dưỡng thể xác tinh thần, không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bất quá, Mạc Đào ngữ khí vẫn còn có chút lạnh lùng, hắn tức giận nói rằng, "Đi, đã ngươi đã tiên thiên âm dương đại đạo viên mãn, như vậy cũng là thời điểm tu luyện bí pháp của ta." Nói xong, hắn quay người đi thẳng tới một chỗ thiết thư giá trước, không chút do dự đưa tay cầm xuống nơi đó duy nhất một khối ngọc giản. Chương 987, âm dương sinh tử đồ. Học tập 16 chữ âm dương bí pháp 2, chương 987, âm dương sinh tử đồ. Học tập 16 chữ âm dương bí pháp 2, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy viên kia ngọc giản, dường như nó là một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng, sau đó quay người cất bước, bộ pháp kiên định mà hữu lực, đi thẳng tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Sau khi đứng vững, hắn hít sâu một hơi, đem trong tay ngọc giản chậm rãi đưa tới Mạc Lăng Nguyên trong tay, đồng thời trịnh trọng nói, "Lăng Nguyên, đây chính là ta muốn truyền thụ cho bí pháp của ngươi." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng duỗi ra hai tay, như là bưng lấy một quả dễ nát minh châu như thế, nhẹ nhàng đem ngọc giản nâng ở trong tay. Động tác của hắn nhu hòa mà cẩn thận, sợ không cẩn thận liền sẽ làm hư cái này chân quý ngọc giản. Tiếp nhận ngọc giản sau, Mạc Lăng Nguyên cũng không có lập tức xem xét nội dung trong đó, mà là trước ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn xem Mạc Đào, thành khẩn nói rằng, "Đa tạ 16 tổ truyền thụ bí pháp." Mạc Đào nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cung kính như thế dáng vẻ, trong lòng hết sức hài lòng, hắn không khỏi vui vẻ ra mặt, ngửa đầu cười lên ha ha. Cười vui cởi mở mà to, tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian. Ngưng cười, Mạc Đào vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kia thật dài sợi râu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng, "Ha ha ha, Lăng Nguyên tiểu tử, ngươi không cần như thế đi này đại lễ, trưởng bối cho tiểu bối truyền thụ sở học, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có bởi vì Mạc Đào lời nói đứng lên, hắn như cũng duy trì cùng kính tư thế, túi đầu đáp lại nói, "Trưởng giả ban thượng không thể tử, cho dù đây là trưởng bối đưa tặng đồ vật, xem như tiểu bối, cũng lẽ ra nên biểu thị cảm tạ." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy chân thành cùng kính ý, ha ha ha, thật sự là khó được a. Mạc Đào vẻ mặt tươi cười, đối Mạc Lăng Nguyên biểu hiện khen không dứt miệng, thật không nghĩ tới, ngươi tại hạ giới trải qua gặp chắc trở về sau, không chỉ có không có quên chính mình xem như thế lực lớn một viên vốn có cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại đem nó khắc trong tâm khảm, lão phu đối với cái này cảm giác sâu sắc vui mừng a. Mạc Đào đối Mạc Lăng Nguyên luôn hành cử chỉ hết sức hài lòng, chỉ thấy hắn không kiêu ngạo không tự ti, phong độ nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại thượng vị người khí chất cùng phong phạm. Tại đối Mạc Lăng Nguyên tán dương một phen về sau, Mạc Đào sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc lên, hắn trịnh trọng nói, "Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện cái này 16 chữ âm dương bí pháp á, chờ ngươi sau khi tu luyện thành, lão phu cũng tốt đưa ngươi rời đi nơi đây." Nghe được Mạc Đào lời nói, Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Tay hắn nắm ngọc giản, trong phòng tìm cái bồ đoàn, sau đó vững vàng ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, sau đó chậm rãi phóng xuất ra linh hồn chi lực, bắt đầu dò xét bên trong ngọc giản bộ chỗ ghi lại bí pháp nội dung. Mạc Đào cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng cách Mạc Lăng Nguyên cách đó không xa địa phương, lặng lặng quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên thả ra linh hồn năng lượng ba độc lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lập tức thấy rõ Mạc Lăng Nguyên linh hồn đẳng cấp, tôn hồn cảnh giới. Thấy cảnh này, Mạc Đào trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc cùng thân sắc nghi hoặc, hắn khó có thể tin tự lẩm bẩm, vẻn vẹn chỉ là thánh nhân cảnh giới tu vi, linh hồn đẳng cấp vậy mà đã đạt đến tôn hồn độ cao. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà, vẻn vẹn qua 2 giây, Mạc Đào liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia thoải mái đủ cười, cảm thán nói, "Ai nha nha, đứa nhỏ này kỳ ngộ thật đúng là không ít ta. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ người khác tha thiết ước mơ đồ vật, linh hồn công pháp. Phải biết, trên thế giới này, linh hồn công pháp thật sự là quá mức hiếm có. Cho dù là hắn chỗ toàn bộ Mạc gia, cũng chỉ có 2 bộ linh hồn công pháp mà thôi, hơn nữa cái này 2 bộ cũng đều chỉ là huyền giai hạ phẩm công pháp." Ngay tại Mạc Đào cảm thán lúc, Mạc Lăng Nguyên đã dùng linh hồn của mình chi lực đem bên trong ngọc giản bộ nội dung toàn bộ vẽ xuống dưới. Sau khi hoàn thành, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó cung cung kính kính đem ngọc giản trả lại cho 15 tổ Mạc Đào, cũng nói rằng, "Lão tổ, Lăng Nguyên đã đem trong chiếc thẻ ngọc nội dung vẽ hoàn tất." Mạc Đào thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ, hắn nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, mở miệng hỏi, "Lăng Nguyên tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã đem trong chiếc thẻ ngọc nội dung toàn bộ đều nhớ kỹ a?" Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, sau đó khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Đúng vậy, lão tổ, ta đã đem 16 chữ âm dương bí pháp khắc trong tâm khảm, ngài nếu không tin, ta có thể ở trước mặt là ngài đọc thuộc lòng." Nói xong, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tốt hô hấp, bắt đầu đọc thuộc lòng lên 16 chữ âm dương bí pháp toàn bộ nội dung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lăng Nguyên thanh âm tại an tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, rõ ràng mà chuẩn xác. Đứng tại hắn đối diện Mạc Đào, nguyên bản bình tĩnh trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, dường như thấy được một cái quái vật. Phải biết, cái này 16 chữ âm dương bí pháp không phải là bình thường pháp quyết, nội dung của nó nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn chữ chi cự. Liền xem như Mạc Đào dạng này cường giả, muốn hoàn toàn đọc thuộc lòng xuống tới, cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà, trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, vẻn vẹn chỉ là vẽ một lần, vậy mà liền có thể đem cái này như thế phức tạp pháp quyết một chữ không kém đọc thuộc lòng đi ra, cái này ước lực quả thực vượt quá tưởng tượng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn kinh sau khi, Mạc Đào rốt cục lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đưa tay chống đỡ bờ môi, ho khan vài tiếng, ý đồ che giấu sự thất thố của mình. Chờ tâm tình thoáng bình phục sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nói rằng, "Khụ khụ, đã ngươi đã đem 16 chữ âm dương bí pháp nhớ cho kỹ, vậy lão phu cái này dẫn ngươi đi tu luyện à?" Nói vừa xong, Mặc Đào không chút do dự, trực tiếp mang theo Mặc Lăng Nguyên quay người cất bước, hướng phía Âm Dương Điện kia phiến cửa lớn đóng chặt đi đến. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà cấp tốc, dường như đối với kế tiếp chuyện tràn đầy chờ mong. Làm hai người rốt cục bước ra Âm Dương Điện đại môn lúc, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Mặc Đào hít sâu một hơi, cảm thụ được cỗ này tự nhiên khí tức, tâm tình càng thêm thư sướng. Nhưng mà, ngay tại Mặc Đào cùng Mặc Lăng Nguyên vừa mới đứng bước trong nháy mắt, Mặc Đào đột nhiên đưa tay bắt lại Mặc Lăng Nguyên bả vai. Mặc Lăng Nguyên có chút giật mình nhìn xem Mặc Đào, nhưng rất nhanh liền bị Mặc Đào hiện ra nụ cười trên mặt lây. Mặc Đào cười đối Mặc Lăng Nguyên nói rằng, đã chúng ta muốn tu luyện kia thần bí bí pháp, như vậy thì phải đi một nơi đặc thù mới được. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại hưng phấn cùng chờ mong. Mặc Lăng Nguyên tò mò hỏi, cái gì chỗ đặc thù? Mặc Đào khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái thần bí nụ cười, hồi đáp, cái kia chính là mộ huyệt. Nghe được mộ huyệt hai chữ, Mặc Lăng Nguyên ánh mắt khẽ híp một cái, tựa hồ đối với nơi này có chút hiểu rõ. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Mặc Đào đề nghị. Mặc Đào thấy thế, thỏa mãn cười cười. Hắn lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp pháp ấn. Theo pháp ấn hoàn thành, một cỗ cường đại không gian pháp tắc chi lực theo Mặc Đào trên thân hiện ra đến. Cỗ này không gian pháp tắc chi lực như là vòng xoáy đồng dạng, đem Mặc Đào cùng Mặc Lăng Nguyên chăm chú bao khỏa ở trong đó. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở nguyên địa, dường như bị cỗ lực lượng này thôn vệ đồng dạng. Sau một khắc, Mặc Đào cùng Mặc Lăng Nguyên xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này bốn phía đen kịt một màu, chỉ có hào quang nhỏ yếu từ đằng xa truyền đến. Mặc Đào ngắm nhìn bốn phía, xác định nơi này chính là hắn muốn tìm mộ huyệt. "Tốt, chúng ta tới." Mặc Đào đối Mặc Lăng Nguyên nói rằng, thanh âm tại cái này yên tĩnh trong huyệt mộ quanh quẩn. Chương 988, một giây học được bí pháp, chấn kinh Mặc Đào, 1, chương 988, một giây học được bí pháp, chấn kinh Mặc Đào, 1, Tiên Đạo Cung nguyên bản cùng Kỵ Phụ Dung trò chuyện vui vẻ lòng tự tuyên, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, trong miệng còn lẩm bẩm, "Lăng Nguyên." Đúng lúc này, ngay tại pha trà Kỵ Phụ Dung chú ý tới Long Tử Tuyên dị thường cử động, nàng to mò ngẩng đầu, nhìn xem Long Tử Tuyên, lo lắng mà hỏi thăm, "Sao rồi? Con dâu?" Long Tử Tuyên bị Kỵ Phụ Dung thanh âm bừng tỉnh, nàng lấy lại tinh thần, quay người bước nhanh đi đến Kỵ Phụ Dung bên người, chăm chú giữ chặt Kỵ Phụ Dung cánh tay, lo lắng nói, "Bá mẫu, Lăng Nguyên hắn rời đi Mặc ra, hơn nữa bị một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả mang đi." Kỵ Phụ Dung nghe xong Long Tử Tuyên lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nàng nhẹ giọng an ủi, "Ai nha, con dâu không cần như vậy lo lắng." Lăng Nguyên hắn lần đầu trở về Mặc ra, hơn nữa vừa đi chính là vài chục năm, người trong nhà tự nhiên muốn đền bù một chút hài tử rồi. Long Tử Tuyên nghe Kỵ Phụ Dung nói như vậy, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút, nhưng vẫn là có chút không yên lòng truy vấn, bá mẫu có ý tứ là nói, Lăng Nguyên hắn đi tu luyện. Kỵ Phụ Dung mỉm cười gật đầu, dịu dàng giải thích nói, không sai, hơn nữa Mặc ra 16 vị lao tổ đều sẽ đem tự thân sở học trí cường pháp thuật thần thông đều chuyển thụ cho Lăng Nguyên, đây chính là cơ duyên lớn lao a. Nghe xong Kỵ Phụ Dung giải thích, Long Tử Tuyên trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thế là, nàng tiếp tục cùng Kỵ Phụ Dung vui sướng trò chuyện với nhau, chủ đề một cách tự nhiên chuyển đến Lăng Nguyên trên thân. Long Tử Tuyên tràn đầy phấn khởi giảng thuật Lăng Nguyên tại hạ giới cùng thượng giới những cái kia thời khắc huy hoàng, Kỵ Phụ Dung thì tại một bên tụ tinh hội thần lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra sợ hai thán phục cùng tán thưởng thanh âm. Cùng lúc đó, Mặc Lăng Nguyên tình huống bên này lại có chút ra ngoài ý định. Chỉ thấy Mặc Lăng Nguyên bị lão tổ Mặc Đảo một bà nhấc lên, giống như là một tia chớp cấp tốc quanh người, sau đó sử xuất không gian pháp tắc chi lực, thuần gian di động tới một cái thần bí địa phương. Mặc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình vậy mà đứng ở một tòa thánh nhân lăng mộ trước mặt. Tòa này thánh nhân lăng mộ khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, trung quanh tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Mặc Lăng Nguyên nhìn chăm chú tòa lăng mộ này, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía lão tổ Mặc Đảo, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Lão tổ, đây là nhà ai tiên tổ mộ người ta?" Mặc Đào thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn cười ha ha một tiếng, đối Mặc Lăng Nguyên nói rằng, yên tâm đi, tòa lăng mộ này không phải là bình thường mộ huyệt, nó thật là một cái chí tôn thế lực một gã lao tổ nơi ngủ say. Coi như chí tôn kia thế lực phát hiện chính mình lao tổ lăng mộ bị trộm, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mặc Lăng Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mặc Đào, hỏi, lao tổ, ngài đây là? Mặc Đào dường như xem thấu Mặc Lăng Nguyên tâm tư, hắn nhíu mày, cười giải thích nói, mà lao tổ ta truyền thụ cho bí pháp của ngươi, liên quan chính là trộm mộ một chuyến này làm. Mặc Lăng Nguyên nghe đến đó, khoe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Hắn vạn lần không ngờ, lão tổ dẫn hắn tới đây lại là vì trộm mộ. Cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trừ cái đó ra, Mặc Lăng Nguyên muốn cho là cái này 16 chữ âm dương bí pháp hoặc là một bộ cường đại công kích bí pháp, có thể trong chiến đấu phát huy ra uy lực to lớn, hoặc là một bộ kiên cố phòng ngự bí pháp, có thể làm cho người sử dụng tại trong nguy hiểm bình yên vô sự. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này lại là một bộ chuyên môn dùng cho trộm mộ bí pháp. Mặc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói ra, "Lão tổ, chúng ta dạng này mưu toan đi mở ra nhà người ta lăng mộ, có phải hay không có chút không quá đạo đức đâu?" Mặc Đào nghe được Mặc Lăng Nguyên lời nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, ánh mắt biến lăng lệ. Phải biết, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Mặc Đào thật là dựa vào trộm mộ mới lấy phát tài. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là tại trong lăng mộ sờ soạn lần mò, đối trộm mộ một chuyến này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hơn nữa, vào lúc đó, Mạc Đào căn bản không biết rõ trộm mộ là một cái thất đức chuyện. Hắn chỉ biết là thông qua trộm mộ có thể thu hoạch đại lượng tài phú, từ đó cải biến chính mình cùng gia tộc vận mệnh. Thế là, hắn liền nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại trộm mộ ngành nghề, cái này một đám chính là vài chục đời. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn trường kỳ xử lý trộm mộ hoạt động, dẫn đến chính mình công đức toàn bộ thâm hụt. Hắn hôm nay, vận khí có thể nói là kém đến cực điểm, chuyện xui xẻo một bộ tiếp một bộ tìm tới cửa. Nếu không phải về sau hắn dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện âm dương đạo, có thể cưỡng ép điều hòa tự thân vận số, chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì các loại ngoại ý muốn mà một mệnh ô hô. Chỗ nào còn sẽ có hắn hiện tại đâu? Nghĩ đến đây, Mạc Đào trong lòng liền càng phát ra tức giận. Hắn trừng mắt Mạc Lăng Nguyên, càng xem càng cảm thấy tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám chất vấn hành vi của hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Mạc Đào bước nhanh đến phía trước, nâng tay lên đối với Mạc Lăng Nguyên đầu chính là một cái bạo túc. Đột nhiên, phanh một tiếng, Mạc Lăng Nguyên cái trán bị Mạc Đào hung hăng gõ một cái, bất thình lình một chút nhường hắn đau kêu thành tiếng, vô ý thức tay giơ lên che trán của mình. Hắn vẻ mặt mờ mịt cùng hoang mang mà nhìn xem Mạc Đào, dường như hoàn toàn không rõ tại sao mình lại bị đánh, thế là nghi hoặc mở miệng hỏi, "Lão tổ, ta là nơi nào làm sai sao? Ngài tại sao phải đánh trán của ta đâu?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên tra hỏi, Mạc Đào hừ lạnh một tiếng, mà không thay đổi chắp hai tay sau lưng, đưa khí cứng nhắc hồi đáp, "Trộm mộ thời điểm, bớt nói nhảm." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lập tức ý thức được chính mình khả năng hỏi không nên hỏi vấn đề, thế là vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một chữ. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên như thế nghe lời, Mạc Đào trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn cố nén ý cười, sợ bị Mạc Lăng Nguyên phát hiện. Hắn chậm rãi đi đến mộ huyệt lối vào chỗ, đứng bước sau, quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, sau đó trịnh trọng mở miệng nói ra, "Lăng Nguyên tiểu tử, ngươi cho ta nhìn kỹ, đây chính là trong truyền thuyết 16 chữ âm dương bí pháp." Lời còn chưa dứt, Mạc Đào đột nhiên nâng lên hai tay, hai ngón khép lại thành kiếm trạng, trong đó một ngón tay chỉ hướng bầu trời, một căn khác ngón tay thì chỉ xuống đất. Ngay tại ngón tay hắn chỉ hướng trong mấy mắt, hắn hai ngón bên trên bỗng nhiên hội tụ lên một đoàn rực rỡ kim sắc quang mang. Quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, lóa mắt mà chói mắt. Theo Mạc Đào động tác, đoàn kia rực rỡ kim sắc quang mang bắt đầu chậm rãi di động, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Nó tại Mạc Đào điều khiển hạ, dần dần tạo thành một cái hình tròn quang hoàn. Kia quang hoàn bên ngoài bốn phía đều đặn phân bố 16 cổ lão mà phù văn thần bí. Cái này 16 chữ, theo thứ tự là Thiên, Người, Quỷ, Thần, Phật, Ma, Xúc, Nhiếp, Trấn, Đột, Vật, Hóa, Âm, Dương, Không. Chương 988, một giây học được bí pháp, chấn kinh Mạc Đào, 2. Chương 988, một giây học được bí pháp, chấn kinh Mạc Đào, 2. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho toàn bộ quang hoàn tăng thêm một tia khí tức thần bí. Làm kia 16 chữ dần dần rõ ràng hiện ra về sau, khắp chung quanh quang hoàn cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái âm dương thái cực đồ. Cái này âm dương thái cực đồ dường như có sinh mạng đồng dạng, tại quang hoàn nội bộ tự hành vận chuyển, đầu tiên là từ âm dương lưỡng cực phân hóa ra lưỡng nghi, tiếp lấy lưỡng nghi lại diễn hóa thành tứ tượng về sau, càng là tiến một bước biến thành bát quái. Bát quái hình thành về sau, cùng bát quái đồ ngoại vi 16 chữ hô ứng lẫn nhau ở giữa dường như tồn tại một loại liên hệ thần bí. Đúng lúc này, chỉ nghe Mạc Đào một tiếng gầm thét, "Phá!" Theo cái này âm thanh gầm thét, Mạc Đào hai tay đột nhiên nâng lên, đem kia 16 chữ âm dương bát quái hung hăng đẩy hướng bầu trời. Trong chốc lát, toàn bộ thánh nhân lăng mộ đều bị cái này 16 chữ âm dương bắt quái bao phủ, một cỗ cường đại lực lượng như bài sơn đảo hải chút xuống, phảng phất muốn đem tòa lăng mộ này hoàn toàn phá hủy. Mạc Đào đang thi triển xong cái này 16 chữ âm dương bí pháp về sau, cũng không có dừng lại động tác, mà là cấp tốc đem nó thu hồi thể nội, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nói rằng, "Lăng Nguyên tiểu tử, đến lượt ngươi thi triển." Lời còn chưa dứt, Mạc Đào liền lui về phía sau hai bước, cho Mạc Lăng Nguyên trở lại đầy đủ thi triển không gian. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, "Hừ hừ, coi như ngươi có thể một cái liền đọc thuộc lòng xong cái này 16 chữ âm dương bí pháp, nhưng muốn chân chính đem nó thi triển đi ra, quả thực chính là người si nói mộng." Mạc Lăng Nguyên gật đầu, cất bước đi về phía trước hai bước, sau đó, liền hai mắt nhắm lại, điều động âm dương chi lực. Bá, theo âm dương chi lực vận chuyển, tiên thiên thánh thể đạo thai tự hành vận chuyển, thánh thể quang huy đại tác, sau lưng cũng hiện ra âm dương sinh tử đồ dị tượng. Mạc Lăng Nguyên nhắm chặt hai mắt, nâng lên hai ngón, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lập tức tự hành chuyển động, hình thành quang hoàn. Quang hoàn bên ngoài, Thiên, Người, Quỷ, Thần, Phật, Ma, Xúc, Nhiếp, Trấn, Đột, Vật, Hóa, Âm, Dương, Không 16 chữ trong nháy mắt hiện. Quang hoàn nội bộ cũng tạo thành âm dương thái cực đồ. Wow! Đứng tại cách đó không xa, Mạc Đào nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên lại có thể hoàn mỹ như vậy thi triển ra 16 chữ âm dương bí pháp, kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rất xuống, miệng bên trong không tự chủ được tuôn ra liên tiếp nói tục, "Ngọa tảo, ngọa tảo, ngọa tảo, ngọa tảo." Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, ta giọt mãi mãi à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Ta bí pháp này thật là đế cấp cực phẩm à, người bình thường căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy thi triển đi ra. Tiểu tử này thiên phú và tư chất cũng quá mức tại nghịch thiên a. Nhưng mà, sau khi hết khiếp sợ, Mạc Đào rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn nổi lên vẻ mỉm cười, tự đủ, ha ha, thật không hổ là ta Mạc gia kỳ lân tự a. Hắn đối Mạc Lăng Nguyên biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng, dường như thấy được Mạc gia tương lai hy vọng. Mà lúc này Mạc Lăng Nguyên đang hết sức chăm chú thi triển lấy 16 chữ âm dương bí pháp, hoàn toàn không có lưu ý tới Mạc Đào thấp giọng nỉ non. Động tác của hắn hành vân nước chảy, một mạch mà thành, dường như cái bí pháp này với hắn mà nói đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên dựa theo Mạc Đào trước đó làm mẫu, đem đã hình thành bát quái đồ 16 chữ âm dương cao cao ném lên trời. Kia bát quái đồ trên không trung cấp tốc phóng đại, như là một trường to lớn mạng, đem toàn bộ thánh nhân lăng mộ đều bao phủ trong đó. Làm 16 chữ âm dương bát quái hoàn toàn bao trùm ở toàn bộ lăng mộ sau, một cỗ cường đại lực lượng từ trong đó tuôn ra, cùng lăng mộ sinh ra kỳ diệu cộng minh. Mạc Lăng Nguyên nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần cảm thụ được cỗ lực lượng này chấn động, đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên lăng mộ nội bộ mộ huyệt phân bố cùng cấu tạo. Mạc Lăng Nguyên làm sơ cảm ứng, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt rung động xông lên đầu, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dường như toàn bộ mộ huyệt bố cục đều trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn kích động quay đầu, thanh âm hơi run rẩy đối lão tổ nói rằng, "Lão tổ, cái này toàn bộ mộ huyệt phân bố cục, vậy mà đều đã hoàn chỉnh lộ ra tại trong đầu. Ngay cả nội bộ lăng mộ bảo vật, còn có lăng mộ chủ nhân chỗ chủ thất vị trí, đều rõ rõ ràng ràng." Loại cảm giác này, tựa như là đối mặt với một cái thiết kế cực kỳ phức tạp mê cung, mà Mạc Lăng Nguyên trong tay lại giống như là nắm giữ một cái thần kỳ phá giải khí đồng dạng. Hắn dễ như trở bàn tay xem mặc vào mê cung cấu tạo, không chỉ có quy hoạch ra mê cung cửa ra vào, thậm chí còn chuẩn xác tiêu chí nhớ ra trong mê cung tàng bảo khố vị trí. Mạc Đào nhìn xem Mạc Lăng Nguyên dáng vẻ hưng phấn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tròm râu của mình, vui tươi hớn hở nói, "Đây chính là lão phu 16 chữ âm dương bí pháp uy lực a. Bất luận cỡ nào phức tạp lăng mộ, chỉ cần chúng lão phu bí pháp, liền như là tiến vào trong nhà mình đồng dạng, tự do tự tại, không trở ngại chút nào." Sau đó, Mạc Đào khẽ miệng khẽ nhếch, nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng phía thánh nhân lăng mộ phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó mặt mỉm cười đối Mạc Lăng Nguyên nói rằng, "Tốt, tiểu gia hỏa, đã bí pháp này đã thi triển thành công, vậy chúng ta tự nhiên không thể tay không mà về a. Nhanh đi đem bên trong bảo bối đều cho ta móc ra à, chờ ngươi sau khi ra ngoài, lão phu lại dẫn ngươi cùng nhau trở về." "Tốt, lão tổ, ta hiểu được." Mạc Lăng Nguyên cung kính hướng Mạc Đào gật đầu ra hiệu, sau đó quay người không chút do dự cất bước đi vào thánh nhân trong lăng mộ. Thân ảnh của hắn vừa mới biến mất tại lăng mộ lối vào chỗ, một cỗ cổ xưa mà khí tức cổ xưa liền đập vào mặt. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đánh giá đến tòa này thần bí lăng mộ đến. Lăng mộ nội bộ không gian 10 phần rộng rãi, bốn phía trên vách tường khắc đầy các loại đồ án kỳ dị cùng ký hiệu, để cho người ta hoa mắt. Nhưng mà, khi hắn đi đến lăng mộ chính giữa lúc, lại phát hiện nơi này có một cái chỗ rẽ, hai bên trái phải đều có một cánh cửa. Bên trái trên cửa phương, thình lình khắc lấy một cái to lớn chết chữ, mà bên phải trên cửa phương thì khắc lấy một cái giống nhau bắt mắt sinh chữ. Mạc Lăng Nguyên đứng tại cái này hai cánh cửa trước, tò mò ngắm nghĩa trên cửa điêu khắc chân dung. Bên trái trên cửa, điêu khắc một bức âm trầm kinh khủng hình tượng, tựa hồ là trong địa ngục cảnh tượng, mà bên phải trên cửa, điêu khắc thì là một bức tràn ngập sinh cơ cùng sức sống hình tượng, phảng phất là thiên đường đồng dạng. Nhìn một hồi, Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm bật cười, cái này hai cánh cửa thiết kế cũng là có chút dọa người, bất quá, dùng để lừa một chút bình thường trộm mộ người cũng là có thể. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn trực tiếp dựa vào 16 chữ âm dương bí pháp chỉ dẫn, không chút do dự đẩy ra bên trái kia phiến khắc lấy chết chữ cửa, cất bước đi vào. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào tử môn trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ sau cửa tuôn ra, đem hắn chăm chú bao vây lại. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền không tự chủ được bị cỗ lực lượng này hút vào. Chương 989, độ kiếp, đột phá thánh nhân, 1, chương 989, độ kiếp, đột phá thánh nhân, 1, tại thượng giới, Mạc Long đỉnh trong cung điện, Mạc Tâm vận thân mang hoa lệ hoàn bảo, chậm rãi đi ra tẩm cung của mình. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm khái cùng kinh ngạc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Chấm vậy mà lại bởi vì đại đế huyết mạch duyên cớ, nhanh như vậy đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Thế gian này chuyện, thật sự là biến ảo khó lường a. Mạc Tâm vận nhẹ giọng nỉ non, phảng phất tại nói một mình. Lời còn chưa dứt, nàng không chút do dự kích phát tự thân tu vi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, như là một dòng lũ lớn quét sạch bốn phía. Nàng quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, kia là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi đặc hữu quang huy. Theo Mạc Tâm vận tu vi hiện lộ, bầu trời cũng giống là nhận lấy một loại nào đó tác động đồng dạng, đột nhiên biến âm trầm. Mây đen cấp tốc tụ tập, che đậy dương quang. Toàn bộ bầu trời đều bị hắc ám bao phủ. Lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua chân trời, phảng phất là thiên địa đang vì Mạc Tâm vận đột phá mà gieo họ. Thánh nhân kiếp, không biết rõ ta cướp sẽ là như thế nào phẩm cấp đâu. Mạc Tâm vận tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Trong lòng của nàng đã có chút chờ mong, lại có chút lo lắng bất an. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, trên bầu trời kiếp vân giống như là bị lực lượng nào đó khu động lấy, bằng tốc độ kinh người hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, một mảnh to lớn kiếp vân đã hình thành, nó tựa như một ngọn núi lớn màu đen, chiếu nặng đặt ở Mạc Tâm vận hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, như là một đầu kim sắc cự long, thẳng tắp hướng phía Mạc Tâm vận bao phủ mà đến. Cái này cột sáng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là quan sát từ đằng xa, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Mạc Tâm vận thấy thế, không sợ hai chút nào đón lấy cột sáng kia. Làm nàng bị cột sáng bao phủ một sát na, nàng lập tức cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực, kia là đến từ thiên địa pháp tắc uy áp. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nàng cũng minh bạch chính mình thánh nhân kiếp đến tột cùng là đẳng cấp gì. Kia lại là cường đại nhất thiên cấp. Ý vị này nàng đối mặt khảo nghiệm chính là cực kỳ gian khổ, hơi không cẩn thận, liền có thể hôi phi yên diệt. Mạc Tâm vận một thế này phụ thân, cũng chính là Mạc Sán Minh, tại hắn tuổi trẻ lúc trải qua, cũng là thiên cấp thánh nhân kiếp. Thiên cấp sao? Nhớ năm đó, ta thành tiểu thánh nhân thời điểm, chỗ vượt qua thánh nhân kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là địa cấp, thiếu chút nữa vẫn lạc tại lần kia thiên kiếp ở trong. Mạc Tâm vận vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, dường như nhớ lại năm đó mạo hiểm một màn. Hắn không khỏi cảm thán, đây càng cao cấp thiên cấp thánh nhân kiếp, đến tột cùng sẽ có cỡ nào uy lực khủng bố đâu. Đang lúc trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lúc, đột nhiên, trên không kiếp vân bắt đầu kịch liệt vận chuyển lại, tạo thành một cái to lớn lốc xoáy. Kia lốc xoáy giống như một cái không đáy lô đen, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, mà trong đó, càng là ẩn chứa kinh khủng tiên lôi chi lực, dường như tùy thời đều có thể phun ra ngoài, đem Mạc Tâm Vận thôn phệ hầu như không còn. Tới. Mạc Tâm Vận thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, lực lượng toàn thân đều bị kích phát tới cực hạn. Hắn 12 khiếu tiên thai cũng tại thời khắc này bị hoàn toàn kích phát, tản mát ra hào quang chói sáng. Đồng thời, hắn thúc giục 12 khiếu tiên thai dị tượng, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mạc Tâm Vận hướng trên đỉnh đầu hư không đống nhiên vỡ ra, một tôn to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hóa ra ngoài. Đạo thân ảnh kia cùng Mạc Tâm Vận không khác nhau chút nào, ngồi cao tại Cửu Thiên chi thượng, thân vòng quanh huyền hoàng tiên khí, tựa như một tôn chân chính tiên vương giáng lâm thế gian. Cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, mắt sáng như đuốc, nhìn xuống trong thiên địa tất cả, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây cũng là Mạc Tâm Vận 12 khiếu tiên thai dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Bá nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên biến mờ tối không ánh sáng, dường như bị một khối to lớn miếng vải đen che khuất đồng dạng, trong đáy mắt, dạ mạc như là một bức to lớn bức tranh tại trước mắt mọi người triển khai. Tại mảnh này màn đêm đen kịt phía dưới, biển xanh sóng nước lấp loáng, tựa như một mặt to lớn gương mặt, phản xạ yếu ớt ánh trăng. Mà vầng trăng sáng kia, tựa như một quả sáng chói minh châu, treo cao tại thiên không bên trong, tung xuống thánh khiết vân huy, đem toàn bộ mặt biển đều chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Dị tượng, trên biển sinh trăng sáng. Đúng lúc này, dị tượng tái sinh. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, dường như đến từ viễn cổ thời đại cự thú gào thét, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Thanh âm này như là lôi đình bạc vân, chấn người màng nhĩ đau nhức, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Ngay sau đó, bốn đạo thần thánh vô cùng to lớn hư ảnh theo bốn phương tám hướng chậm rãi nổi lên. Bọn chúng theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, cái này tứ đại thánh thú chính là tồn tại trong truyền thuyết, có được lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Tứ đại thánh thú hư ảnh vừa mới hiện ra, tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, quay người đối với Mạc Tâm Vận cùng kính bái lạy. Động tác của bọn nó đều nhịp, phản phất tại hướng Mạc Tâm Vận biểu thị thần phục cùng kính ý dị tượng, buồn thanh cùng bái. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Mạc Tâm Vận cách đó không xa không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó, một tòa tản ra không một hạt bụi tiên khí to lớn tiên đảo theo hư không khe hở ở trong chậm rãi hiện mà ra. Tòa này tiên đảo toàn thân trắng loáng như ngọc, mây mù lở, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Nó trực tiếp rơi xuống Mạc Tâm Vận bên cạnh thân, phản phất là đặc biệt vì nàng mà đến. Dị tượng, không một hạt bụi tiên cảnh. Chít 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 chít. Nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng chim hót, không một hạt bụi tiên cảnh như là như mộng ảo dáng lâm thế gian. Tại mảnh này tiên cảnh bên trong, Mạc Tâm Vận tựa như tiên tử hạ phàm, quanh thân tản mát ra làm cho người say mê quá mang. Đột nhiên, trăm con tường thủy kim tia tức như là một đám vui sướng tinh linh, vây quanh Mạc Tâm Vận nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn chúng lông vũ long lánh kim sắc quang huy, mỗi một âm thanh kêu to đều phản phất là đối Mạc Tâm Vận ca ngợi cùng chúc phúc. Ngay sau đó, làm cho người sợ hãi than một màn xuất hiện. Tại cái này trăm con chim hoàng yến trên không, một đạo to lớn vượng hoàng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó chống ra lấy rộng lớn hai cánh, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh khí tức. Đây cũng là trong truyền thuyết dị tượng, Bách Điểu Triều Phượng. Làm ngũ đại dị tượng toàn bộ bị kích phát sau, trên không mây cấp dường như cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không chút do dự hạ xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Đạo này thiên lôi giống như một đầu hung mãnh cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đánh rất tại Mạc Tâm Vận trên thân. Xì xì xì. Thiên lôi cùng Mạc Tâm Vận thân thể va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Mạc Tâm Vận bị thiên lôi chăm chú bao khỏa, vô số đầu lôi xả tại nàng quanh thân tứ ngược, điên cuồng tàn phá lấy nàng kia mềm mại thân thể. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cứ việc những này lôi xả như thế của bạo, nhưng chúng nó lại không cách nào đối Mạc Tâm Vận tạo thành chút nào tổn thương. Tương phản, Mạc Tâm Vận thân thể như là một cái động không đáy đồng dạng, đem những này lôi xả toàn bộ thôn phệ. Thì ra, Mạc Tâm Vận có được 12 khiếu thiên thai, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Chương 989, độ kiếp, đột phá thánh nhân, 2. Chương 989, độ kiếp, đột phá thánh nhân, 2. 12 khiếu tiên thai không chỉ có thể nhường nàng tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, càng có thể khiến nàng tại đối mặt cường đại lúc công kích, đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Cứ như vậy, Mạc Tâm Vận tại thiên lôi tẩy lễ bên trong, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại biến càng phát ra cường đại. Hô Mạc Tâm Vận thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt, xem ra là chính ta quá khẩn trương, cái này cái gọi là thiên lôi, cũng bất quá như thế đi. Nàng nguyên bản đối cái này thiên lôi tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, nhưng khi chân chính đối mặt nó lúc, lại phát hiện uy lực của nó còn lâu mới có được trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thế là, Mạc Tâm Vận dần dần yên lòng, tiếp tục hết sức chăm chú vận chuyển lên thể nội 12 khiếu tiên thai, toàn lực chống cự lại thiên lôi đánh kích. Cùng lúc đó, nàng còn xảo diệu vận dụng tự thân công pháp, đem thiên lôi lực lượng liên tục không ngừng hấp thu tiến đến, cũng cấp tốc chuyển hóa làm lực lượng của mình. Loại này hóa thủ thành bạn thủ đoạn, nhờ Mạc Tâm Vận thực lực trong lúc vô tình được tăng lên. Phải biết, thánh nhân kiếp tổng cộng chia làm thiên địa nhân ba cái cấp bậc. Trong đó, nhân cấp thánh nhân kiếp tương đối mà nói là dễ dàng nhất vượt qua, bình thường chỉ có đồng dạng tu sĩ tại đột phá thánh nhân cảnh giới lúc mới có thể tao ngộ. Mà tại nhân cấp phía trên thì là càng cường đại hơn địa cấp thánh nhân kiếp. Đất này cấp thánh nhân kiếp nhưng rất khó lường, nó hết thể đã bao hàm 18 đạo thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi uy lực đều so với người cấp thánh nhân kiếp 3 đạo thiên lôi còn muốn tấn mãnh cường đại hơn nhiều. Có thể nói, đất này cấp thánh nhân kiếp là đối tu sĩ thực lực một lần to lớn khảo nghiệm, chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu cấp bậc tu sĩ mới có năng lực dẫn phát cũng vượt qua dạng này kiếp nạn. Nhưng mà, một khi thành công vượt qua địa cấp thánh nhân kiếp, như vậy vị này tu sĩ tương lai thành tựu sẽ không thể hạ lượng, ít ra cũng sẽ trở thành một vị uy chấn thiên hạ đại thánh, thậm chí có khả năng trở thành kia chí cao vô thượng chí tôn. Trên mặt đất cấp phía trên, chính là kia làm cho người kính ý thiên cấp. Mà cái này thiên cấp thánh nhân kiếp đưa tới thiên lôi, vậy mà nhiều đến 27 đạo. Số lượng này cùng tam phẩm chí tôn cấp thiên lôi số lượng hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có như thế, cái này thiên cấp thánh nhân kiếp uy lực cùng tam phẩm chí tôn cấp uy lực so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Ken két. Nương theo lấy trận trận lôi minh, 27 đạo thiên cấp thánh nhân kiếp như phẫn nộ cự long đồng dạng, dương nhanh múa vút hướng Mạc Tâm Vận đánh tới. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Mạc Tâm Vận lại biểu hiện được dị thường thong dong. Nàng thân hình đứng vững, ánh mắt kiên định nhìn về phía trên không tiếp vân, vận chuyển 12 khiếu tiên thai nên đón một đạo lại một đạo thiên lôi đánh kích. Trong chớp mắt, Mạc Tâm Vận đã thành công tiếp nhận trong đó 17 đạo thiên lôi. Bây giờ, chỉ còn lại sau cùng 10 đạo thiên lôi, chỉ cần kiên trì một chút nữa, nàng liền có thể bình yên vượt qua trận này kiếp nạn, thành công tấn thăng làm thánh nhân. Cái này thiên cấp thánh nhân kiếp, dường như so ta tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng vượt qua một chút đâu. Mạc Tâm Vận cúi đầu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì một thế này ta, tư chất so với năm đó ta càng thêm chắc tuyệt sao? Ngay tại nàng lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, kiếp vân bên trong đã lặng yên ấp ủ tốt hạ một đạo thiên lôi. Đạo này thiên lôi giống như bị chọc giận cự thú, khí thế hung hăng hướng phía Mạc Tâm Vận bổ xuống dưới. Mỗi ngày lôi được kích, Mạc Tâm Vận không dám chậm trễ chút nào, nàng lập tức thôi động thể nội 12 khiếu tiên thai. Cái này 12 khiếu tiên thai chính là nàng kiếp trước tu luyện nhiều năm, cũng thêm thượng tiên xương ẩn dưỡng đạt được thành quả, ẩn chứa siêu phàm đạo vận chi lực. Ở kiếp trước vẫn là Mị Thiên Thần Đế thời điểm, nàng thu hoạch được giao chỉ thánh địa đạo thai pháp quyết tu luyện, đem tiên thiên đạo thai tiến hành cực hạn thăng hoa, thành tựu cửu khiếu đạo thai. Muốn có cửu khiếu đạo thai cùng Vũ Mị yêu đồng cái này hai đại thể chất trợ giúp hạ, Mạc Tâm Vận tại thần đế bảng xếp hạng bên trong đứng hàng đầu, chính là 30 người đứng đầu tồn tại. Tốt, phong hồi lộ chuyện. Theo nàng thôi động, 12 khiếu tiên thai tản mát ra hào quang chói sáng, dường như một vầng mặt trời vàng nóng treo ở đỉnh đầu của nàng. Mạc Tâm Vận hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên thổi ra một ngụm tiên khí. Cái này miệng tiên khí như là một đầu linh động giao long, thẳng tắp phóng tới cái kia đạo thiên lôi. Trong chốc lát, thiên lôi cùng tiên khí trên không trung giao hội, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mạc Tâm Vận ngay sau đó vận dụng 12 khiếu tiên thai đạo vận chi lực, cưỡng ép thu nạp cái kia đạo thiên lôi chi lực. Chỉ thấy cái kia đạo thiên lôi tại nàng dẫn dắt hạ, như là bị thuần phục ngựa hoang đồng dạng, ngoan ngoãn bị hút vào trong cơ thể của nàng. Tiến vào thể nội thiên lôi chi lực, tại Mạc Tâm Vận dẫn đạo hạ, cấp tốc chuyển hóa làm nàng tự thân lực lượng. Cố lực lượng này tại trong kinh mạch của nàng lao nhanh chảy xuôi, tự dưỡng thân thể của nàng cùng linh hồn, khiến nàng tu vi tiến thêm một bước. Rất nhanh, thứ 18 đạo thiên lôi thành công vượt qua, kế tiếp chính là thứ 19 đạo thiên lôi rơi xuống. Ngay tại Mạc Tâm Vận coi là cuối cùng này, 9 đạo thiên lôi rất dễ dàng đón lấy, nhưng nàng lại không có nghĩ đến, cái này thiên lôi lại không có chút nào đình trệ, điên cuồng hạ xuống. Cuối cùng này 9 đạo thiên lôi thế mà biến như thế cuồng bạo, ghê tởm. Mạc Tâm Vận cắn chặt răng, điên cuồng thôi động 12 khiếu tiên thai, ngũ đại dị tượng liên tiếp hiển hóa, điên cuồng thôn phệ liên miên không dứt thiên lôi. Veng, 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 liên tục 3 đạo thiên lôi rơi xuống, Mạc Tâm Vận cũng bắt đầu có chút chống đỡ không được, cho dù là 12 khiếu tiên thai điên cuồng hấp thu, cũng căn bản tiêu hóa không đến. Ghê tởm, mà sau này 9 đạo thiên lôi lại là tính liên tục. Mạc Tâm Vận cắn răng nghiến lợi nói rằng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không tiếp vân, phát hiện nó đã dừng lại, lập tức thở dài một hơi, nếu là tiếp tục rơi xuống, nàng liền thật ăn không tiêu. Một lát sau, Mạc Tâm Vận hấp thu thiên lôi chi lực đã chuyển hóa gần 7 thành, lập tức liền có thể lấy hoàn toàn bộ luyện hóa. Còn thiếu một chút liền có thể hoàn toàn luyện hóa, cố lên. Mạc Tâm Vận cho mình cổ vũ động viên, thật là, không như mong muốn, tiếp vân nội bộ thiên lôi đã so Mạc Tâm Vận trước một bước gấp vụ hoàn thành, bắt đầu hàng hạ thiên lôi. Thấy một màn này, Mạc Tâm Vận quyết định không còn bảo lưu, vận dụng chính mình tiên cốt. Nuốt tiên gạo ồ ma. Bá, theo tiên cốt chi lực vận chuyển, tiếp vân nội bộ hạ xuống thiên lôi lập tức liền bị Mạc Tâm Vận cho hấp thu đi. Tiên cốt tiến hành thôn phệ, 12 khiếu tiên thai tiến hành từng bước luyện hóa, tốc độ kêu biến càng thêm nhanh hơn. Liên tục 3 đạo thiên lôi hạ xuống sau, tiếp vân lại bắt đầu tiến hành áp ủ, chuẩn bị hạ xuống sau cùng 3 đạo thiên lôi. Mạc Tâm Vận thấy thế, đội vàng thôi động 12 khiếu tiên thai cùng tiên cốt lực lượng luyện hóa thiên lôi chi lực. Đừng nói, tại trải qua tiên thai cùng tiên cốt cái này hai đại thể chất trợ giúp hạ, Mạc Tâm Vận luyện hóa tốc độ tăng nhanh không biết bao nhiêu. Đến lúc cuối cùng 3 đạo thiên lôi áp ủ sau khi hoàn thành, Mạc Tâm Vận đã luyện hóa có một đoạn thời gian. Ken két oanh, ta đã chờ đã lâu. Mạc Tâm Vận nhếch miệng cười khẽ, vận chuyển 12 khiếu tiên thai cùng tiên cốt chi lực điên cuồng thôn vệ luyện hóa hấp thu lôi đỉnh chi lực. Ba ba ba, chỉ chốc lát công phu, kiếp vân ở trong thiên lôi tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể đối Mạc Tâm Vận tạo thành bất kỳ tổn thương. Hô, nghĩ không ra, cái này thánh nhân kiếp, bản đế lại có thể bình yên vô sự vượt qua, coi là thật may mắn. Mạc Tâm Vận khắp khuôn mặt là thích thú, vượt qua thiên cấp thánh nhân kiếp sau, tự thân tu vi cũng đã nhận được bay vọt tăng lên, hiện đã đi tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Là thời điểm tiến về tiên vực, bất quá, trước tiên cần phải đi một chuyến thương khung vực, nhìn xem thánh địa thế nào. Chương 990, thương khung vực, Triệu gia, 1, chương 990, thương khung vực, Triệu gia, 1, Mạc Tâm Vận nói vừa xong, liền không chút do dự cúi đầu lao xuống, như là một viên sao băng giống như cấp tốc rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng liền một lần nữa về tới trên mặt đất. Mà ở phía dưới, Tiểu Ban đang chắp hai tay sau lưng, tựa như một tòa như pho tượng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích chờ đợi Mặc Tâm vận độ kiếp trở về. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, khí chất trầm ổn như núi, cho người ta một loại vô cùng đáng tin cảm giác. Tiểu Ban đứng trên đất bằng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào Mặc Tâm vận thân ảnh. Khi hắn nhìn thấy Mặc Tâm vận chân đạp huyền cầu rồng, như tiên tử lâm thế giống như chậm rãi hạ xuống lúc, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc Tâm vận nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, mỹ lệ mà động người. Trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng nụ cười, đối với Tiểu Ban nói rằng: "Ban, chúc mừng ta đi, ta rốt cục thành công tấn thăng thánh nhân rồi." Tiểu Ban mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Vận Nhi, chúc mừng ngươi. Đây là ngươi nhiều năm cố gắng kết quả, thực chí danh quy." Mặc Tâm vận khiêm tốn cười cười, nói rằng: "Chỗ nào, đây đều là vận khí ta tốt, nhận lấy thiên địa chiếu cố, lại thêm phụ thân ta đại đế huyết mạch gia trì, ta khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới thánh nhân cảnh." Nói đến đây, Mặc Tâm vận thanh âm bỗng nhiên biến có chút trầm thấp, nàng không khỏi cúi đầu, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Một lát sau, nàng mới ấp úng nói: "Ban, ta có một chuyện muốn nói với ngươi một chút." Tiểu Ban thấy thế, vội vàng chắp tay nói rằng: "Vận Nhi cứ nói đừng ngại, có chuyện gì ta nhất định hết sức nỗ lực." Mặc Tâm vận hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, sau đó trầm giọng nói rằng: "Ban, cảnh giới của ta đã đột phá đến thánh nhân cảnh hậu kỳ, ta dự định tiến về tiên vực một chuyến, tham dò tầng thứ cao hơn con đường tu hành. Cho nên, ta muốn đem cái này Mặc Long Hoàng Triều giao cho ngươi quản lý, ngươi nhìn có thể chứ?" Thấy một màn này, Tiểu Ban sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống, trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc cùng tự trách. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Thật xin lỗi, Vận Nhi, ta thật rất xin lỗi. Ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, nhưng tu vi của ta nhưng thủy chung dừng lại tại thần chủ cảnh trung kỳ, không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới tiên vực." Mặc Tâm vận nhìn xem Tiểu Ban kia tinh thần chán nản dáng vẻ, không khỏi hé miệng cười khẽ lên. Nàng dịu dàng an ủi: "Ban, ngươi không nên nói như vậy. Kỳ thật, hẳn là người nói xin lỗi là ta mới đúng. Ta rõ ràng đã đồng ý muốn cùng ngươi cùng đi tiên vực, nhưng bây giờ lại nuốt lời." Tiểu Ban liền vội vàng lắc đầu, nói rằng: "Không, Vận Nhi, đây không phải lỗi của ngươi, là chính ta không đủ cố gắng, chậm trễ tu luyện mới đưa đến bây giờ cục diện." Mặc Tâm vận khẽ khẽ thở dài, nói rằng: "Tốt, chúng ta đừng lại lẫn nhau trách cứ. Tiên vực ta là tất nhiên muốn đi, chỉ là cái này Mặc Long Hoàng Triều, có thể hay không giao cho ngươi đến quản lý?" Tiểu Ban nhìn xem Mặc Tâm vận, trong lòng một hồi thất lạc, cũng phi thường tự trách chính mình vì cái gì không hảo hảo cố gắng tu luyện, dạng này liền có thể đi theo Tâm vận cùng một chỗ tiến về tiên vực, cũng không cần nhường Tâm vận lẻ loi trơ trọi một người xông xáo tiên vực. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tâm vận, vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, đã ngươi muốn đi tiên vực, cái này thượng giới Mặc Long Hoàng Triều, liền giao cho ta đến bảo hộ." Gặp tình hình này, Mặc Tâm vận từ trong ngực lấy ra Mặc Long Hoàng Triều ngọc tỷ cùng khẩu dụ, trịnh trọng giao cho Tiểu Ban trong tay, khẽ cười nói: "Như vậy, cái này Mặc Long Hoàng Triều liền nhờ ngươi, Ban. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo hộ tốt nó." Tiểu Ban cầm thật chặt ngọc tỷ cùng khẩu dụ, cảm thụ được bọn chúng mang đến chiếu nặng trách nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Vận Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ tốt Mặc Long Hoàng Triều." Tiểu Ban cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tâm vận ngọc trong tay tỷ cùng khẩu dụ, dường như bọn chúng là thế gian này chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Tâm vận trên thân, đó là một loại tràn ngập quyến luyến cùng không thôi nhìn chăm chú, phảng phất muốn đưa nàng bộ dáng khắp thật sâu dưới đáy lòng. "Ta đưa ngươi." Tiểu Ban thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không cách nào lời nói nặng nề. Ba chữ này bên trong đã có đôi Tâm vận yêu mến, cũng có đôi phân biệt bất đắc dĩ cùng ảo não. Mặc Tâm vận nghe được câu này, thân thể chấn động mạnh một cái, cước bộ của nàng giống như là bị đinh trụ như thế, không cách nào lại hướng về phía trước xê dịch một bước. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, mong muốn từ bỏ phi thăng tiên vực kế hoạch, ở lại chờ Tiểu Ban đột phá thánh nhân, sau đó cùng một chỗ tiến về trong truyền thuyết kia tiên cảnh. Nhưng mà, lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Kiếp trước của nàng cùng Mị Thiên Thánh Địa có thiên ti vạn lũ liên hệ, nơi đó gánh chịu lấy nàng quá nhiều hồi ức cùng lo lắng. Chỉ có tự mình đi thương khung vực nhìn một chút, nàng khả năng xác định Mị Thiên Thánh Địa có mạnh khỏe hay không, trong lòng tưởng niệm khả năng chân chính đưa về hồng trần, nhưng nàng có thể không có chút nào lo lắng tiếp tục chính mình con đường thành tiên. Mặc Tâm vận hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Nàng quay đầu, nhìn xem Tiểu Ban, hốc mắt dần dần phím hồng, nhưng vẫn là mạnh gạt ra một cái mỉm cười, nói rằng: "Tốt, Ban, ta tại tiên vực cửu trọng thiên chờ ngươi." Nói xong, nàng không do dự nữa, dứt khoát quyết nhiên vận chuyển lên luân hồi tiên kinh, một cỗ cường đại thánh nhân khí tức từ trên người nàng phun ra ngoài, như là một dòng suối trong chảy xuôi giữa phiến thiên địa này. Với anh, nương theo lấy thánh nhân khí tức dần dần hiện hiện, cả giới đều giống như bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, bắt đầu sao động bất an. Mặc Tâm vận đỉnh đầu trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị một tầng to lớn mây mù màu đen nơi bao bọc. Tầng này mây mù phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà xoay quanh, phun trào, cuối cùng tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, chói mắt ánh sáng màu hoàng kim như là một chi mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Mặc Tâm vận. Quang mang trong nháy mắt đưa nàng chăm chú bao khỏa ở trong đó, dường như một cái kim sắc kén. Đứng trên mặt đất Mặc Tâm vận, tại bị kim quang bao phủ trong nháy mắt, thân thể tựa như là đã mất đi trọng lượng đồng dạng, không tự chủ được đằng không mà lên. Hai chân của nàng dần dần rời đi mặt đất, cả người chậm rãi hướng lên dâng lên. Mặc Tâm vận quay đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới ngừng chân mà đứng Tiểu Ban trên thân. Trên mặt của nàng toát ra một loại khó nói lên lời không bỏ, dường như cái này từ biệt chính là vĩnh biệt. Theo Mặc Tâm vận lên cao, nàng cùng Tiểu Ban ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, Tiểu Ban thân ảnh cũng tại tầm mắt của nàng bên trong biến càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, Mặc Tâm vận thân thể hoàn toàn chui vào kia phiến đen nhánh trong mây mù, biến mất tại giới ngoại hư không bên trong. mà cái kia đạo kim sắc của sáng thì như là một đầu thông hướng tiên cảnh con đường, chỉ dẫn lấy nàng tiến về trong truyền thuyết tiên vực. Tiên vực, thất trọng tiên, thương cung vực một chỗ rừng núi hoang vắng, liên miên trên núi lớn vương, nguyên bản bầu trời trong xanh đống nhiên bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Những mây đen này cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái to lớn lốc xoáy, phản phất là một cái không đáy lô đen, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Chương 990, thương cung vực, triệu gia, 2, chương 990, thương cung vực, triệu gia, 2, ngay sau đó, chói mắt kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, như là một đầu kim sắc cự long, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Đạo ánh sáng này trụ ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, không khí chung quanh đều bị nó khuấy động đến kịch liệt và mẹo, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Mà chỗ này rừng núi hoang vắng sơn nhạc, chính bị tại thương khung vực phương nam, nơi này là chuẩn bất hủ thế gia Triệu gia địa bàn. Triệu gia tại trong tiên vực mặc dù không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng có được tương đối thực lực cùng lực ảnh hưởng. Lúc này, tại Triệu gia trong thư phòng, Triệu gia gia chủ Triệu Hư Hùng đang ngồi ở trước bàn sách, lật xem một quyển cổ lão quyển trục. Triệu Hư Hùng là một vị cựu kiếp chuẩn đế, thực lực sâu không lường được. Ngay tại kim sắc của sáng rơi đập trong nháy mắt, Triệu Hư Hùng dường như có cảm ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía phương nam rừng hoang dãy núi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tự lẩm bẩm, nghĩ không ra, tại bây giờ cái này thế hệ, thế mà còn có người có thể theo thượng giới đột phá thánh nhân, phi thăng đi tới tiên vực, thật sự là khó được a. Nói xong, hắn chậm rãi thả ra trong tay quyển trục, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại dường như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thư phòng. Theo mặt bàn gõ âm thanh, thư phòng bốn phía bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, ba đạo người mặc áo đen người bịt mặt giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Triệu Hư Hùng trước mặt. Ba cái này người bịt mặt, thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, giống như quỷ mị. Trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, để cho người ta không dám kinh thường. Ba người này chính là Triệu gia tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, mỗi người tu vi đều cực kỳ cao thâm, thấp nhất đều đạt đến thánh nhân cảnh trình độ. Mà lúc này quỳ gối Triệu Hư Hùng trước mặt ba cái này ám vệ, càng là trong đó người nổi bật, tu vi của bọn hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh đại viên mãn trình độ. Thực lực như vậy, ở trong tối vệ bên trong cũng coi như được là siêu quần bạt tụy, nhưng còn không thể xem như đứng đầu nhất tinh anh. Gia chủ, theo Triệu Hư Hùng triệu hoán, ba cái người bịt mặt giống như ưu linh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cung kính hô, xin hỏi gia chủ có chuyện gì cần chúng ta đi làm. Triệu Hư Hùng mặt không thay đổi nhìn trước mắt ba cái người bịt mặt, trên mặt của hắn dường như mang theo một tầng mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn trộm tới nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, tựa như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Ba người các ngươi, lập tức tiến về rừng hoang dãy núi, điều tra một chút đến tột cùng là người phương nào dám can đảm xâm nhập ta Triệu gia địa bàn. Triệu Hư Hùng lời nói đơn giản rõ ràng, không có chút nào nói nhảm. Nếu như không cách nào xác định người đến thân phận, giết chết bất luận tội. Hắn câu nói sau cùng, để lộ ra một cố lạnh lẽo sắc ý, để cho người ta không rét mà run. Nghe xong Triệu Hư Hùng lời nói, ở đây ba vị ám vệ cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Thanh âm chỉnh tề mà to, dường như bọn hắn đối Triệu Hư Hùng mệnh lệnh không chút do dự cùng chần chờ. Ngay sau đó, chỉ thấy bọn hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Chờ ám vệ nhóm rời đi về sau, Triệu Hư Hùng chậm rãi tựa ở ghế dựa mềm bên trên, thân thể có chút ngửa ra sau, ngửa đầu nhìn chăm chú trần nhà, dường như nơi đó ẩn giấu đi bí mật gì đồng dạng. Cặp mắt của hắn khép hờ, nhíu mày, dường như đang trầm tư lấy chuyện quan trọng gì, lại hình như chỉ là tại chạy không suy nghĩ của mình. Cùng lúc đó, tại rừng hoang bên trong dãy núi, Mặc Tâm Vận đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều tại trước mắt của nàng điên đảo. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, một cỗ to lớn lực trùng kích như bài sơn đảo hải đánh tới, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng va chạm một chút. Theo đông một tiếng vang thật lớn, Mặc Tâm Vận giống một quả đạn pháo như thế thẳng tắp rơi đập trên mặt đất, dương lên một mảnh bụi đất. Bất thình lình va chạm nhường nàng suýt nữa ngất đi, trong đầu ông tắc hưởng, trước mắt ứa ra kim tinh. Qua một hồi lâu, Mặc Tâm Vận mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nàng thống khổ che lấy đau đớn khó nhịn đầu, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, đau chết mất, cái này phi thăng cũng quá không ổn định, kém chút liền mê thất tại hư không loạn lưu bên trong. Vừa nói, nàng một bên khó khăn từ dưới đất bò dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng vững gót chân. Thoáng thong thả lại sức sau, Mặc Tâm Vận mặt mũi tràn đầy hoang mang ngắm nhìn bốn phía, ý đồ dò xét một chút cái này địa phương xa lạ, nhìn xem phải chăng có thể cùng nàng trong trí nhớ thương khung được ăn cấp nhau. Nơi này hẳn là phương Bắc Man Hoang Sơn mạch a. Hy vọng đừng xuất hiện yêu tộc. Mặc Tâm Vận trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nàng ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh dãy núi chập trùng, cây cối xanh um, một mảnh rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng. Hoàn cảnh nơi này cùng nàng biết phương Bắc yêu tộc lãnh địa, mãng hoang dãy núi cực kỳ tương tự, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi siết chặt, đứng ngồi không yên lên. Mặc Tâm Vận biết rõ yêu tộc lợi hại, nhất là những cái kia thực lực cường đại yêu tu, bọn chúng không chỉ có nắm giữ cường đại yêu lực, hơn nữa thân hình to lớn, tốc độ cực nhanh, một khi tao ngộ, chỉ sợ chính mình khó mà đào thoát. Nàng cũng không muốn thật vất vả trở về từ coi chết, nhưng lại bị một đầu cường đại yêu tu ăn hết, vậy nhưng thật sự là được không bù mất ta. Mang tâm tình thấp thỏm, Mặc Tâm Vận tiếp tục một đường tiến lên, nàng tò mò nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm một đầu rời đi nơi này con đường. Nhưng mà, ngay tại nàng hết sức chăm chú quan sát cảnh vật chung quanh lúc, đột nhiên, một hồi tiếng động rất nhỏ đưa tới nàng cảnh giác. Bá, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xẹt qua, ngay sau đó, Mặc Tâm Vận trước mặt thình lình xuất hiện ba đạo người bịt mặt. Ba người này, mỗi người tu vi đều đạt đến thánh nhân cảnh cảnh giới đại viên mãn, thực lực tương đương cường đại. Mặc Tâm Vận thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, mặt lộ vẻ cảnh giác. Nàng nhìn chằm chằm ba cái này người bịt mặt, lạnh lùng nói, các ngươi là Man Hoang Sơn mạch phương nào yêu tộc? Theo Triệu gia chạy tới ba cái người bịt mặt nghe được Mạc Tâm Vận lời nói, giống nhau mặt lộ vẻ cảnh giác. Bọn hắn không nghĩ tới nữ tử này vậy mà như thế dễ dàng liền nói ra bọn hắn vị trí yêu tộc lãnh địa, Mãng Hoang dãy núi, cái này khiến bọn hắn đối Mạc Tâm Vận thân phận sinh ra một tia lo nghĩ. Chẳng lẽ nữ tử này là yêu tộc một phương quý tộc hậu duệ, hoặc là cái gì khác nhân vật lợi hại? Ba người liếc nhau, trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Nếu quả như thật là quý tộc hậu duệ, như vậy bọn hắn Triệu gia thật đúng là có chút đắc tội không nổi. Dù sao, yêu tộc thật là cái này tiên vực thập đại tộc đàn một trong, trong đó phân chia thế lực mười phần phức tạp. Không chỉ có như thế, cái này yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ cực kỳ vi diệu, không phải địch không phải bạn. Mạc Tâm Vận nhìn chăm chú lên ba người, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, mở miệng nói ra, các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta, ngươi là ai, đến từ cái gì thế lực là được rồi. Ba vị Triệu gia ám vệ không dám để lộ ra nhà mình thế lực, mà là hỏi lại lên Mạc Tâm Vận, là đến từ phương nào thế lực.